Chương 420, hỏa diễm mạn vũ. Xe lửa một khắc càng không ngừng đi tới, trên bầu trời chẳng biết lúc nào có tầng tầng mây đen tụ tập, rất nhanh liền có bông tuyết bay bổng rơi xuống. Trên xe tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, chẳng mấy chốc sẽ có một trận đủ để hủy diệt bọn hắn tất cả mọi người tai nạn giáng lâm, nếu là không có Lục Kinh Vĩ, chiếc này trên xe lửa người, chỉ sợ sẽ chết đến 8-9 thành trở lên. Lục Kinh Vĩ nằm ở trên giường, hết sức chăm chú cảm giác phương xa động tĩnh, xe lửa khoảng cách tòa thứ nhất có khả năng nhất buộc phát núi lửa chết, chỉ còn lại vài dặm khoảng cách. Trải qua ra các linh trí điều tra, từ trung đô thị đến Dương Đường thị dọc theo con đường này, tổng cộng có 5 tòa núi lửa chết, hơn nữa còn là 5 tòa hơn vạn năm đều không có phun trào qua núi lửa chết, cơ hồ tất cả mọi người coi là cái này 5 tòa núi lửa chết đã triệt để chết rồi, đời này cũng không thể lại phun trào. Thế nhưng là ai cũng không biết chính là, có một ngọn núi lửa không hoạt động hôm nay liền sẽ phun trào, về phần đây là tự nhiên tác dụng nguyên nhân, vẫn là điên thần bảng ở trong đó phát lực, liền liền Lục Kinh Vi cũng không biết, điên thần bảng cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Tại gia các linh trí truyền tới trong tư liệu, kỹ càng ước định 5 tòa núi lửa chết buộc phát tỷ lệ, từ 1/1000 tỷ đến mấy vạn phần có 10 các loại, từ cao xuống thấp theo thứ tự sắp xếp. Sau đó xe lửa phải đi ngang qua tòa thứ nhất núi lửa chết, phun trào tỷ lệ là 20 vạn phần có 1, nói cách khác 20 vạn năm có thể sẽ phun trào một lần, có thể thấy được tòa này núi lửa chết phun trào tỷ lệ có nhiều thấp, cũng chính là bởi vì dạng này, Hà Trung tỉnh đại đa số địa chất chuyên gia tại xác định núi lửa phun trào thời điểm, mới không có cân nhắc đến nơi đây. Hà Trung tỉnh núi lửa chết phun trào tỷ lệ thực sự quá thấp, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Hà Trung tỉnh căn bản không có khả năng xuất hiện núi lửa bộc phát loại này diệt thế thảm sự. Thế nhưng là tòa này bộc phát tỷ lệ chỉ có 20 vạn phần có một núi lửa chết, lại là 5 tòa núi lửa bên trong phun trào tỷ lệ xếp tại thứ 2 núi lửa chết, không phải do Lục Kinh Vĩ không cẩn thận làm việc. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, càng ngày càng gần, lại có chừng 1 dặm, xe lửa liền tiến vào tòa này núi lửa chết phun trào phạm vi, Lục Kinh Vĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy có khả năng đến phun trào. 1 dặm, 400m, 300m, 200m. Như cũng không có động tĩnh, Lục Kinh Vĩ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem ra không phải tòa này núi lửa chết muốn phun trào. Xe lửa thuận lợi chạy qua tòa này núi lửa chết, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, bên ngoài tuyết lớn tung bay, gió bấc gào thét, toàn bộ thế giới bị đông tuyết đẩy trời bao phủ. Sắc trời âm trầm lợi hại, giờ phút này giữa trưa vừa qua khỏi, thế nhưng là bên ngoài âm trầm tựa như là trạm vạng tối đồng dạng, hướng ra phía ngoài nhìn lại, cho người ta một loại tận thế dáng lâm ảo giác. Tòa thứ 2 núi lửa chết tại ngoài 50 dặm, phun trào tỷ lệ đứng hàng 5 tòa xe lửa vị thứ 4, xe lửa thuận lợi địa kinh qua, tòa này núi lửa chết đồng thời không có phun trào. Sau đó là tòa thứ 3, vẫn như cũ thuận lợi địa kinh qua. Thế nhưng là tòa thứ 4 núi lửa lại là 5 tòa núi lửa bên trong có khả năng nhất phun trào. Hơn nửa canh giờ, Lục Kinh Vĩ nằm ở trên giường, hết sức chăm chú cảm giác vài dặm bên trong động tĩnh, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, hắn tựa hồ cảm giác được thứ gì. Oeng. Mấy chục dặm ở ngoài, một tòa yên lặng vài vạn năm núi lửa chết đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát, phóng lên tận trời nham tương hình thành một đạo thông thiên triệt địa hỏa trụ, giống như cái thê yêu ma, lừng lây tại toàn bộ thiên không, liền cả trên trời mảng lớn mây đen cũng bị đạo này hỏa trụ trùng nát. Lục Kinh Vĩ quần áo cũng không mặc, chỉ mặc nội khố, nhảy lên đến xe lửa đỉnh chót, núi lửa bạo phát, đều hướng phía trước mấy khoang xe tụ tập, dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi. Một bên lớn tiếng la lên, Lục Kinh Vĩ đón gió tuyết đầy trời, đồ lót ở ngoài xuyên tại xe lửa đỉnh chót chạy, một bên chạy một bên hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả nhân viên bảo vệ tổ chức đằng sau mấy đoạn hành khách hướng mặt trước 4-5 khoang xe tụ tập, nhanh lên hành động. Ai nếu là dám quấy rối, ngay tại chỗ giết chết. Tất cả mọi người bảo trì một cái trật tự, chỉ có dạng này các ngươi mới có thể mau chóng đuổi tới phía trước mấy khoang xe, thu hoạch được chúng ta bảo hộ. Theo núi lửa phun trào tiếng ầm ầm, theo Lục Kinh Vĩ cái kia từng tiếng núi lửa bộc phát nhắc nhở, chỉnh chiếc xe lửa bên trong tất cả mọi người loạn thành một bầy. Gào khóc, tiếng hô hoán, tiếng gào thét, khắp nơi đều là, tất cả mọi người một nháy mắt giật mình tỉnh lại, giống như con rồi không đầu đồng dạng tại xe lửa bên trong chạy loạn, mắt thấy liền muốn có người đập ra cửa sổ, nhảy đến xe lửa bên ngoài, mà xe lửa bên ngoài là trùng điệp dãy núi cùng khe rãnh, một khi nhảy đi xuống cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vừa lúc này, Lục Kinh Vĩ tiếng hô hoán vang lên, vốn là ở vào trong lúc bối rối đám người lập tức có chỉ huy, chen chúc lấy hướng trước mặt mấy khoang xe chạy tới. Trước lúc này, Lục Kinh Vĩ dùng Hàn Nhuận Thành bằng hữu danh nghĩa đưa ra qua thiếu tá giấy chứng nhận, nói là vì giúp Hàn Nhuận Thành chữa bệnh, trên xe nhân viên bảo vệ đều biết hắn, biết rõ Lục Kinh Vĩ thân phận thật không đơn giản, xa xa tại bọn hắn phía trên. Giờ phút này nghe được Lục Kinh Vĩ ra lệnh, lập tức từng cái cũng từ thất kinh bên trong an tâm, dựa theo Lục Kinh Vĩ phân phó bắt đầu duy trì trật tự. Ngay lúc này, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt chính là, từ mấy chục dặm ở ngoài phun trào núi lửa bên trong, bay tới 3 viên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hòn đá, một khi nhường cái này 3 viên hòn đá đện vào trên xe lửa, chỉ sợ rất nhiều người phải chết. Mụ mụ, ta không nên chết. Ô ô. Lão công, mau cứu ta, mau đỡ ta đi qua, nơi này thật nhiều người nhà, ta chen không đi qua. Không muốn mặc quần áo, chúng ta chạy mau, không có thời gian, viên kia núi lửa thạch giống như hướng phía chúng ta đã tới. Nho nhỏ trong phòng kế, Đường Tiểu Vũ, Ninh Tiêm Tiêm, Bạch Ngọc Tam nữ tuyệt vọng nhìn xem khoảng cách các nàng càng ngày càng gần núi lửa thạch, trong lòng hối hận không hiểu. Các nàng là trước hết nhất nghe được Lục Kinh Vĩ nhắc nhở người, thế nhưng lại bởi vì đang ngủ, có chút mơ mơ màng màng, cho nên phản ứng chậm một chút, chờ các nàng kịp phản ứng thời điểm, liền thấy bên ngoài có 3 viên núi lửa thạch hướng phía các nàng bay tới, trong đó một viên chính đối các nàng giáng phòng. Chẳng lẽ các nàng 3 cái liền muốn như vậy chết sao? 3 cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, thân thể không thể động đậy, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, xe lửa đỉnh chót, ngầm lấy điếu thuốc Lục Kinh Vĩ tay phải vung lên, một cái nửa mét phương viên, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bàn tay hướng phía trong đó một viên núi lửa thạch nên đón. Đập hoàn một tát này, Lục Kinh Vĩ lao nhanh ra ngoài, bắt bộ cản thiền thi triển đến cực hạn, mấy hơi thở liền xuất hiện tại xe lửa giữa, vô ra cái thứ hai hỏa diễm bàn tay. Thế nhưng là viên thứ ba núi lửa thạch tại xe lửa phân đôi, Lục Kinh Vĩ đã đủ không tới.
Oeng, oeng, oeng.
A. Ba tiếng oanh minh, ba khối núi lửa trong đá có hai khối đều bị Lục Kinh Vĩ hỏa diễm bàn tay đập nát, thế nhưng là sau cùng một khối lại bởi vì khoảng cách quá xa, Lục Kinh Vĩ ngoài tầm tay với, đánh vào thứ hai đến ngược khoang xe bên trên, đem cái này khoang xe lệnh thành sắt vụn, bên trong còn sót lại ba người trực tiếp bị lệnh thành bã vụn. Ba người, tử vong. Lục Kinh Vĩ còn có 7 người danh ngạch, một khi lại chết 7 người, động kinh nhiệm vụ 26 liền xem như thất bại. Đối mặt ba người này chết đi, Lục Kinh Vĩ trên mặt nhưng không có nửa chút dị sắc, bản này liền là hắn trong dự liệu, ba khối núi lửa thạch, chỉ có phía sau cùng một khối tạo thành thương vong nhỏ nhất, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Lục Kinh Vĩ lại chỉ có thể đánh rất hai khối núi lửa thạch. Cho nên chỉ là hơi chút cân nhắc, Lục Kinh Vĩ liền từ bỏ đánh nát phía sau cùng một khối núi lửa thạch, mà là lựa chọn đánh nát phía trước hai khối sẽ tạo thành càng lớn thương vong núi lửa thạch. Hai con hỏa diễm cự trường xuất hiện, hai khối núi lửa thạch vỡ nát, nhường chỉnh chiếc xe lửa đều yên lặng một lát. Thẳng đến Lục Kinh Vĩ tiếng giống giận dữ vang lên, mấy người này mới lấy lại tinh thần, nhanh cho ta đi phía trước mấy khoang xe, chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi, bằng không mà nói lưu tại người phía sau đều sẽ chết. Tất cả mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng hướng phía trước mấy khoang xe chạy tới. Nếu như nói trước đó bọn hắn vẫn không rõ vì cái gì để bọn hắn đi phía trước mấy khoang xe, hiện tại bọn hắn đã triệt để rõ ràng. Người kia đến cùng là ai? Hắn là thần ma à? Lại có thể đánh ra như hỏa diễm cự trường, đánh nát xung kích tới núi lửa thạch, đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Ta vừa vặn giống như nhìn thấy hắn, hắn mặc đồ lót, dáng dấp thật đẹp trai. Ngay tại xe lửa đỉnh đứng. Hiện tại chỉ có hắn có thể bảo hộ chúng ta nhất định phải nghe hắn, đi mau. Rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên trong, thất kinh đám người thoáng an định một ít, giống như thần ma đồng dạng Lục Kinh Vĩ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tìm được chủ kiến, cũng tìm được cứu mạng hy vọng. Thế nhưng là đúng lúc này, lại có hai khối núi lửa thạch từ phương xa hoành kích mà đến, một khối đánh phía xe lửa phía trước xe đường dây, một khối đánh phía xe lửa phần đuôi. Lục Kinh Vĩ liền do dự đều không có, liền thẳng đến xe lửa phía trước núi lửa thạch, một cái hỏa diễm cự trưởng theo Lục Kinh Vĩ động tác, đón lấy sắp hoành đến xe đường dây phía trên núi lửa thạch. Oeng. Đang lái xe ánh mắt hoảng sợ bên trong, khối kia núi lửa thạch tại trước mắt hắn bị hoành thành bã vụn, bay xuống đầy trời đều là, chỉ kém một chút khối này núi lửa thạch liền có thể hoành hủy xe đường dây, sau đó chiếc này xe lửa liền muốn đứng trước xe hư người chết kết quả bi thảm. Oeng. Đằng sau khối kia núi lửa thạch, Lục Kinh Vĩ đã chiếu cố không tới, nặng nề mà đánh vào đến ngược tiết thứ 5 toa xe bên trên, cái này khoang xe ngay tiếp theo phía sau tam tiết toa xe, cùng một chỗ bị ngọn lửa bao phủ. Trong xe còn có 4 người, cùng một chỗ bị ngọn lửa mai táng. Tử vong nhân số đạt đến 7 người. Lục Kinh Vĩ trên mặt biểu lộ có chút dữ tợn, đều cho ta tốc độ nhanh một chút, chậm thêm hạ tràng liền cùng đằng sau 5 khoang xe bên trong người đồng dạng, bị vênh thành bã vụn. Tất cả nhân viên bảo vệ tăng thêm tốc độ, liền xem như bỏ cũng muốn mau chóng cho ta leo đến phía trước 5 khoang xe, chỉ có dạng này ta mới có thể bảo vệ các ngươi. Còn có nhất định phải bảo trì trật tự, nếu là có người quấy rối, trực tiếp súng giết. Người trước mặt đi mau, tăng thêm tốc độ, không có thời gian. Bảo trì trật tự, càng loạn đi càng chậm, mọi người không nên chạy lớn, không phải chúng ta đều không sống nổi. Nghe nhân viên bảo vệ, hiện tại loại thời điểm này, ngàn vạn không thể loạn. Lôi cuốn lấy đánh nát mấy khối núi lửa thạch dư uy, Lục Kinh Vĩ nhiều lần nhắc nhở phải gìn giữ trật tự, tăng thêm tốc độ, lại thêm xe lửa bên trong nhân viên bảo vệ hỗ trợ, tất cả mọi người đều đâu vào đấy hướng phía trước mấy khoang xe tụ lại đi qua. Trung quanh, từng khối núi lửa thạch liên tiếp không ngừng mà rơi xuống, tiếng oanh minh vang lên liên miên. Khắp nơi đều là bị núi lửa thạch đập ra hố sâu. Gió tuyết đầy trời cuồng vũ, nổi bật đầy trời hỏa diễm, không nói ra được tươi đẹp hùng vĩ. Nhưng là bây giờ đã không có người chú ý cái này, xe lửa bên trong hành khách vội vàng bảo mệnh, trên xe lửa Lục Kinh Vĩ vội vàng bảo hộ trên xe lửa tất cả mọi người. Chương 421, Thanh Đồng Sáo Trang. Còn tốt chính là tiếp xuống một đoạn thời gian, không còn đồng thời hành tới mấy khối núi lửa thạch, liền xem như hành tới mấy khối cũng không phải như vậy phân chia, Lục Kinh Vĩ đều có thể kịp thời đập nát. Ngay cả như vậy, một số thời khắc Lục Kinh Vĩ tốc độ phản ứng vẫn là theo không kịp núi lửa thạch hành kích tốc độ, theo gió lực càng lúc càng lớn. Lục Kinh Vĩ thời gian dần qua có chút nắm chắc không nổi núi lửa thạch phanh kích phương hướng. Trong mắt chợt lóe sáng, Lục Kinh Vĩ đem còn lại hai cái tự do động kinh điểm cũng thêm đến thuộc tính của mình bên trên. Tính danh: Lục Kinh Vĩ. Thực lực đánh giá: Hắc Thiết Sáo Trang, thượng phẩm. Thể chất: 22. Lực lượng: 21. Nhanh nhẹn: 22. Trí lực: 22. Tuổi thọ: 186 tuổi. Động kinh chỉ số: 6300. Bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng: Ta đi ta cường tám mãnh, chim nhỏ hai đại điều. Hắc Thiết Sáo Trang chuyên môn bản năng: Mỹ nhân như họa, ta ngự 3000. Còn thừa động kinh điểm, không ai. Nhanh nhẹn cùng trí lực phía trên, phân biệt bị Lục Kinh Vĩ lại tăng lên một viên động kinh điểm, đạt đến 22, đây là Thanh Đồng Sáo Trang danh giới cuối cùng. Nhanh nhẹn quyết định Lục Kinh Vĩ tốc độ phản ứng, trí lực quyết định Lục Kinh Vĩ khả năng tính toán, theo nhanh nhẹn cùng trí lực tăng trưởng, Lục Kinh Vĩ tốc độ phản ứng cùng khả năng tính toán tăng trưởng một đoạn, có thể ứng phó theo nhau mà tới núi lửa thạch. Lần này chứa đựng tự do động kinh điểm, lần nữa phát huy tác dụng cực lớn, nhường Lục Kinh Vĩ miễn đi nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Xe lửa đã đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, kết lực muốn mau rời khỏi núi lửa phạm vi bao phủ. Lục Kinh Vĩ nội lực trong cơ thể đã tiêu hao hết mấy lần, nếu không phải nhiên mệnh giới chỉ có thể lấy cực nhanh tốc độ bổ sung Lục Kinh Vĩ tiêu hao nội lực, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Xe lửa bên trong tất cả mọi người đã tụ tập ở phía trước 5 khoang xe bên trong, cái này 5 khoang xe trong lít nha lít nhít đều là người, tầng tầng lớp lớp, tựa như là cá mập đồ hộp đồng dạng. Lục Kinh Vĩ có thể bảo vệ cực hạn liền là cái này 5 khoang xe, nếu là lại nhiều liền bảo hộ không được, mà sở dĩ muốn tại đầu xe vị trí, chính là vì có thể kịp thời đánh nát rơi vào xe lửa phía trước trên đường dây núi lửa thạch. Bất quá nhường Lục Kinh Vĩ lo lắng chính là, vạn nhất có núi lửa thạch rơi vào càng xa xôi trên đường dây, kích hủy đường dây, chiếc này xe lửa liền nguy hiểm. Hiện tại tử vong nhân số đã đạt đến 7 người, chỉ cần lại chết 3 người, động kinh nhiệm vụ 26 liền xem như thất bại, đến lúc đó chờ đợi Lục Kinh Vĩ đó là một con đường chết. Lần này động kinh nhiệm vụ, trước nay chưa từng có hung hiểm, cùng mấy lần trước động kinh nhiệm vụ so sánh, thực sự nguy hiểm quá nhiều. Vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ cũng chỉ có cầu nguyện trước mặt đường dây không có bị núi lửa thạch hủy đi, bằng không mà nói lần này liền xong đời. Trên bầu trời mây đen bốc lên, báo tuyết cuồn vũ, xa xa núi lửa như cũ tại phóng thích lấy nó hung uy, ô trầm trầm trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua một đạo núi lửa thạch, giống như lưu tinh bình thường rơi xuống tại xe lửa chung quanh, dọa đến xe lửa bên trong tất cả mọi người run lẩy bẩy. Phương viên trong dặm, giống như nhân gian địa ngục đồng dạng. Lục Kinh Vĩ liền đứng tại năm khoang xe giữa, miệng trong ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc phát hỏa tinh phất phới, một khi có núi lửa thạch hướng phía xe lửa hành kích tới, một đốm lửa liền sẽ rơi vào Lục Kinh Vĩ trong lòng bàn tay, sau đó một cái hỏa diễm cự trường liền sẽ trống rỗng mà lên, đánh nát khối này núi lửa thạch. Mặc dù không nhìn thấy xe lửa đỉnh chóp Lục Kinh Vĩ, thế nhưng là xe lửa bên trong tất cả mọi người biết rõ, tại xe lửa lên đầu, có một vị giống như thần ma bình thường nam tử tại thủ hộ lấy bọn hắn, mỗi khi có núi lửa thạch hành kích tới, vị nam tử này liền sẽ đánh ra một cái cự trường, cứu bọn hắn, trầm thấp tiếng nghị luận tại các nơi vang lên. Nam nhân kia đến cùng là ai vậy, thật là lợi hại. Cảm giác hắn tựa như là mảng lớn bên trong siêu anh hùng đồng dạng, cứu vớt nhân dân tại thủy hỏa. Trước đó ta nhìn thấy hắn mặc đồ lót, tướng mạo có chút thanh tú, mà lại mười phần có uy nghiêm, nhìn thấy hắn tựa như là nhìn thấy trong truyền thuyết tiên Phật đồng dạng. Hắn tại sao muốn đem đồ lót ở ngoài xuyên đâu, chẳng lẽ hắn là siêu nhân đồng tộc à? Bất quá siêu nhân không phải đồ lót ở ngoài xuyên à, cảm giác thật kỳ quá nha. Đoán mò cái gì đâu, lúc trước hắn cùng chúng ta là một cái toa xe, núi lửa phun trào thời điểm hắn đang ngủ, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên phát sinh dạng này ngoài ý muốn, vì cứu chúng ta, hắn liền y phục cũng không kịp mặc liền vọt tới xe lửa lên đầu. Ngươi cho rằng hắn là cố ý muốn làm như thế à? Hắn là không có thời gian mặc quần áo. Nguyên lai là dạng này, là ta trách lầm vị này anh hùng. Chờ còn sống sau này trở về ta nhất định phải vì hắn lập bia viết truyền, cảm tạ hắn hôm nay ân cứu mạng, còn muốn đem hắn quang huy sự tích san phát đến Hà Trung Nhật báo bên trên, làm cho tất cả mọi người đều học tập hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm tinh thần. Lại nói, hắn lợi hại như vậy, sẽ không phải thật là siêu nhân hậu đại a? Trong xe tất cả hành khách một bên nơm nớp lo sợ mà nhìn xem ngoài cửa sổ bay múa núi lửa thạch, một bên khe khẽ bàn luận bốc cháy trần xe Lục Kinh Vĩ, giải quyết lấy sợ hãi trong lòng cùng sợ hãi. Vào giờ phút này, xe lửa khoảng cách phun trào núi lửa càng gần một ít, hướng phía xe lửa đập tới núi lửa thạch càng nhiều, Lục Kinh Vĩ trước mặt hỏa tinh bay múa, từng cái hỏa diễm bàn tay theo hỏa tinh bay vút lên ra ngoài, đánh vào từng khối lớn nhỏ không giống nhau núi lửa trên đá. Hiện tại xe lửa bên trong thật là không thể lại chết người, lại chết xuống dưới cái này động kinh nhiệm vụ thật muốn xong đời. Veng, veng, veng. Từng khối núi lửa thạch tại Lục Kinh Vĩ trước mặt vỡ nát, hô hấp của hắn có chút dồn dập lên, núi lửa thạch rơi vào có chút quá thường xuyên, hắn dần dần cũng có chút ăn không tiêu. Mà lại theo khoảng cách núi lửa càng ngày càng gần, sắc trời lại càng ngày càng mờ. Lục Kinh Vĩ chậm rãi có chút không chú ý được đi vào chỗ rơi đập núi lửa thạch. Nếu không phải hắn vừa mới lại tăng thêm một điểm nhanh nhẹn cùng một điểm trí lực, chỉ sợ đã sớm có núi lửa thạch rơi vào năm khoang xe chúng. Dùng cái này lúc giờ phút này năm khoang xe bên trong người quần dày đặc trình độ, chỉ cần rơi xuống một khối núi lửa thạch, chí ít cũng có thể đập chết 5-6 người, động kinh nhiệm vụ 26 cũng liền thất bại. Lục Kinh Vĩ đã dốc hết toàn lực. Phong tuyết của vũ, Lục Kinh Vĩ đồ lót bên trên đã tràn đầy phá động, đều là bị tản mát núi lửa đá bể cặn bã tiêu hủy, thế nhưng là hắn đã không có thời gian bận tâm những thứ này. Một đoạn thời khắc, tại Lục Kinh Vĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay núi lửa thạch nhập vào đầu xe người điều khiển vị trí. Giờ phút này Lục Kinh Vĩ còn tại tiết thứ 5 toa xe, hắn vừa mới đánh nát đánh phía tiết thứ 5 toa xe một khối núi lửa thạch, thế nhưng là không có chú ý một khối to bằng đầu nắm tay núi lửa thạch liền đánh vào đầu tàu. A! Đầu tàu vị trí truyền đến một tiếng hét thảm, tử vong nhân số đạt đến 8 người, xe lửa lái xe bị nện chết rồi. Trung quanh núi lửa thạch rơi vào gấp hơn, thế nhưng là xe lửa đã không có lái xe, Lục Kinh Vĩ trên trán xuất hiện từng tầng mồ hôi lạnh, nếu là không có điều khiển lời nói, xe lửa mặc dù còn có thể dựa vào quán tính tiếp tục đi tới, thế nhưng là đi thêm về phía trước không xa liền là một chỗ đường rẽ, vạn nhất xe lửa ngoặt nhầm phương hướng làm sao bây giờ? Một khi quẹo vào khoảng cách núi lửa thêm gần đầu kia đường rẽ, hoặc là vọt thẳng ra đường dây, tử vong nhân số tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ qua 10 người. Ngay tại Lục Kinh Vĩ tay chân băng lãnh, gần như sắp muốn lúc tuyệt vọng, hắn nghe được đầu tàu vị trí truyền đến một trận tiếng hoan hô. Không có việc gì, chúng ta nơi này có biết điều khiển xe lửa. Ta mấy năm trước đã lái qua xe lửa, hiện tại tay người này còn không có quên đâu, yên tâm, để cho ta tới. Không nên hướng dương đường thị đầu kia lối rẽ. Nơi đó càng đi về phía trước khoảng cách núi lửa quá gần, chúng ta đi một cái khác đầu lối rẽ. Đầu xe truyền đến đối thoại thanh nhường Lục Kinh Vĩ trầm tĩnh lại, còn tốt, cuối cùng không có đi đến tuyệt lộ. Lục Kinh Vĩ một bên hấp thu nhiên mệnh giới chỉ bên trong tinh thuần nội lực, một bên tiếp tục ngăn cản đẩy trời hành tới núi lửa thạch, theo xe lửa đi lên thông hướng một cái khác thị đường rẽ, khoảng cách phun trào núi lửa càng ngày càng xa, Lục Kinh Vĩ trên người áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Veng, veng. Theo hai tiếng oanh minh, kéo tại tiết thứ 5 toa xe phía sau thứ 6 cùng thứ 7 khoang xe bị hai khối núi lửa thạch đánh nát, cuồn cuộn lấy đổ vào đường dây bên ngoài. Bây giờ chỉnh chiếc xe lửa chỉ còn lại 5 khúc, tất cả mọi người tụ tập tại cái này nằm khoang xe bên trong. Tiết thứ 5 trong xe hành khách, thậm chí có thể nhìn thấy sau lưng cấp tốc biến mất đường dây, từng đóa bông tuyết cũng theo gió lớn tung bay tiến đến, đem rất nhiều người quắng đến run lẩy bẩy. Vào giờ phút này bọn hắn liền như là đi tại tận thế đường sắt bên trên, hơi không cẩn thận chờ đợi bọn hắn liền là tử vong kết quả. Lục Kinh Vĩ tựa như là bọn hắn thủ hộ thần, vì bọn họ phù hộ xuất một phương bình an chi địa. Năm tiết hỏa xe phi nước đại, khoảng cách phun trào núi lửa càng ngày càng xa. Động kinh nhiệm vụ 26 đã hoàn thành, độ hoàn thành 85%, ưu dị, có ban thưởng không trừng phạt. Ban thưởng 1, động kinh điểm 52. Ban thưởng 2, chính minh pháp điện. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 20 phút, phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành, tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ 26. Nửa giờ sau, xe lửa triệt để rời đi núi lửa phun trào khu, đi tại an toàn đường sắt bên trên, tất cả mọi người rốt cuộc không cần lo lắng từ trên trời giáng xuống núi lửa thạch, còn có tùy thời có khả năng đến tử vong nguy cơ. May mắn là xe lửa trước mặt đường dây vẫn luôn bình an vô sự, lúc này mới khiến cho xe lửa có thể thuận lợi lái rời nguy hiểm khu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là Lục Kinh Vĩ một đường phù hộ, này mới khiến trên xe lửa người may mắn thoát khỏi tại khó, bằng không mà nói người trên xe hiện tại chỉ sợ đã chết gần hết rồi. Bất quá nếu không phải có động kinh nhiệm vụ bức bách, Lục Kinh Vĩ chỉ sợ cũng sẽ không thủ vững tại trên xe lửa. Trên xe lửa đại đa số người vẫn là muốn chết, nếu không phải có nhân mệnh giới chỉ hỗ trợ, dù cho Lục Kinh Vĩ muốn cứu người, cũng là hữu tâm vô lực. Còn tốt, động kinh nhiệm vụ 26 thêm nhân mệnh giới chỉ trợ giúp, khiến cho Lục Kinh Vĩ bảo vệ năm khoang xe, cũng bảo vệ trên xe phần lớn người. Đối mặt chuyện nguy hiểm như vậy, trên xe lửa chỉ là chết 8 người, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Theo xe lửa rời đi nguy hiểm khu, hoàn toàn an toàn rồi, trên xe lửa căng thẳng tiếng lòng các hành khách rất nhiều cũng nhịn không được ôm đầu khóc giống, nhìn xem phương xa phóng lên tận trời hỏa diễm từng đợt nghĩ mà sợ, chỉ thiếu một chút xíu, bọn hắn tất cả mọi người liền chết. Xe lửa đỉnh chót, Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, đem trong đó một viên động kinh điểm thêm đến lực lượng phía trên, sau đó Lục Kinh Vĩ thuộc tính liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính danh: Lục Kinh Vĩ. Thực lực đánh giá: Thanh đồng sáu trang, hạ phẩm. Thể chất: 22. Lực lượng: 22. Nhanh nhẹn: 22. Trí lực: 22. Tuổi thọ: 206 tuổi. Động kinh chỉ số: 7300. Bạch bản sáu trang chuyên môn bản năng: Ta đi ta cường ta mãnh, chim nhỏ hai đại điều. Hắc thiết sáu trang chuyên môn bản năng: Mỹ nhân như họa, ta ngự 3000. Thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng, ta biết lòng của nàng. Còn thừa động kinh điểm, 4 mai. Chương 422, chính minh pháp điện. Theo 4 hạng cơ bản thuộc tính toàn bộ đạt đến 22, Lục Kinh Vĩ thực lực đánh giá lần nữa phát sinh một lần đại đột phá, hắn từ hắc thiết sáo trang tấn thăng đến thanh đồng sáo trang chi cảnh. Tấn thăng về sau, Lục Kinh Vĩ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tăng trưởng, vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ dù cho không sử dụng nội lực cùng ma pháp, vẹn vẹn bằng vào 4 hạng cơ bản thuộc tính lực lượng, liền có thể cùng tổng huyện cấp võ giả địa vị ngang nhau, thậm chí liền tổng huyện đỉnh phong võ giả cũng không làm gì hắn được. 22 thể chất vượt qua phó huyện cấp luyện thể võ giả cường độ thân thể, mà lại phó huyện cấp luyện thể võ giả chỉ có thể cường hóa đến mặt ngoài thân thể, cường hóa không đến ngũ tạng lục phủ cùng ngũ quan cảm giác các loại, nhưng là 22 thể chất nhưng là toàn diện tăng trưởng. Lực lượng phía trên, Lục Kinh Vĩ 22 lực lượng cùng phó huyện cấp luyện thể võ giả không sai biệt lắm, nhưng là phó huyện cấp luyện thể võ giả nhanh nhẹn liền kém xa tích tắc Lục Kinh Vĩ 22 nhanh nhẹn, bọn hắn tu luyện không đến phía trên này, trừ phi là luyện khinh công loại hình võ công. Về phần trí lực cũng không cần nói, cái khác võ giả cái nào có thể cho mình gia tăng trí lực, cũng chỉ có được điên thần bảng loại này nghịch thiên bảo vật Lục Kinh Vĩ mới có thể cho mình gia tăng trí lực. Cương đại 4 hạng cơ bản thuộc tính, lại thêm nội lực cùng ma pháp, vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ thực lực mạnh, đã có thể so với chính thị cấp võ giả, thậm chí liền xem như tại chính thị cấp võ giả bên trong, hắn cũng thuộc về nhất lưu tồn tại. Động kinh chỉ số cũng tăng lên 1000 điểm, từ 6300 điểm tăng lên tới 7300 điểm, khoảng cách leo lên điên thần bảng lại đi tới một bước dài. Về phần tuổi thọ, thế mà trọn vẹn tăng lên 20 năm, từ 186 tuổi nhảy tới 206 tuổi, như thế lâu đời tuổi thọ, dưới tình huống bình thường chỉ có quốc cấp trở lên cường giả mới có được dài như thế sinh mệnh. Thế nhưng là Lục Kinh Vĩ bất quá là một cái vừa đặt chân phó thị cấp võ giả, thế mà liền có được khủng bố như thế tuổi thọ. Điên thần bảng ban thưởng động kinh điểm, quả nhiên là so nội lực cường đại gấp trăm ngàn lần trí bảo. Trọng yếu nhất chính là, theo Lục Kinh Vĩ tấn thăng đến thanh đồng sáo trang chi cảnh, hắn lại lấy được một hạng chuyên môn bản năng. Ta biết lòng của nàng. Cái này chuyên môn bản năng, lại là vô số người đều tha thiết ước mơ đọc tâm thuật, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể đọc đến bất cứ người nào nội tâm bên trong ý nghĩ. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận là cửu nhân vẫn là địch nhân, cái này chuyên môn bản năng nếu là lợi dụng thỏa đáng, Lục Kinh Vĩ thực lực đem nâng cao một bước, sự nghiệp cũng đem liên tục tăng lên. Lục Kinh Vĩ cũng không nghĩ tới, thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng lại là độc tâm thuật. Ánh mắt chuyển động, Lục Kinh Vĩ thấy được xe lửa khía cạnh một nữ hải kia liền là Đường Tiểu Vũ. Chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng phát động. Thật may mắn nha, dưới loại tình huống này còn có thể chạy thoát, ta thật sự là quá may mắn. Ô. Về sau ta cũng không tiếp tục muốn ngồi lớp này xe lửa. Không nghĩ tới Lục Kinh Vĩ chẳng những là Trường Sinh Võ Quán quán chủ, còn là một vị thực lực khủng bố như vậy siêu nhân, khó trách nhiều như vậy đại nhân vật đều chủ động gọi điện thoại cho hắn, nguyên lai là dạng này nha. Về sau ta còn muốn tiếp tục hay không truy hắn đâu, ta cảm giác cùng hắn chênh lệch thật lớn nha, một cái trên trời một cái dưới đất, chuyện cổ tích trong Bạch Mã Vương tử cùng cô bé lọ lem cố sự thật tồn tại sao, thật đáng buồn bực. Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, không nghĩ tới Đường Tiểu Vũ tiểu mỹ nữ này thế mà biết rõ thân phận chân thật của hắn, khó trách trước đó nàng nhiều lần chủ động cùng mình bắt chuyện, nguyên lai là nổi lên tâm tư khác. Mà lại nàng còn nhìn lén chính mình sổ truyền tin, còn tốt tin nhắn cùng chim cánh cụt đều bị Lục Kinh Vĩ ma hóa, không phải nhường nàng nhìn thấy cũng có chút phiền muộn. Đình chỉ đối Đường Tiểu Vũ sử dụng độc tâm thuật, Lục Kinh Vĩ cảm giác chính mình trí lực tiêu hao một ít, nguyên lai sử dụng độc tâm thuật tiêu hao chính là trí lực. Bất quá Lục Kinh Vĩ trí lực đã cao tới 22, chút tiêu hao này coi như không là cái gì, mà lại liền xem như tiêu hao cũng sẽ rất nhanh khôi phục lại. Trong mắt ba quang khẽ nhúc nhích, Lục Kinh Vĩ lại đối Đường Tiểu Vũ bên người Bạch Ngọc cùng Ninh Tiêm Tiêm thi triển ta biết lòng của nàng. Về nhà về sau ta nhất định phải triệt để quên mất chuyện này, thật là khủng khiếp nha, cũng không tiếp tục nghĩ nhớ kỹ chuyện đã xảy ra hôm nay, ta kém chút liền bị núi lửa thạch đập chết. Lục Kinh Vĩ rốt cuộc là ai, lại có thể phát ra hỏa diễm bàn tay, hắn sẽ không phải là quái thú đi, hắn cũng tốt kinh khủng, thật là khủng khiếp nha, quái thú đồng dạng nam nhân, nếu không phải hắn đã cứu chúng ta nhất định sẽ mang hắn. Bạch Ngọc Ý nghĩ nhường Lục Kinh Vĩ dở khóc dở cười, không nghĩ tới cô gái này nhát gan như vậy. Không nghĩ tới Lục Kinh Vĩ lại là võ giả, vẫn là thực lực đã đạt tới thị cấp võ giả, hắn nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi đi, thực lực làm sao lại lợi hại như thế. Ta tử vừa ra đời liền bắt đầu đặt nền móng, chuyên cần khổ luyện mấy chục năm, vào giờ phút này cũng bất quá đem nội lực tăng lên tới tổng huyện chi cảnh, thế nhưng là Lục Kinh Vĩ ngược lại tốt, còn nhỏ hơn ta không ít đi, vậy mà đã là thị cấp cường giả. Nhìn Linh Tiêm Tiêm ý nghĩ, Lục Kinh Vĩ không khỏi sợ hãi cả kinh, cẩn thận cảm giác, lại ngạc nhiên phát hiện tại trong cảm nhận của hắn, Linh Tiêm Tiêm như cũng chỉ là cái phổ thông nữ hài, trên thân liền nửa điểm nội lực khí tức ba động đều không có. Hẳn là nàng tu luyện lợi hại gì ẩn nấp công pháp, có thể che giấu mình nội lực, liền Lục Kinh Vĩ cũng cảm giác không ra thực lực chân chính của nàng. Phải biết cao tới 22 thể chất cùng trí lực, lại thêm phó thị cấp nội lực, ba điệp gia cấp Lục Kinh Vĩ mang đến cực kỳ cường đại lực cảm giác, cơ hồ tương đương với Lục Kinh Vĩ tu luyện một môn trung thượng đẳng cảm giác công pháp. Thế nhưng là liền là dưới loại tình huống này, Lục Kinh Vĩ một cái phó thị cấp võ giả, lại cảm giác không ra một cái tổng huyện cấp võ giả thực lực, ngẫm lại Lục Kinh Vĩ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Tiêm Tiêm đến cùng tu luyện chính là cái gì ẩn nấp công pháp, sao lại mạnh mẽ như thế? Lục Kinh Vĩ lần nữa đối Ninh Tiêm Tiêm thi triển ta biết lòng của nàng, đồng thời gia tăng trí lực cận chiến, muốn lật xem Ninh Tiêm Tiêm ký ức. Chỉ là nhường Lục Kinh Vĩ buồn bực là, lật xem ký ức đối với trí lực tiêu hao rất nhiều, mà lại Ninh Tiêm Tiêm vẫn là tổng huyện cấp võ giả, thực lực vẹn vẹn cùng Lục Kinh Vĩ chênh lệch một cái đại cảnh giới, lật xem càng thêm phí sức. Lật nhìn nửa ngày, Lục Kinh Vĩ cũng không có tìm được muốn ký ức, hắn trí lực cũng đã tiêu hao không ít, xem ra Ninh Tiêm Tiêm trong trí nhớ liên quan tới môn này ẩn nấp công pháp nội dung ẩn tàng tương đối sâu, muốn tìm được không biết muốn khi nào. Đương nhiên Lục Kinh Vĩ cũng có biện pháp càng nhanh tìm tới, tỉ như dẫn dụ Ninh Tiêm Tiêm nhớ tới ẩn nấp công pháp sự tình, hoặc là trực tiếp đánh ngất xỉu nàng, nhường Ninh Tiêm Tiêm phản kháng lực xuống đến thấp nhất, dạng này Lục Kinh Vĩ liền có thể lại càng dễ thu hoạch được Ninh Tiêm Tiêm nắm giữ ẩn nấp công pháp. Bất quá ngẫm lại có được 4 hạng cơ bản thuộc tính về sau, hắn đối lực lượng trong cơ thể điều khiển đã đạt tới thường nhân theo không kịp tình trạng, liền xem như không thi triển ẩn nấp công pháp, cũng có thể bằng vào thuộc tính của mình đem thực lực ẩn tàng vô cùng tốt, không chiếm được môn kia ẩn nấp công pháp cũng không có liên quan quá nhiều. Suy nghĩ tỉ mỉ một cái, Lục Kinh Vĩ tạm thời từ bỏ đánh cắp Ninh Tiêm Tiêm ẩn nấp công pháp suy nghĩ, ngồi xếp bằng, muốn khôi phục thể nội tiêu hao nội lực. Trước đó bảo vệ xe lửa cử động, nhường Lục Kinh Vĩ tiêu hao rất nhiều, mà lại trên người hắn cũng bị một ít núi lửa đá bể khối đánh ra một ít thứ tổn thương, hiện tại cũng nên hảo hảo trị liệu một cái. Trung quanh vẫn như cũ phong tuyết mạn vũ, xe lửa hơi hãm lại tốc độ, hướng xuống một cái nhà ga bước đi. Nửa giờ sau, xe lửa dừng ở trường Ninh đứng, Lục Kinh Vĩ trực tiếp từ trên xe lửa nhảy xuống tới, hướng phía đứng đi ra ngoài. Giờ phút này hắn đã mặc vào áo ngoài, không tại đồ lót ở ngoài xuyên qua. Nhìn xem Lục Kinh Vĩ đi xa thân ảnh, trên xe lửa tất cả mọi người vì đó im lặng, sau một lát, bọn hắn cùng nhau hướng phía Lục Kinh Vĩ không người xuống đi, lần này nếu không phải có Lục Kinh Vĩ, bọn hắn rất nhiều người cũng đã chết. Không nghĩ tới chúng ta Hoa Quốc cũng có dạng này siêu anh hùng, bất quá tổng cho người ta một loại không thực tế cảm giác, giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Chúng ta trước đó sẽ không xuyên qua đến có xe lửa phun trào cùng siêu anh hùng thế giới a. Ta cả một đời cũng sẽ không quên sự tình hôm nay, còn có cái này như là thần ma đồng dạng nam nhân, còn có cái kia Kista tại phiệt đời thứ hai, bất quá cùng cái kia tại phiệt đời thứ hai so sánh, ta còn là càng ưa thích cái này nam nhân, hắn quá lợi hại, đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tiên Phật đồng dạng. Ta đã đem trước đó hình tượng đều vô xuống tới, chờ một lúc ta liền đem những hình ảnh này phát đến vòng bằng hữu, hắc hắc. Chỉ là những này vô xuống hình tượng cùng video người rốt cuộc không có cách nào đưa di động bên trong đồ vật phát đến vòng bằng hữu, bọn hắn vừa mới ra nhà ga, liền bị chen chúc mà tới cảnh sát mang đi về sau tất cả mọi người bị cảnh cáo không cho phép tiết lộ cùng hôm nay tương quan sự tình, ai nếu là tiết lộ, liền sẽ bị cân nhắc mức hình phạt xử lý. Tại những ngày trên xe lửa hành khách tiếp nhận giáo dục thời điểm, Lục Kinh Vĩ đã tiến vào trường Ninh nhà ga phụ cận nhà khách, bắt đầu xem xét động kinh nhiệm vụ 26 hạng thứ 2 ban thưởng. Chính minh pháp điện, một bản tu luyện ma pháp điện tịch. Khẽ cho mày, cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện bản này chính minh pháp điện lại là một bản trung thượng đẳng ma pháp điện tịch, tu luyện về sau có thể tăng lên chính mình ma pháp lực, tại phía Tây thế giới xem như không tệ ma pháp điện tịch. Bất quá Lục Kinh Vĩ lại cũng không như thế nào hài lòng, cùng tiện hắn một bản ma pháp điện tịch, còn không bằng tiện hắn một ít có thể tăng lên nội lực bảo vật, bây giờ ma pháp của hắn lực mới vừa vặn đạt tới cấp độ ép thượng giai, cùng nội lực so sánh chênh lệch quá nhiều. Liền xem như lợi dụng bản này chính minh pháp điện tăng lên ma pháp của mình lực, uy lực cũng kém xa tít tắp phó thị cấp nội lực cùng thanh đồng sáo trang cấp 4 hạng cơ bản thuộc tính, đối với hắn thực lực tăng trưởng tăng cao không lớn. Lần này động kinh nhiệm vụ 26 nguy hiểm như vậy, điên thần bảng cũng không nói cho hắn một kiện để cho người ta hài lòng ban thưởng phẩm. Lắc đầu, Lục Kinh Vĩ vẫn là mở ra chính minh pháp điện, bắt đầu học tập. Theo từng tờ một chính minh pháp điện lật qua, Lục Kinh Vĩ trung đan điền bên trong ma pháp lực lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tăng trưởng. Một đoạn thời khắc, Lục Kinh Vĩ chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng thanh minh, ma pháp của hắn lực đột phá cấp độ ép thượng giai bình cảnh, đặt chân cấp é hạ giai. Vậy mà lúc này giờ phút này, một bản chính minh pháp điện bất quá lật ra vài tờ, còn có hơn trăm trang không có lật xem. Lục Kinh Vĩ tiếp tục xem tiếp, phía trên anh ngữ từ đơn rất không lưu loát, bất quá còn tốt Lục Kinh Vĩ anh ngữ đã qua cấp 8, có thể xem hiểu nội dung phía trên. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi, Lục Kinh Vĩ trung đan điền bên trong, ma lực chi vân tăng trưởng tốc độ cực nhanh. 1 mét phương viên, 1.5 thước vuông tròn, 2m phương viên, 3m phương viên, mãi cho đến gần 9m phương viên, bản này chính minh pháp điện Lục Kinh Vĩ mới toàn bộ xem hết, mà lúc này giờ phút này Lục Kinh Vĩ ma pháp thực lực đã đạt đến cấp E thượng giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cấp E bình cảnh, đặt chân cấp D chi cảnh. mà cấp D ma pháp sư đã tương đương với Hoa Quốc giang hồ thế giới huyện cấp võ giả. Cấp độ F thượng giai ma pháp sư thì tương đương với Hoa Quốc tổng trấn cấp võ giả. Nhìn nhìn tuổi thọ của mình cũng tăng lên một ít, vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ thuộc tính là
chương 423, áo.
Tính danh: Lục Kinh Vĩ. Thực lực đánh giá: Thanh đồng sáo trang, hạ phẩm. Thể chất: 22. Lực lượng: 22. Nhanh nhẹn: 22. Trí lực: 22. Tuổi thọ: 212 tuổi. Động kinh chỉ số: 7300. Bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng: Ta đi ta cường ta mãnh, chim nhỏ hai đại điều. Hắc thiết sáo trang chuyên môn bản năng: Mỹ nhân như họa, ta ngự 3000. Thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng: Ta biết lòng của nàng. Còn thừa động kinh điểm: 4 mai. Từ cấp độ F thượng giai đột phá đến cấp E thượng giai, Lục Kinh Vĩ tuổi thọ tăng lên 6 năm, đây là ma pháp lực đột phá cấp Lục Kinh Vĩ mang tới tuổi thọ tăng trưởng, chỉ có 6 năm thời gian. Thế nhưng là trước đó Lục Kinh Vĩ nội lực từ tổng thôn cấp 1 đường đột phá đến tổng trấn cấp thời điểm, Lục Kinh Vĩ tuổi thọ tăng lên 8 năm tả hữu, trọn vẹn so ma pháp lực tăng trưởng nhiều tăng lên 2 năm tả hữu, bởi vậy có thể thấy được nội lực đối người tu luyện thân thể chỗ tốt càng lớn, đây cũng là càng ngày càng nhiều người phương Tây từ bỏ ma pháp, học tập Hoa Quốc nội lực nguyên nhân. Nghe nói bây giờ các môn các phái đều có không ít ngoại quốc đồ đệ, bọn hắn vì đạt được càng thêm kéo dài sinh mệnh, dứt khoát từ bỏ đối ma pháp tu luyện, đầu nhập vào Bắc Đại tinh thâm nội lực ôm ấp. Tiếc nuối là bởi vì Hoa Quốc thâm căn cố đế môn phái góc nhìn cùng đối ngoại người trong nước không tín nhiệm, những người Tây phương này rất ít có thể học được Hoa Quốc các môn các phái đỉnh tiêm nội công tâm pháp, cái này cũng khiến cho rất nhiều ngoại quốc ma pháp sư một mực đối Hoa Quốc võ công nhìn chằm chằm. Theo ma pháp lực đột phá, Lục Kinh Vĩ thực lực cũng thoáng tăng cao hơn một chút. Phó thị cấp nội lực, hạ phẩm thanh đồng sáo trang, cấp S thượng giai ma pháp lực. Ba được ra, nhường Lục Kinh Vĩ thực lực tổng hợp vô hạn tới gần chính thị cấp đỉnh phong võ giả, liền xem như cùng tổng thị cấp võ giả đối đầu, Lục Kinh Vĩ cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Dù sao hắn còn nắm giữ mới chuyên môn bản năng ta biết lòng của nàng, chỉ cần liều mạng tiêu hao nhiều hơn một ít trí lực, cũng có thể nhìn thấu tổng thị cấp võ giả nội tâm, biết rõ hắn sau đó phải làm cái gì, biết rõ như thế nào xuất chiêu, như thế nào đối phó hắn. Có chỗ chuẩn bị về sau, coi như tổng thị cấp võ giả thực lực ở xa Lục Kinh Vĩ phía trên, cũng không làm gì được Lục Kinh Vĩ, thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể bị Lục Kinh Vĩ gây thương tích. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, hướng nhà khách bên ngoài đi đến, hiện tại cũng nên về nhà. Lần này động kinh nhiệm vụ ban thưởng mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng là tấn thăng thanh đồng sáo trang sau đạt được chuyên môn bản năng lại làm cho Lục Kinh Vĩ hết sức hài lòng. Có cái này chuyên môn bản năng, sau này mình vô luận là luận võ tranh tài, vẫn là thương nghiệp cạnh tranh, hay là truy cầu nữ hài tử, không đúng, là hiểu rõ bạn gái tình huống, kịp thời quan tâm nàng, chiếu cố nàng, đều chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ta biết lòng của nàng không hổ là điên thần bảng xuất phẩm chuyên môn bản năng, hiệu quả liền là người tiên. Sau một ngày, Lục Kinh Vĩ xuất hiện tại Nam Hà huyện huyện ủy thư ký chuyên môn văn phòng. Trong văn phòng, Nam Hà huyện huyện ủy thư ký, huyện trưởng, phó thư ký các loại Nam Hà huyện nhân vật thực quyền một cái không kém, tất cả đều đàng hoàng ngồi tại hạ đầu. Trừ cái đó ra, còn có Nam Hà huyện Hoa Hạ Vương Triều mấy tên cao tầng, đồng dạng ngồi ở phía dưới, cung cung kính kính nhìn xem cao cứ thủ tịch Lục Kinh Vĩ. Lục Kinh Vĩ mỉm cười, nhìn xem bọn họ nói, từ Nam Hà huyện đến Lục Gia Trang phụ cận đường cái, ta hy vọng ngày mai là có thể khởi công. Đồng thời đầu này đường cái muốn trải tốt, càng phải trải rắn chắc, đừng ra vấn đề gì. Vâng, đại nhân. Lôi Bình cung kính đạo. Tại hắn phía dưới Nam Hà huyện huyện ủy thư ký các loại thế tục thế gian nhân vật cao tầng cũng gật đầu cung kính. Nam Hà huyện huyện ủy thư ký Đỗ Thành nói bổ sung, Chi Châu đại nhân xin yên tâm, ngày mai đường cái nhất định sẽ đúng giờ khởi công, trong vòng một năm liền có thể trải tốt. Ừm, ta sẽ ở đầu này trên đường lớn đầu tư 300 triệu hoa nguyên, cho nên các ngươi không cần lo lắng tiền bạc vấn đề, cứ dùng tốt nhất vật liệu, đem đầu này đường cái kiến tạo càng tốt hơn. Lục Kinh Vĩ cười nói. Lôi Bình vội vàng nói, đại nhân không cần như thế, khai thông đầu này đường cái là chính phủ chức trách, sao có thể dùng đại nhân tiền đâu. Đúng vậy à, Chi Châu đại nhân, trước kia là chính phủ chúng ta làm việc bất lợi, chậm chạp không có khai thông đầu này đường cái, đây đã là chúng ta thất trách, nếu là lại dùng Chi Châu đại nhân tiền, chúng ta Nam Hà huyện chính phủ thật sự là mặt mũi không ánh sáng, còn xin Chi Châu đại nhân cho chúng ta một cơ hội bù đắp. Làm một chút gầy teo Đỗ Thành cũng đầy mặt sợ hãi địa đạo. Lục Kinh Vĩ khoát tay áo, Nam Hà huyện tài chính tình trạng ta biết, các ngươi cũng không cần mạo xưng là trang hào hán, cùng để các ngươi vay mượn khắp nơi đi xuất số tiền này, sau cùng khiến cho người người oán trách, còn không bằng ta sẽ tự bỏ ra, miễn cho các ngươi, cũng cho chính ta lưu lại đeo danh. Mà lại là quê quán người làm một ít chuyện, cũng là ta phải làm. Nói đến đây, nhớ tới Lục Gia Trang các phụ lão hương thân những năm gần đây đối bọn hắn người một nhà chiếu cố, Lục Kinh Vĩ đã cảm thấy mắc nợ hắn nhóm quá nhiều. Mà lại với hắn mà nói, 300 triệu hoa nguyên chẳng qua là một con số, dễ như trở bàn tay liền có thể lấy ra, hiện tại hắn mỗi tháng thu nhập cũng không chỉ số tiền này. Xuất ra một tháng thu nhập, mà sống nuôi hắn quê hương người làm chút chuyện, cũng làm cho phụ mẫu về sau lui tới Dương Đường thị thời điểm thuận tiện một ít, cải biến Lục Gia Trang cuộc sống của mọi người, cái này lại đáng là gì? Khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, Lục Kinh Vĩ vươn người đứng dậy, đi ra phía ngoài, chuyện này vậy cứ thế quyết định, tiền ta bỏ ra. Công trình giao cho các người, mau chóng đem đầu này đường cái xây xong. Vâng, đại nhân. Trong văn phòng tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên, cung cung kính kính đưa mắt nhìn Lục Kinh Vĩ ra ngoài. Không nghĩ tới vị này Hoa Hạ Vương Triều Chi Châu đại nhân trẻ tuổi như vậy, hắn nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt đi, thế mà đã là thị cấp võ giả, thật sự là quá lợi hại. Trọng yếu nhất chính là, vị này Chi Châu đại nhân quê hương ngay tại chúng ta nơi này, không nghĩ tới chúng ta Nam Hà huyện cũng sẽ xuất hiện như thế một vị đại nhân vật, về sau phải thật tốt đối đãi Lục gia trang, tận lực cùng Chi Châu đại nhân nhờ vào chút quan hệ. Ngươi nói không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Đầu này thông hướng Lục Gia Trang đường cái giao cho ta tới phụ trách đi, trong vòng một năm ta tuyệt đối có thể đem nó làm thật xinh đẹp. Còn cần được một năm à, trong vòng nửa năm ta liền có thể làm tốt, cho nên đầu này đường cái vẫn là giao cho ta đi. Đúng rồi, nếu là tu đường cái, một khi tu đến Lục Gia Trang phụ cận dãy núi thời điểm, chẳng phải là vô pháp tiếp tục hướng bên trong tu, không bằng ta tại đường cái cuối cùng, Sơn Phong ở giữa xây dựng một đầu thông qua Lục Gia Trang thềm đá đường, dạng này cũng thuận tiện Lục Gia Trang thôn dân ra vào. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ rời đi, trầm thấp tiếng nghị luận tại trong phòng hợp vang lên, tất cả mọi người tại ân cần nghĩ đến làm như thế nào lấy lòng Lục Kinh Vĩ, đạt được Lục Kinh Vĩ thưởng thức cùng coi trọng. Thân là Tam thị chi châu, hơn nữa còn phụ trách giám sát đại quyền, vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ quyền lực chi đại, không chút nào ở thế tục thế gian tỉnh cấp thực quyền quan lớn phía dưới. Nam Hà huyện những này thế tục đám quan chức đối mặt dạng này một vị cao hơn bọn họ mấy cấp bậc quan lớn, như thế nào khả năng không tận lực định bợ lấy lòng. Liền xem như Nam Hà huyện Hoa Hạ Vương triều đám võ giả, cũng đối Lục Kinh Vĩ ân cần đầy đủ, dù sao Lục Kinh Vĩ thế nhưng là chính ngũ phẩm đại quan, mà bọn hắn cao nhất bất quá chính bát phẩm, hai người chênh lệch mấy phẩm cấp, chớ nói chi là những người khác. Chỉ cần Lục Kinh Vĩ thoáng nhắc nhở một chút, những người này liền đem hưởng thụ không hết. Nam Hà huyện Hoa Hạ Vương triều huyện thừa Lôi Bình nhìn xem Lục Kinh Vĩ đi xa thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Mấy tháng trước lần thứ nhất nhìn thấy Lục Kinh Vĩ thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái cùng hắn phẩm cấp đồng dạng huyện thừa, thực lực cũng cùng hắn không kém nhiều, thế nhưng là vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Lục Kinh Vĩ liền một đường tiêu thăng, trở thành thị cấp võ giả, càng là chấp trưởng Tam thị giám sát đại quyền, trở thành Hà Trung tỉnh đại nhân vật, chỉ để cùng hắn kéo dài khoảng cách. Liên liên gia tộc bọn họ xuất sắc nhất võ giả Lôi Không, vào giờ phút này cũng từ Lục Kinh Vĩ người lãnh đạo trực tiếp, biến thành bị Lục Kinh Vĩ kiểm chế thuộc hạ, đây hết thảy liền phát sinh ở trong vòng mấy tháng, ngẫm lại Lôi Bình đã cảm thấy có chút khó tin. Thế sự tạo hóa chi huyền bí, thực sự để cho người ta xử trí không kịp tay, bất quá còn tốt lúc trước hắn đã cùng Lục Kinh Vĩ tạo mối quan hệ, Lục Kinh Vĩ cũng nhớ kỹ hắn người tình, nếu đang có chuyện, Lục Kinh Vĩ cũng không keo kiệt tại giúp chính mình một tay. Mà lấy Lục Kinh Vĩ chi châu quyền lực, thị cấp thực lực, tiện tay dịu dắt một cái liền có thể nhường hắn hưởng thụ không hết. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Bình khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, tự mình tiếp quản tu kiến đường cái cùng thềm đá đường sự tình, chuẩn bị tiến thêm một bước cùng Lục Kinh Vĩ tạo mối quan hệ. Lục Kinh Vĩ giờ phút này đã đến Nam Hà huyện lớn nhất xe cửa hàng, chuẩn bị mua mấy chiếc xe. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ tiến đến, xe cửa tiệm hai tên tiếp đãi tiểu thư hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng nên đón. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Tiên sinh, chào mừng ngài tới chúng ta An Thích Hợp bán xe công ty, xin hỏi ngài muốn mua gì xe? Lục Kinh Vĩ cười nói, ta muốn mua hai chiếc Kim Phong xe tải nặng, một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt, lại thêm một cỗ Hummer, các ngươi nơi này có sao? Lục Gia Trang hàng năm đều sẽ sản xuất không ít lâm sản, đáng tiếc bởi vì con đường gập ghềnh, từ Nam Hà huyện thuê xe đến Lục Gia Trang kéo hàng giá quá lớn, hơn nữa còn thường xuyên tìm không thấy nguyện ý đi Lục Gia Trang kéo lâm sản xe, liền xem như tìm được cũng muốn xuất rất cao giá tiền. Hàng năm Lục Gia Trang các thôn dân đều có không ít lâm sản nát ở trong tay chính mình, lãng phí một cách vô ích tiền tài, lãng phí lao lực. Cho nên Lục Kinh Vĩ liền chuẩn bị vì bọn họ mua hai chiếc Kim Phong xe tải nặng, nhường Điền Trang bên trong người về sau nếu là nghĩ bán lâm sản, chính mình liền có thể lái xe tới bán. Sở dĩ vẹn vẹn mua hai chiếc, nhưng là bởi vì Lục Gia Trang cầm tới cấp A bằng lái quá ít người, bất quá 3-4 người, hai chiếc Kim Phong xe tải nặng đầy đủ dùng. Về phần thông lộ xa hoa xe buýt, từ Lục Gia Trang đến Nam Hà huyện một đường sốc này, không có xe ngựa nguyện ý tới, chỉ có ngẫu nhiên mấy xe mini bật xuất hiện, mà lại giá tiền còn rất đắt. Lục Gia Trang rất nhiều người cũng là bởi vì nguyên nhân này, mấy tháng mới đi huyện thành một lần, thậm chí mấy năm đều không đi một lần, còn có rất nhiều người thà rằng đi bộ cũng không ngồi những này xe tải, muốn tiết kiệm tới mấy đồng tiền. Vắng vẻ, gian khổ, lạc hậu, đây chính là Lục Gia Trang. Lục Kinh Vĩ mua một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt cấp thôn dân, liền là muốn bọn hắn về sau lui tới Nam Hà huyện thời điểm thuận tiện một ít, cũng không cần hoa quá nhiều tiền. Còn có Hummer, đây là Lục Kinh Vĩ vì mình phụ thân Lục Cao Sơn mua. Nguyên lượng bình thường đều là buổi sáng 5 điểm tả hữu, ban đêm 18 điểm tả hữu đổi mới, tăng thêm hội thay thời gian. Nếu là không có kịp thời đổi mới sau đó, các bạn đọc có thể đi chỗ bình luận chuyện phê bình Nguyệt Lượng, hắc hắc. Sau cùng, câu đặt mua à, các huynh đệ tỷ muội cấp chút động lực, nhường Nguyệt Lượng có thể an tâm viết sách, nhiều bộ phát một ít chứ sao. Chương 424, gấm. Mấy năm trước, vì kiếm tiền nhiều hơn, phụ thân tại Nam Hà huyện từng làm một đoạn thời gian tài xế xe taxi, đây là Lục Gia Trang một vị có phần năng lực lão nhân nhìn thấy Lục Cao Sơn một nhà qua quá cực khổ, cho nên phí hết đại lực khí mới giúp Lục Cao Sơn tìm tới công việc tốt, có thể kiếm không ít tiền, có thể cải biến Lục Cao Sơn một nhà khó khăn tình trạng. Vì làm tốt phần công tác này, Lục Cao Sơn hao tốn thời gian nửa tháng liền lấy đến cấp C bằng lái, hơn nữa còn là dùng cùng giới hạng nhất thành tích, làm tài xế xe taxi về sau, Lục Cao Sơn quả nhiên lấy được tiền nhiều hơn, Lục Kinh Vĩ nhà tình huống chuyển biến tốt một chút. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, theo Vương Lan bị bệnh, Lục Cao Sơn chỉ có thể từ tài xế xe taxi làm việc, trở lại Lục Gia Trang trồng trọt đi săn, thu thập thảo dược, thuận tiện chiếu cố thế tử. Trong Nam Hà huyện, phụ thân Lục Cao Sơn coi trọng lúc ấy tại Nam Hà huyện triển lãm Hummer, khi về nhà thường xuyên nhắc tới cả một đời nếu là có thể mở vừa mở dạng kia xe sang trọng liền đáng giá. Đáng tiếc mãi cho đến rời đi Nam Hà huyện, Lục Cao Sơn cũng không có sở qua Hummer một cái, chớ nói chi là lái thử một cái. Tại Lục Kinh Vĩ trong ấn tượng, Hummer liền là phụ thân mộng, Lục Kinh Vĩ hôm nay muốn đem giấc mộng này đưa cho phụ thân. Nghe Lục Kinh Vĩ, hai tên tiếp đãi tiểu thư hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi nói: "Có, tiên sinh muốn mấy kiểu xe hình, công ty của chúng ta đều có bán, xin tiên sinh cùng chúng ta đi xem một cái." "Tiên sinh, ngài mời uống trà, chúng ta lập tức mang ngài đi xem ngài muốn mấy kiểu xe hình." Lập tức muốn mua nhiều như vậy chiếc xe, hiển nhiên đã không phải là hai cái này tiếp đãi tiểu thư có thể phụ trách, rất nhanh nhà này bán xe công ty quản lý liền đi tới Lục Kinh Vĩ trước mặt. Tiểu Tây Phục, trang phục nghề nghiệp, lông mày cong cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, con mắt sáng rực có thần, nhà này bán xe công ty nữ quản lý vẻ mặt tươi cười xuất hiện tại Lục Kinh Vĩ trước mặt. "Vị tiên sinh này, ta là nơi này quản lý Bạch Lan Lan, xin hỏi tiên sinh họ gì?" "Lục." Lục Kinh Vĩ đạo. Bạch Lan Lan nở nụ cười xinh đẹp, làm một cái thủ hiệu mời, Lục tiên sinh mời đi theo ta, ngài muốn mấy loại xe chúng ta đều đã là ngài chuẩn bị xong.
Ừm.
Lục Kinh Vĩ cười nhạt một tiếng, đi theo Bạch Lan Lan đi hướng cách đó không xa thùng xe. Mấy chục phút sau, Lục Kinh Vĩ từ thùng xe bên trong ra tới, liền muốn cái kia bốn chiếc xe đi. Lục tiên sinh không nhìn nữa nhìn khác sao? Bạch Lan Lan kinh ngạc nói. Lục Kinh Vĩ lắc đầu, cái kia mấy chiếc xe cũng rất không tệ, chúng ta đi trả tiền đi, bất quá đợi chút nữa rời đi thời điểm Bạch quản lý có thể hay không tìm mấy người, giúp ta đem xe lái đến Lục gia trang bên kia.
Tốt, đây là chúng ta phải làm.
Lục Kinh Vĩ cho các nàng mang đến như thế một số lớn sinh ý, đề điểm hơi nhỏ yêu cầu Bạch Lan Lan như thế nào khả năng không vừa lòng, không nói hai lời lập tức đáp ứng xuống, mang theo Lục Kinh Vĩ đi hướng quét thẻ chỗ, Lục tiên sinh là dự định trả góp, vẫn là đầy đủ.
Lục Kinh Vĩ nói, đầy đủ.
Bạch Lan Lan sững sờ, trợn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, đầy đủ chúng ta có thể cấp Lục tiên sinh đánh cái 96%, xin Lục tiên sinh cùng ta đến bên này. Lục Kinh Vĩ đi theo Bạch Lan Lan đi đến quét thẻ chỗ, trực tiếp soát 300 vạn, mua cái này 4 chiếc xe, nhìn thấy Lục Kinh Vĩ như thế hào khí, con mắt nháy đều không nháy mắt liền lấy ra 300 vạn mua xe. Bạch Lan Lan cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chớ nói chi là chúng quanh tiếp đãi các tiểu thư. Nam Hà huyện là huyện thành nhỏ, bình thường một tháng cũng không nhất định có người đến mua một cô giá trị 100 vạn trở lên xe, thế nhưng là Lục Kinh Vĩ ngược lại tốt, lập tức liền mua 2 chiếc 100 vạn trở lên xe, lại thêm 2 chiếc kim phong xe tải nặng, hợp lại liền là hơn 300 vạn. Có nhiều như vậy tiền, tại Nam Hà huyện cũng được xưng tụng là phú hào, chớ nói chi là Lục Kinh Vĩ tiền khẳng định không chỉ này một ít, nếu không cũng sẽ không lập tức lấy ra 300 vạn mua xe rồi. Rời đi nhà này bán xe công ty thời điểm, Bạch Lan Lan kêu lên mấy cái công ty lái xe tương đối tốt viên chức, mở ra Lục Kinh Vĩ mua kim phong xe tải nặng cùng thông lộ xa hoa xe buýt hướng Lục gia trang tiến đến. Lục Kinh Vĩ lái hầm mở đi ở trước nhất, Bạch Lan Lan ngồi tại bên cạnh hắn tay lái phụ, nói muốn quản lý một cái lái xe viên chức, kỳ thật lại là vì rút ngắn cùng Lục Kinh Vĩ quan hệ. Dạng này khách hàng lớn, Nam Hà huyện nhưng không có bao nhiêu, Bạch Lan Lan như thế nào lại không chú ý. Mà lại vẹn vẹn là hôm nay bán 4 chiếc xe trích phần trăm, ngay tại mấy vạn hoa nguyên trở lên, Bạch Lan Lan có thể nói là kiếm bộn rồi một bút, chỉ bằng điểm này, nàng cũng sẽ tự mình theo Lục Kinh Vĩ đi một chuyến, hỏi thăm một cái Lục Kinh Vĩ tình huống. Nhìn xem Lục Kinh Vĩ về sau còn có hay không mua xe khả năng. Từ Nam Hà huyện đến Lục Gia Trang con đường không thể nào vương vước, thậm chí có thể nói có chút sốc này, bằng không mà nói nơi này cũng sẽ không không thông xe, không có một chiếc xe buýt nguyện ý đi đường này. Trọng yếu nhất chính là con đường này hai bên cơ hồ không có vài tòa thôn trang, về phần thị trấn càng là một cái không có, hành khách đặc biệt ít, xe buýt chạy đường dây này đường căn bản không kiếm được tiền. Cho dù là xe tải chạy con đường này, cũng muốn hành khách xuất giá cao mới có thể cam đoan có phần lợi nhuận. Bất quá Lục Kinh Vĩ điều khiển xe hầm mở giảm sóc hiệu quả rất tốt, cơ hồ cảm giác không thấy bao nhiêu sóc này, trước mặt thông lộ xa hoa xe buýt cũng kém không nhiều, Lục Kinh Vĩ cố ý mua giảm sóc hiệu quả tốt nhất xe buýt, đương nhiên giá tiền cũng hơi đắt một ít, nhưng là đối với hiện tại Lục Kinh Vĩ tới nói, 300 vạn tính tiền sao?
Lục tiên sinh, ngài mua nhiều như vậy xe muốn làm gì nha?
Bạch Lan Lan nở nụ cười xinh đẹp đạo.
Lục Kinh Vĩ nói, xe tải dùng để kéo lâm sản, xe buýt dùng để kéo người.
Nguyên lai Lục tiên sinh là làm lâm sản cùng vận chuyển hành khách buôn bán. Bạch Lan Lan bừng tỉnh đại ngộ đạo. Nghe được Bạch Lan Lan lại còn nói hắn là làm lâm sản cùng vận chuyển hành khách, Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, đồng thời không có phủ nhận, cũng chưa hề nói chính mình là mở võ quán, sinh ý trải rộng bên trong đều, hắn đối Bạch Lan Lan không có loại kia ý tứ, cũng không muốn khoe khoang cái gì. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ không nói lời nào, Bạch Lan Lan đôi mi thanh tú khẽ nhếch, suy tính một lát, cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến con đường này bên trên cũng không có bao nhiêu cư dân khu tụ tập, nếu là làm lớn ba buôn bán lời nói hiển nhiên không kiếm được tiền gì. Về phần lâm sản, giống như liền Lục gia trang bên kia lâm sản nhiều một ít, nhưng là cũng không đáng phải mua 2 chiếc kim phong trọng tạp lạp hàng đi.
Lục tiên sinh là chuẩn bị tại Nam Hà huyện chỗ nào làm ăn đâu?
Bạch Lan Lan cười nói.
Lục Kinh Vĩ nói, liền dùng tại từ Lục gia trang đến Nam Hà huyện trên đường.
A. Bạch Lan Lan kinh hô một tiếng, 2 chiếc kim phong xe tải nặng cùng thông lộ xa hoa xe buýt đều là dùng tại nơi này sao?
Đúng vậy a.
Lục Kinh Vĩ khỏe miệng hơi vểnh lên.
Cái này,
Bạch Lan Lan có lòng muốn nói cho Lục Kinh Vĩ ngươi làm như vậy sinh ý là không được, trên con đường này căn bản không có bao nhiêu sinh ý có thể làm, mà lại con đường kém đến rất, Lục gia trang càng là chưa có bao nhiêu lâm sản, chống đỡ không nổi tới việc buôn bán của ngươi. Thế nhưng là ngẫm lại nói như vậy khó tránh khỏi có chút thân thiết với người quen sơ, còn có thể chọc Lục Kinh Vĩ không vui, liền có chút do dự. Ngay tại Bạch Lan Lan do dự không quyết định thời điểm, Lục Kinh Vĩ nhìn thấy phía trước có 2 người tại ven đường chậm rãi đi tới, mỗi người trên lưng đều có một cái túi lớn. Nhướng mày, Lục Kinh Vĩ trực tiếp đem xe hầm mở lái đi, dừng ở 2 người kia bên người, nhị thúc, ngũ ca, các ngươi là mới từ Nam Hà huyện trở về sao? 2 người kia là một đôi phụ tử, phụ thân nhìn tuổi gần 50, mặt mũi nhăn nheo, bình thường, cho người ta một loại trung thực cảm giác. Đi theo bên cạnh hắn nhi tử hơn 20 tuổi, khuôn mặt có chút hơi mập, cùng phụ thân hắn có điểm giống, đồng dạng chất phát trung thực. Bọn hắn đều là Lục gia trang người, phụ thân là Lục Hữu, ấn bối phận Lục Kinh Vĩ phải gọi hắn nhị thúc, nhi tử là Lục Thụ, Lục Kinh Vĩ phải gọi hắn ngũ ca. Kỳ thật Lục Kinh Vĩ một đoàn người động tĩnh lớn như vậy Lục Hữu cùng Lục Thụ đều thấy được, giống như quái thú bình thường kim phong xe tải nặng cùng thông lộ xa hoa xe buýt, còn có nhìn mặc dù ít đi một chút, lại cho người ta một loại càng thêm bá khí cảm giác hâm mộ. Bất quá ngoại trừ hâm mộ, Lục Hữu cùng Lục Thụ cũng không có ý niệm khác trong đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới đi ở trước nhất xe hầm mở thế mà ở bên cạnh họ ngừng lại, từ trên xe còn chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Cửa sổ xe rơi xuống, Lục Hữu cùng Lục Thụ không khỏi 2 mắt tỏa sáng.
Đại trụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi như thế nào lái xe nha, đây là xe của ai?
Lục Kinh Vĩ từ trên xe bước xuống, mở ra xe hầm mở cốp sau, nhị thúc, ngũ ca, các ngươi đem đồ vật đều thả bên trong đi,
ta mang các ngươi trở về. Cái này, Lục Hữu nhìn xem trước mặt xa hoa đại khí xe Hummer, có chút do dự, có chút e ngại, đại trụ, đây là xe của ngươi à, đồ đạc của chúng ta để lên Mỹ không có chuyện gì à. Lục Kinh Vĩ cười nói, đây là cha ta xe, nhị thúc cứ việc thả đi, không có chuyện gì. Cao Sơn mua xe rồi. Lục Hữu mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, mấy ngày nay cũng không gặp Cao Sơn ra ngoài nhà, hắn lúc nào mua xe? Ta vừa cho ta cha mua. Nói chuyện, Lục Kinh Vĩ đem Lục Hữu cùng Lục Thụ trong tay đồ vật phóng tới bên trong cốp sau, mở ra cửa sau xe nói, nhị thúc, ngũ ca, lên đi, chúng ta trở về. Lục Hữu cùng Lục Thụ nhìn xem xe Hummer trong xa hoa không gian, do dự một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào, an tĩnh ngồi tại xe chỗ ngồi. Lục tiên sinh, đây là ngài thân thích à, các ngươi tốt, ta là Bạch Lan Lan. Nhìn thấy Lục Hữu cùng Lục Thụ tiến đến, Bạch Lan Lan quay đầu cười nói. Lục Hữu cùng Lục Thụ lúc này mới phát hiện phía trước vị trí kế bên tài xế bên trên còn ngồi một cái thiên kiều bá mị mỹ nữ, không khỏi sửng sốt một chút, chợt có chút luống cuống tay chân hô, ngươi cũng tốt nha, cô nương. Phát hiện Lục Kinh Vĩ còn mang theo một cái xinh đẹp nữ hài, Lục Hữu cùng Lục Thụ càng phát không được tự nhiên, nhìn xem hai người có chút không biết làm gì bộ dáng, Lục Kinh Vĩ cười nói, nhị thúc, ngũ ca, ta lái xe, các ngươi lần này đi Nam Hà huyện mua cái gì đâu? Chuyển hướng chủ đề, chuyển di chú ý của hai người lực, miễn cho bọn hắn không được tự nhiên. Ngươi nhị thẩm nàng ngã bệnh, chúng ta đi Nam Hà huyện cho nàng bắt chút thuốc, thuận tiện mua chút bình thường dùng đồ vật. Lục Hữu nghiêm trang đạo. Lục Thụ ngu ngơ cười một tiếng nói bổ sung, mua là trị liệu bệnh phong thấp thuốc, còn có lao chân giấm, muối thô, xì dầu. Lục Kinh Vĩ lắng nghe, đồng thời không có cảm thấy Lục Thụ rông dài, ngược lại là ngồi tại bên cạnh hắn Bạch Lan Lan đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, ám đạo vị này nhìn rất giàu đắt Lục tiên sinh, nguyên lai là cùng Sơn thôn xuất thân, bất quá nhìn như thế nào một chút cũng không có Sơn thôn hải tử hương vị đây. Ngẫm lại Lục Kinh Vĩ tốn hao 300 vạn mua mấy chiếc xe, liền vì chạy Lục gia trang đến Nam Hà huyện sinh ý, Bạch Lan Lan khẽ lắc đầu, chạy đường dây này đường sinh ý tuyệt đối ổn bồi không kiếm, cũng không biết vị này Lục tiên sinh là thế nào nghĩ. Mà lại hắn nhiều như vậy tiền là làm sao tới đây này, đây cũng là một vấn đề. Chương 425, còn. Ngay tại Bạch Lan Lan có chút chướng mắt Lục Hữu cùng Lục Thụ, trầm mặc nghĩ đến Lục Kinh Vĩ trên thân điểm đáng ngờ thời điểm, Lục Hữu cùng Lục Kinh Vĩ trò chuyện một chút bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, đại trụ, ta nghe ngươi cha mẹ nói ngươi tại Dương Đường thị cho bọn hắn mua một bộ biệt thự, bộ kia biệt thự có thể đều có thể đẹp, muốn mấy ngàn vào đâu, có chuyện này sao? Có ngược lại là có, bất quá bộ kia biệt thự cũng không phải là ta mua, là công ty ban thưởng cho ta. Lục Kinh Vĩ cười nói, nguyên lai là dạng này. Lục Hữu giật mình, đại trụ ngươi thật sự là có bản lĩnh nha, liền công ty đều ban thưởng ngươi biệt thự, vẫn là như vậy đắt biệt thự, một bộ này biệt thự theo kịp chúng ta nửa cái trang tử phong ốc. Nghe được Lục Hữu nói Lục Kinh Vĩ thế mà tại Dương Đường thị còn có một bộ biệt thự, hơn nữa còn là công ty ban thưởng cho hắn, Bạch Lan Lan không khỏi trợn mắt hốt mồm, vị này Lục tiên sinh đến cùng làm được công việc gì, lại có thể bị công ty ban thưởng một bộ biệt thự. Dương Đường thị biệt thự giá cả nàng là biết đến, một bộ ít nhất cũng phải mấy trăm vạn hoa nguyên, hơi đắt một điểm liền lên ngàn vạn hoa nguyên, Dương Đường thị xa hoa nhất biệt thự càng là giá trị 2-3 ngàn vạn hoa nguyên, hoàn cảnh tốt kinh người. Nếu là Lục Kinh Vĩ bộ kia biệt thự thật giá trị mấy ngàn vạn hoa nguyên, như vậy Lục Kinh Vĩ biệt thự hẳn là tại Dương Đường thị tốt nhất cư xá. Có tiền như vậy nam nhân, khó trách tiện tay liền có thể lấy ra 300 vạn hoa nguyên mua xe, liền xem như làm lâm sản cùng vận chuyển hành khách sinh ý đến hết, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ cũng sẽ không để ý những thứ này. Bạch Lan Lan tâm tư càng phát ra sinh động, nếu là có thể trường kỳ giữ chặt Lục Kinh Vĩ cái này khách hàng lớn, về sau tùy tiện mua mấy chiếc xe chính mình công trạng liền xoạt 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 đi lên. Đang muốn nói chuyện, Lục Hữu lại trước một bước mở miệng, bất quá đại chủ nhà, nghe ngươi cha mẹ nói ngươi ghét bỏ công ty làm việc không tốt, cho nên chính mình ra ngoài lập nghiệp, không biết hiện tại sáng tạo thế nào. Kỳ thật nhị thúc cảm thấy ngươi làm như vậy có phần gấp gáp, cái kia một công việc tốt bao nhiêu nha, là quốc gia đơn vị, tiền lương còn cao như vậy, một tháng 10 vạn đâu, công ty còn ban thưởng ngươi một bộ biệt thự, sao có thể nói không làm liền không làm đâu, có chút đáng tiếc. Kinh Vĩ có năng lực, nhân gia không thiếu làm việc, ta nghe Lục bá nói Kinh Vĩ hiện tại võ quán cũng mở phát triển không ngừng, mỗi tháng có thể kiếm mấy chục vạn đấy. Lục Thụ thấp giọng nói, nhìn thấy Bạch Lan Lan hướng hắn nhìn lại, không khỏi đỏ mặt lên, vội vàng quay đầu đi, ám đạo Kinh Vĩ bên người cô gái này thật xinh đẹp, cũng không biết có phải là hắn hay không bạn gái. Lục Hữu cùng Lục Thụ trong lúc vô tình lời nói đem Bạch Lan Lan nghe nghẹn họng nhìn chân chối, vạn vạn không nghĩ tới Lục Kinh Vĩ lợi hại như vậy, trước đó chẳng những vào chính là quốc gia đơn vị, còn bị công ty phần thưởng một bộ mấy ngàn vạn biệt thự, bởi vậy có thể thấy được Lục Kinh Vĩ ở công ty địa vị cùng đãi ngộ. Thế nhưng là ngay cả như vậy Lục Kinh Vĩ như cũng không vừa lòng, ngược lại muốn chính mình ra ngoài lập nghiệp, một tháng có thể cầm mấy chục vạn, nàng một năm xuống tới thêm trích phần trăm gì gì đó cũng liền cầm mấy vạn khối tiền. Nhưng là Lục Kinh Vĩ ngược lại tốt, một tháng tiền lương liền vượt qua nàng mấy năm thu nhập, khó trách Lục Kinh Vĩ có thể mặt không biến sắc tim không đập xuất ra 300 vạn mua xe. Bạch Lan Lan nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng nho nhỏ khinh thường lập tức biến mất sạch sẽ, có chút u oán nhìn Lục Kinh Vĩ một chút, hờn dỗi mà nói, "Lục tiên sinh, ngươi không phải võ quản quán chủ à, vì cái gì nói cho ta ngươi là kéo lâm sản cùng đi vận chuyển hành khách, hại ta còn vì Lục tiên sinh lo lắng nửa ngày, cảm thấy đi đường này buồn bán lời nói Lục tiên sinh liền bồi định." Lục Kinh Vĩ cười nói, "Cái này mấy chiếc xe liền là dùng để kéo lâm sản cùng đi vận chuyển hành khách, bất quá không phải ta dùng, là cho điển trang bên trong người dùng." Lục tiên sinh có ý tứ là, cái này mấy chiếc xe là Lục tiên sinh làm quê hương người mua. Bạch Lan Lan nhịn không được hoảng sợ nói. Lục Kinh Vĩ nhẹ gật đầu, Bạch Lan Lan hít vào một ngụm khí lạnh, thật lâu nói không ra lời. Đây chính là giá trị mấy trăm vạn đồ vật, thế mà bị Lục Kinh Vĩ tùy ý mua được đưa ra ngoài, Lục Kinh Vĩ đến cùng có nhiều tiền nhà, liền mấy trăm vạn cũng không nhìn ở trong mắt. Lục Hữu cùng Lục Thụ cũng bị dọa sợ. Lục Hữu kinh ngạc nhìn nói, đại trụ, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi nói cái này mấy chiếc xe là ngươi mua cho Lục gia chúng ta chăng, không phải chính ngươi dùng. Kinh Vĩ, những xe này rất đắt, ngươi sao có thể mua về đưa cho Trang Tử đâu, cái kia chẳng phải thành công ra xe, ngươi về sau muốn dùng làm sao bây giờ? Lục Thụ cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lục Kinh Vĩ cười nói, đừng lo lắng, nếu như ta nơi đó xe không đủ ta hội lại mua, các ngươi không phải biết rõ ta làm võ quán quán chủ à, hiện tại ta một tháng thu nhập đều tại hơn 100 vạn trở lên, chút tiền ấy coi như không là cái gì. Lục Kinh Vĩ không dám nói với bọn hắn mình bây giờ một ngày thu nhập đều tại 100 vạn trở lên, thậm chí có đôi khi một ngày có thể cầm tới mấy ngàn vạn thuần lợi nhuận, hắn sợ hù sợ bọn hắn. Một tháng 100 vạn sao? Lục Hưu cứng họng, rốt cuộc nói không ra lời. Lục Thụ cũng trừng lớn mắt nhỏ, Kinh Vĩ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Kinh Vĩ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bạch Lan Lan đồng dạng á khẩu không trả lời được, thu nhập một tháng 100 vạn, năm nhập liền là ngàn vạn trở lên, mấy năm thời gian liền có thể kiếm đủ ước vạn thân ra, nguyên lai Lục Kinh Vĩ lợi hại như vậy. Không được, nàng phải thật tốt cùng Lục Kinh Vĩ tạo mối quan hệ, nói không chừng Lục Kinh Vĩ sau này sẽ là nàng quý nhân đây. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Lan Lan đối Lục Kinh Vĩ càng phát thân cận, nhường Lục Hưu cùng Lục Thụ hai cái này có chút truyền thống bảo thủ nam nhân nhìn trợn mắt hốt mồm, có lòng muốn hỏi một chút Lục Kinh Vĩ cùng Bạch Lan Lan là quan hệ như thế nào, Bạch Lan Lan có phải hay không Lục Kinh Vĩ bạn gái, thế nhưng là nhìn thấy Bạch Lan Lan động tác, vẫn là ngượng ngùng hỏi ra lời, dứt khoát coi như không thấy, đang hoàng đợi ở trong xe. Nửa giờ sau, một đoàn người xuất hiện tại Lục gia trang phụ cận chân núi, Bạch Lan Lan bọn người dựa theo Lục Kinh Vĩ phân phó, đem xe dừng ở chân núi, chờ trạm đất gia trang người sử dụng. Đem tha thiết cực kỳ Bạch Lan Lan cùng nàng phía dưới mấy cái viên chức đưa tiễn về sau, Lục Kinh Vĩ liền dẫn Lục Hữu cùng Lục Thụ dọc theo đường núi hướng Lục gia trang tiến đến. Đại trụ, xe để ở chỗ này không có chuyện gì sao, vạn nhất bị người đánh cắp đi làm sao bây giờ? Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi, Lục Hữu quay đầu nhìn thoáng qua những xe kia, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói với Lục Kinh Vĩ. Lục Thụ cũng dừng lại bước chân, nhìn xem Lục Kinh Vĩ cùng Lục Hữu nói, "Cha, Kinh Vĩ, nếu không ta lưu tại nơi này nhìn xem xe, các ngươi về trước Lục gia trang." "Không cần lo lắng, những xe này đều lên bảo hiểm, liền xem như trộm đi cũng không có gì, sẽ có người bồi, mà lại xe để ở chỗ này lại có ai sẽ đến trộm?" Lục Kinh Vĩ cười nói, trọng yếu nhất chính là, đây chính là hắn Lục Kinh Vĩ mua xe, người nào nếu là dám trộm lời nói, mượn nhờ Hoa Hạ Vương Triều thế lực, trong vòng một ngày liền có thể tìm tới hung thủ, cái nào cần phải lo lắng cái gì. Chỉ là Lục Kinh Vĩ những lời này đồng thời không để cho Lục Hữu cùng Lục Thụ bỏ đi lo lắng, đi theo Lục Kinh Vĩ đi một đoạn đường về sau, Lục Hữu liền để Lục Thụ trở về nhìn xem xe, hắn cùng Lục Kinh Vĩ trở về Lục gia trang. Nhìn thấy Lục Hữu cùng Lục Thụ như thế lo lắng bất an, Lục Kinh Vĩ bất đắc dĩ sau khi chỉ có đáp ứng, nhưng trong lòng có chút chua xót. Trở lại Lục gia trang về sau, Lục Thụ trước tiên liền chạy tới trang chủ trong nhà, nói cho Lục Kinh Vĩ làm Lục gia trang mua hai chiếc kim phong xe tải nặng cùng một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt sự tình. Lục gia trang cùng những thôn khác trang không tầm thường, bởi vì chỗ phong bế dãy núi bên trong, còn noi theo động tác trăm năm trước quý củ, thôn trưởng cũng không cứ gọi thôn trưởng, mà gọi là trang chủ. Đồng thời Lục gia trang trang chủ đều là từ trong trang tất cả mọi người tuyển cử ra tới, cũng không tồn tại bất luận cái gì tấm màn đen, thân là trang chủ chẳng những muốn đức cao vọng trọng, trọng yếu nhất chính là phải có năng lực, nếu có thể giải quyết thôn dân ở giữa mâu thuẫn, có thể dẫn đầu trong trang người vượt qua cuộc sống tốt hơn. Trước kia Lục Kinh Vĩ một nhà nghèo khó quẫn bách thời điểm, Lục gia trang hiện tại trang chủ Lục Ngu giúp bọn hắn một nhà quá nhiều, Lục Cao Sơn trước kia lái xe taxi công việc tốt cũng là Lục Ngu chuyên môn vì hắn tìm, có thể nói là đã hao hết tâm lực. Lục Kinh Vĩ vừa đem mua được quà tặng các thứ phóng tới trong nhà, Lục Ngu tìm tới, theo sau lưng Lục Ngu còn có nhóm lớn Lục gia trang thôn dân. Lục Ngu mặc vải thô quần áo, hơn 60 tuổi, dáng người có chút trắng kiện, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi sắc, nhìn thấy Lục Kinh Vĩ, Lục Ngu trên mặt lộ ra vẻ kích động, "Đại trụ, ta nghe ngươi nhị thúc nói ngươi cấp trong trang mua hai chiếc kim phong xe tải nặng cùng một cỗ thông lộ xa hoa xe buýt, bây giờ đang ở Lục Thọ Sơn chân núi." "Đúng vậy, ngày mai nếu là có thời gian ta mang thất gia đi xem một chút." Lục Kinh Vĩ cười nói. Dựa theo đối phận coi là, Lục Kinh Vĩ muốn hô Lục Ngu thất gia. Lục Ngu đập Lục Kinh Vĩ bả vai một cái, "Còn chờ cái gì ngày mai, hiện tại liền đi nhìn, mà lại đem Lục Thụ tiểu tử một người ở lại nơi đó trông xe, ta không yên lòng. Trên xe có bảo hiểm, không có chuyện gì, bình thường sẽ không có người trộm, liền xem như trộm đi cũng có thể bồi trở về." Lục Kinh Vĩ cười nói. Lục Ngu lắc đầu, "Khó mà làm được, trên núi mấy ngày nay còn tới mấy cái trộm săn người, đem xe đặt ở chỗ đó không an toàn. Cái kia mấy chiếc xe nghe nói muốn mấy trăm vào đâu, đây là Lục gia chúng ta trang lần thứ nhất có được cỗ xe, hơn nữa còn là xe tải nặng cùng xe buýt, có thể ngàn vạn không thể để cho người trộm. Lần này thất gia đại biểu chúng ta toàn trang người cảm ơn ngươi nha đại trụ, phú quý không quên quê hương người, thất gia trước kia không nhìn lầm ngươi." Nói chuyện, Lục Ngu liền lôi kéo Lục Kinh Vĩ hướng Lục Thọ Sơn chân núi đi đến. "Cao Sơn, con trai ngươi sinh không tệ, là cái hảo hán tử, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến, về phần vợ ngươi liền để ở nhà, thân thể nàng còn có chút hư, không thể nhiều đi, chúng ta đi xem một chút xe." "Ta lúc này đi." Lục Cao Sơn mặt mũi tràn đầy hào quang, đi theo, cả đời này, hắn cảm giác hắn còn là lần đầu tiên như thế phong quang. Chính mình cái này đại nhi tử, thật sự là quá tranh khí, không chịu thua kém đến nhường Lục Cao Sơn đều cảm thấy không lời có thể nói. Đại học còn không có tốt nghiệp, chẳng những đem người một nhà từ tuyệt vọng trong thâm nguyên kéo ra ngoài, càng làm cho bọn hắn một nhà người qua rất nhanh lên ngày tốt lành. Hiện tại càng là bắt đầu trợ giúp quê hương phụ lao hương thân, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Lục Cao Sơn ngẫm lại liền có một loại cảm giác nằm động. Vương Lan tựa ở trên cửa phòng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lục Cao Sơn cùng Lục Kinh Vĩ, vừa mới Lục Kinh Vĩ đã nói với bọn hắn qua chuyện này, mặc dù hao tốn mấy trăm vạn để bọn hắn hai cái cảm thấy có chút đau lòng, thế nhưng là nghĩ đến nhi tử hiện tại kiếm tiền nhiều như vậy, làm người trong trang làm chút chuyện cũng là nên. Bọn hắn một nhà người, trước kia thực sự thiếu các phụ lao hương thân quá nhiều, nếu không phải trong trang người hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ một nhà đã sớm không chịu được nổi. Chương 426, Hương. Đại trụ hiện tại thật khó lường, mấy trăm vạn đồ vật, nói lấy ra liền lấy ra tới, chúng ta đời này đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Người xem một chút xe này, thật sự là quá đẹp, mới tinh, đời ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xe, chủ yếu nhất là cái này mấy chiếc xe vẫn là chúng ta Lục gia trang. Về sau có những xe này, chúng ta Lâm Sản liền rốt cuộc không cần phát sầu kéo không đi ra, mà lại chúng ta cũng không cần phát sầu làm sao đi Nam Hà huyện, đi đường đến đó thật sự là quá xa. Lục Thọ sân chân, trăm ngàn con bó đuốc chiếu sáng toàn bộ chân núi, Lục gia trang hơn phân nửa người đều tới, thậm chí liền một ít 7-80 tuổi lão nhân đều đến đây, muốn tận mắt nhìn Lục gia trang chiếc xe đầu tiên hình dạng thế nào. Toàn bộ Lục gia trang hơn vạn người, không có một nhà có ô tô, tốt nhất cùng xe dựng một bên phương tiện giao thông là một cỗ xe xích lô, mà lại dưới tình huống bình thường chiếc này xe xích lô đều tại Nam Hà huyện kéo cày, rất ít trở về Lục gia trang. Có thể tưởng tượng được Lục Kinh Vĩ mang tới 4 chiếc xe đưa tới như thế nào hoành động, bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài, đều mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, vây quanh mấy chiếc xe đảo quanh, thỉnh thoảng lại kiểm tra cảm thụ một chút, thận trọng bộ dáng nhường Lục Kinh Vĩ nhìn lòng chua xót. Đứng tại Lục Kinh Vĩ bên người Lục Ngu đồng dạng kích động và phần, lôi kéo Lục Kinh Vĩ tay nói, "Đại trụ à, ngươi thật sự là cho chúng ta Lục gia trang mang đến một phần lễ vật to lớn nha, có cái này 3 chiếc xe, Lục gia chúng ta trang cuộc sống sau này liền tốt qua nhiều lắm. Đây đều là ta phải làm, những năm gần đây nhờ có Thất gia cùng trong trang người chiếu cố, bằng không nhà chúng ta đã sớm không chịu được nổi." Lục Kinh Vĩ đạo. Lục Ngu lắc đầu, những cái kia đều là tiện tay mà thôi, nếu đổi lại là khác gia gặp được loại chuyện này chúng ta cũng sẽ hỗ trợ, thế nhưng là ngươi mang cho Lục gia trang cái này 3 chiếc xe, thế nhưng là giá trị mấy trăm vạn đồ tốt, Lục gia chúng ta trang người muốn tích lũy bao nhiêu năm tiền mới mua được nha. Thế nhưng là cái này 3 chiếc xe với ta mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Lục Kinh Vĩ cười nói. Lục Ngu coi là Lục Kinh Vĩ là đang an ủi hắn, vỗ vỗ Lục Kinh Vĩ bả vai, không nói nhiều, đại trụ à, cái này 3 chiếc xe là Lục gia trang tất cả mọi người thiếu ngươi, về sau ngươi yên tâm đi, ngươi không ở nơi này thời điểm, cha mẹ ngươi liền giao cho chúng ta chiếu cố. Ngươi ngay tại bên ngoài làm việc cho tốt. Nói chuyện, Lục Ngu cũng có chút hưng phấn đi hướng mấy chiếc xe, Lục Kinh Vĩ mỉm cười, ngạc nhiên nhìn thấy chân núi có một đám Lục gia trang hán tử ngay tại dựng phòng ốc. Hơi suy nghĩ một chút Lục Kinh Vĩ liền biết bọn hắn làm cái gì vậy, bọn hắn là chuẩn bị thành lập xong được phòng ốc về sau phái người ở chỗ này, phụ trách chăm sóc mấy chiếc xe. Cho dù cái này mấy chiếc xe đều có bảo hiểm, nơi đây lại là dã ngoại hoang vu, trên cơ bản không có người nào trải qua, Lục gia trang người như cũng không yên lòng, theo bọn hắn nghĩ, cái này mấy chiếc xe thế nhưng là giá trị mấy trăm vạn bảo vật, mất đi một cố đều là toàn bộ Lục gia trang tổn thất. Nhưng mà này còn là Lục Kinh Vĩ tốn hao tiền của mình cấp Lục gia trang mang tới bảo vật. Lục gia trang người như thế nào lại để bọn chúng xảy ra chuyện, đã cái này mấy chiếc xe chạy không vào Lục gia trang, vậy liền tại cái này Lục Thọ Sơn chân lập nhà, phái người chuyên môn trông coi. Lúc này Lục Kinh Vĩ thấy được vây quanh xe hầm mở đảo quanh phụ thân Lục Cao Sơn, khóe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, Lục Kinh Vĩ hướng phụ thân đi đến, "Cha, chiếc xe này còn hài lòng à? Ngươi xài như thế nào nhiều tiền như vậy mua cho ta chiếc xe này, hơn 100 vạn đâu, ta bình thường lại không thể nào dùng, quá lãng phí." Lục Cao Sơn đoán giận nói, thế nhưng là trên mặt lại xẹt qua không che giấu được vẻ kích động. Lục Kinh Vĩ cười nói, "Cha, ngươi nếu là không dùng liền để trong trang những cái kia có bằng lái người trẻ tuổi mở, bọn hắn hẳn là rất thích. Khó mà làm được, những tiểu tử kia lái xe từng cái chân tay lừng nóng, để bọn hắn mở đụng hỏng ta hầm mở làm sao bây giờ? Không được không được." Lục Cao Sơn đầu lắc giống như là chống lúc lắc đồng dạng, trước tiên phản đối. Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, "Cha, chiếc xe này ngoại trừ bình thường nhà chúng ta dùng bên ngoài, có đôi khi trong trang nếu có nhân sinh bệnh cấp tính, cũng có thể ngồi chiếc xe này kịp thời đi trị liệu, phòng ngừa xuất hiện một ít để cho người ta hối hận không kịp sự tình. Trong chiếc xe này bộ trang trí rất tốt, ngồi cơ hồ cảm giác không thấy cái gì sốc này, cũng có thể ngẫu nhiên nói đùa một chút xe cứu thương. Đại trụ, vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo." Lục Cao Sơn bừng tỉnh đại ngộ, không tại đau lòng, vây quanh chiếc này xe hầm mở đông sờ sờ tây sờ sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Nhìn xem phụ thân hài lòng bộ dáng, Lục Kinh Vĩ vẻ mặt tươi cười, bồi tiếp phụ thân trong xe. Lúc về đến nhà, đã khoảng 11 giờ đêm, ngay cả như vậy, Lục Thọ Sơn dưới chân còn có hơn ngàn Lục gia trang thôn dân không nguyện ý rời đi. Vây quanh mấy chiếc xe nhìn tới nhìn lui. Lục Kinh Vĩ trong nhà phòng ở đã đẩy ngã đóng mới, vài gian phòng gạch ngói, có chút tinh xảo, còn có một cái sân nho nhỏ, và ở phụ thân mẫu thân chuyên môn vì hắn kiến tạo phòng ốc, Lục Kinh Vĩ ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lục Kinh Vĩ vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện trong đầu điện thần bảng lên, xuất hiện từng hàng chữ viết. Động kinh nhiệm vụ 27, vui sướng thiếu niên. Nội dung nhiệm vụ: mang theo một đám tiểu hài đi bắt cá, bắt 100 con cua. Dùng nhánh cây cắm đến 100 đầu công cá, dùng bàn tay đập choáng 100 đầu mẫu cá. Tại trên mặt băng nhảy quảng trường vũ, hấp dẫn 10 cái trở lên nữ hài gia nhập. Nhiệm vụ độ khó: nhị tinh. Một ngày. Nhiệm vụ ban thưởng: không biết. Thất bại trừng phạt: bị cự xá ăn hết. Nhiệm vụ ghi chú: mỗi ngày hướng lên hệ liệt nhiệm vụ một trong. Động kinh nhiệm vụ 27 cũng không khó hoàn thành, nhiệm vụ yêu cầu 1 cùng nhiệm vụ yêu cầu 2 độ khó không lớn, duy nhất có chút khó khăn liền là nhiệm vụ yêu cầu 3, nhường hắn đi trên mặt băng nhảy quảng trường vũ, còn muốn hấp dẫn 10 cái trở lên nữ hài gia nhập. Lục Kinh Vĩ cho tới bây giờ không có nhảy qua quảng trường vũ, đối với cái này cũng không hiểu nhiều lắm, muốn bằng vào cái này hấp dẫn đến 10 cái trở lên nữ hài cùng hắn cùng một chỗ nhảy quảng trường vũ, như thế có phần độ khó nha. Xem ra chỉ có lần nữa thi triển mỹ nam kế. Lục Kinh Vĩ trong lòng có một chút nghĩ săn trong đầu, mở ra điện thoại, tìm một cái quảng trường vũ video, bắt đầu học được, dùng hắn cao tới 22 trí lực, muốn học tập mấy cái quảng trường vũ cũng không phải là việc khó gì. Buổi sáng ăn cơm xong, Lục Kinh Vĩ giơ lên một cái thùng lớn, trên chân giẫm lên một đôi ống dài dép mũ, đi hướng Lục gia trang bên cạnh sông nhỏ. Một ít tại ven đường ném tuyết bọn trẻ nhìn thấy Lục Kinh Vĩ mặc đồ này, không khỏi tò mò. "Đại trụ ca, ngươi đây là muốn đi làm đây đâu?" "Đại trụ ca, cha ta cùng mẹ ta để cho ta về sau theo ngươi học tập, ngươi có thể hay không dạy ta muốn làm sao theo ngươi học tập đâu, ta đi theo ngươi đi." Ta thân thích ra có một người tỷ tỷ dáng dấp siêu xinh đẹp, ta nương nói muốn đem nàng giới thiệu cho đại chủ ca ngươi nếu không, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đi, ta thích tỷ tỷ kia. Nghe một đám tiểu hài thiên chân vô tà lời nói, Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, chỉ cách đó không xa dòng sông nhỏ, trở về nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đi trong sông bắt một chút con cua, các ngươi muốn đi sao? Lời nói rơi xuống đất, một đám hải tử lập tức ngậy. Đi đi đi, chúng ta muốn đi, rất lâu không có bắt con cua nữa nha. Bờ sông chất thành thật nhiều tuyết nha, dạng này có thể bắt được con cua sao? Đại trụ ca đi nơi nào, ta liền theo đi nơi nào. Một đám hải tử lập tức dính vào Lục Kinh Vĩ, hướng phía bờ sông nhỏ chạy tới. Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, nhanh chân hướng trước mặt đi đến, một đường tiến lên, lại có không ít tiểu hải tử gia nhập Lục Kinh Vĩ đội ngũ. Các loại Lục Kinh Vĩ đi vào bờ sông nhỏ thời điểm, theo sau lưng hắn tiểu hải đã đạt đến mười mấy cái. Bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mê mang, sông nhỏ hai bên bờ tràn đầy tuyết động, còn tốt chính là bởi vì nước sông là lưu động, trong sông tuyết động cũng không nhiều. Lục Kinh Vĩ buông xuống thùng lớn, tìm một đoạn địa hình phức tạp đường sông, bắt đầu ở bên trong sơ soạn. Mùa đông con cua đều trốn đến hang động chỗ sâu, bắt lại hơi có chút khó, bất quá dùng Lục Kinh Vĩ thực lực, điểm ấy độ khó cũng coi như không là cái gì. Một đám tiểu hài đứng tại bên bờ mắt lom lom nhìn, chờ đợi lấy Lục Kinh Vĩ thu hoạch kết quả. Cẩn thận quan sát một chút, Lục Kinh Vĩ đem bàn tay nhập một khối đá phía dưới, sau một lát, một cái lớn chừng bàn tay con cua lớn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tựa hồ là đang trách cứ Lục Kinh Vĩ quấy rầy nó ngủ đông, bị tóm lên tới con cua lớn hai con kìm lớn vung vẩy tới lui, muốn kẹp đến Lục Kinh Vĩ. Lục Kinh Vĩ mỉm cười, tiện tay đem nó ném vào thùng lớn, một đám tiểu hài lập tức xông tới. Thật là lớn con cua nha, ta thích ăn nhất con cua, ta cũng muốn xuống dưới bắt con cua. Thủy quá lạnh, chúng ta cũng không dưới đi, tại bên bờ bắt đi. Đại trụ ca thật là lợi hại, ngươi nhìn đại trụ ca lại bắt được hai con cua. Liễu Diễu trong giọng nói, một đám tiểu hài cũng không nhịn được ngồi xổm ở bên bờ bắt đầu sờ nổi lên con cua. Về phần Lục Kinh Vĩ, khi còn bé thường xuyên sờ con cua, hắn giờ phút này tay nghề đồng thời không có rơi xuống bao nhiêu, lại thêm cường đại cơ bản thuộc tính, cảm giác siêu cường lực, Lục Kinh Vĩ bắt lấy con cua tới đơn giản như cá gặp nước. Từng cái tiểu con cua bên trong con cua lớn nhau nhau rơi vào Lục Kinh Vĩ thùng lớn, trở thành hắn thu hoạch một bộ phận. Nước sông mặc dù có chút lạnh bớt, thế nhưng là nương tựa theo cường đại cơ bản thuộc tính, Lục Kinh Vĩ cũng không thèm để ý này một ít nhiệt độ. Nhìn xem thùng lớn trong càng ngày càng nhiều con cua, Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh nhiệm vụ yêu cầu một liền có thể hoàn thành. Sau một tiếng, Lục Kinh Vĩ thùng lớn bên trong đầy to to nhỏ nhỏ con cua, số lượng không dưới 300, trong đó 89 phần 10 đều là chính Lục Kinh Vĩ bắt, còn lại nhưng là bọn này bọn trẻ bắt, có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một. Khóe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, Lục Kinh Vĩ giơ lên con cua về đến nhà, đem hơn phân nửa con cua đều phân cho bọn này tiểu gia hỏa, trong nhà mình chỉ để lại non nửa. Sáng sớm ra ngoài bắt nhiều như vậy con cua làm gì, người muốn ăn con cua sao? Nhìn thấy non nửa thùng con cua, Vương Lan đôi mi thanh tú một cái nhăn mày nói, bên ngoài như thế lạnh, cũng không nói trong nhà nghỉ ngơi. Lục Kinh Vĩ cười nói, mẹ, không có chuyện gì, thân thể của ta rất tốt, mà lại thật lâu không có trong nhà bắt thịt rừng, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút hoài niệm, chờ một lúc ta lại đi bắt điểm cá, trong chúng ta buổi trưa uống canh cá. Chớ đi, muốn ăn cá trong nhà của chúng ta có, cha ngươi một đoạn thời gian trước không có tuyết rơi thời điểm nắm một ít, bây giờ đang ở trong phòng đặt vào, giữa trưa ta đi cấp ngươi làm canh cá. Vương Lan đạo. Lục Kinh Vĩ lắc đầu, mẹ, ta không phải vẹn vẹn vì uống canh cá mới đi bắt cá, chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi tìm một chút sự tình làm, yên tâm đi, ta mặc dép ngủ, tại trong sông sẽ không lạnh. Tốt ta. Nghe được Lục Kinh Vĩ nói như vậy, Vương Lan lúc này mới có chút bất đắc dĩ đáp ứng. Chương 427, cùng ta cùng một chỗ ngày quảng trường ngũ. Trong nhà chuẩn bị một cái, Lục Kinh Vĩ liền cầm lấy hai con thùng lớn, một thân một mình hướng phía bờ sông đi đến. Tìm đường này, hắn tìm được một cái kết thật dày một tầng băng đầm nước, chuẩn bị tại cái đầm nước này bên trong bắt cá. Cái đầm nước này trong con cá rất nhiều, liền là thủy có chút sâu, mặt ngoài càng là kết một tầng dày khoảng một tấc băng. Tay phải vỗ, một cái hỏa diễm bàn tay trống rông xuất hiện, đem trong đầm nước dày băng cùng đông tuyết xinh xinh bốc hơi, lộ ra xuống mặt tĩnh mịch đầm nước. Khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, Lục Kinh Vĩ cởi y phục xuống, chỉ mặc một cái bốn góc quần đùi, một tay cầm một cây gọt nhọn gậy gỗ, một tay giơ lên bàn tay, nhảy vào đầm nước bên trong. Liên hỏa trưởng vỗ nhẹ nhẹ dưới đáy nước, đồng thời không dùng quá nhiều nội lực, miễn cho đem trong đầm nước con cá cấp trục chết. Lục Kinh Vĩ chỉ là muốn dùng loại phương pháp này đem đáy nước con cá quấy đi lên, sau đó liền có thể đục nước béo cỏ. Rất nhanh, từng đầu hơn một xích bao dài con cá liền xuất hiện tại mặt nước. Lục Kinh Vĩ một tay nhọn gỗ thương, một tay bàn tay, hướng phía những này con cá giết tới. Giống được cá bình thường hình thể dài, giống cái cá bình thường thô lại ngắn, hùng cá phần đuôi so thư cá phần đuôi hơi trắng kiện. Trừ cái đó ra, hùng cá cùng thư cá còn có cái khác rất nhiều nơi khác biệt. Khi còn bé Lục Kinh Vĩ thường xuyên tại bờ sông bắt cá, cho nên phân biệt công cá mẫu cá với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Nhọn gỗ thương cắm xuống một cái chuẩn, từng đầu công cá dễ dàng bị hắn đâm đi lên, về phần mẫu cá, bàn tay đi qua, một bàn tay là có thể đem mẫu cá đánh lơ lửng ở mặt nước sẽ không động đậy. Nhiệm vụ yêu cầu hai đối với từ nhỏ bắt cá Lục Kinh Vĩ tới nói, có thể nói là xe nhẹ đường quen, không có một chút độ khó. Khoe miệng mang theo tiếu dung, Lục Kinh Vĩ nhọn gỗ thương cùng bàn tay giao thế công kích, không có một con cá có thể tránh thoát. Ngắn ngủi sau một tiếng, 100 đầu công cá cùng mẫu cá liền bị Lục Kinh Vĩ bắt đủ, bên đầm nước ném khắp nơi đều là con cá. Bất quá Lục Kinh Vĩ cũng không cứ thế từ bỏ, tiếp tục quấy đầm nước, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hai. Tiếp cận buổi trưa, Lục Kinh Vĩ đã riêng phần mình bắt hơn 200 đầu công cá cùng mẫu cá, hai con thùng lớn tràn đầy còn không có gắn xong, Lục Kinh Vĩ đem làm ra vẻ không đến trong thùng con cá phóng tới bên bờ, chuẩn bị chốc lát nữa lại đến cầm, liền giơ lên hai thùng con cá hướng trong nhà đi đến. Những này con cá Lục Kinh Vĩ một nhà tự nhiên là ăn không hết, ngoại trừ lưu lại một ít bên ngoài, còn lại đều bị phân cho hàng xóm. Vừa giữa trưa, nhiệm vụ yêu cầu 1 cùng nhiệm vụ yêu cầu 2 bị Lục Kinh Vi thoải mái mà hoàn thành, đồng thời không có phí bao nhiêu lực khí, tương phản làm nhiệm vụ quá trình có chút thuận lợi vui sướng. Lục Kinh Vi đã thật lâu không có bắt con cua cùng bắt cá, động kinh nhiệm vụ 27 ngược lại là cho hắn một cái cơ hội. Nghĩ như vậy, Lục Kinh Vi ngạc nhiên phát hiện trong đầu điên thần bảng lên, lần nữa hiện ra từng hàng chữ viết. Động kinh nhiệm vụ 28, Sơn Lâm Đại Vương. Nội dung nhiệm vụ, tại núi rừng bên trong làm một cái tự do tự tại Lục Kinh Vi, nhấm nháp 100 loại thịt rừng, cùng gấu đấu vật, quẩn chó nó, cùng lão hổ đánh nhau, đánh khóc nó. Nhiệm vụ độ khó, tam tinh. 10 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thất bại trừng phạt, đinh đến đỉnh núi 1 năm. Nhiệm vụ ghi chú, ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong. Nhìn động kinh nhiệm vụ 28 nội dung, cũng không tính rất khó khăn, chỉ ít so với động kinh nhiệm vụ 26 đơn giản quá nhiều, thế nhưng là nhiệm vụ trừng phạt ngược lại là thật lợi hại, thế mà muốn bị đính tại đỉnh núi 1 năm, dù cho dùng Lục Kinh Vi thực lực, bị đính tại đỉnh núi 1 năm sau đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là gần sang năm mới liên tục cho mình tới 2 cái động kinh nhiệm vụ 28 rõ ràng là một cái cần tốn hao rất nhiều thời gian động kinh nhiệm vụ, điên thần bảng cũng quá đáng. Duy nhất đáng giá cao hứng là động kinh nhiệm vụ 28 Lục Kinh Vi cũng có hơn 9 thành 5 chắc có thể hoàn thành, điên thần bảng bố trí 2 cái này động kinh nhiệm vụ đều không khó. Chẳng lẽ là bởi vì ăn Tết nguyên nhân, cho nên liên thần bảng bố trí 2 cái so ra mà nói tương đối đơn giản động kinh nhiệm vụ, nếu là như vậy, nhiệm vụ trừng phạt vì cái gì khiến cho ác như vậy? Động kinh nhiệm vụ 27 không hoàn thành muốn bị cự sa nuốt mất, đây chẳng phải là một con đường chết. Động kinh nhiệm vụ 28 không hoàn thành càng là muốn bị đính tại đỉnh núi 1 năm, 1 năm qua đi Lục Kinh Vĩ liền xem như không chết cũng phải bị thương nặng. Lắc đầu, Lục Kinh Vĩ không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cân nhắc hoàn thành 2 cái động kinh nhiệm vụ sự tình. Buổi chiều, Lục Gia Trang phụ cận một tọa tương đối rộng lớn đầm nước trên mặt băng, Lục Kinh Vĩ bản hàn nhuận thành đứng tại trong đầm nước băng lên, chờ đợi tiếng âm nhạc vang lên. Tại Lục Kinh Vĩ trung quanh, trưng bày âm hưởng các loại thiết bị, bên trong chỉ có một ca khúc đang không ngừng tuần hoàn. Mên Ngông Thiên Ngai là ta yêu. Giả dích núi xanh dưới chân hoa đang mở. Dạng gì tiết tấu là tối nhà tối lắc lư. Dạng gì tiếng ca mới là tối thoải mái. Đây là một bài 095 thần khúc tối huyền dân tộc phong, Lục Kinh Vĩ muốn nhảy quảng trường vũ liền là cái này, đầu ngay tại vang dội cả nước ca khúc. Theo nhịp, Lục Kinh Vĩ bắt đầu đưa mèo thân thể, xoay xoay chân á khoát khoát tay, nhảy cũng không nói quá. Âm hưởng thanh âm thả rất lớn, phương viên vài dặm có thể nghe, nhất là tại cái này an tĩnh giữa sân cốc. Ngoài trăm thước, mấy cái Lục Gia Trang thôn dân đang ngồi xổm ở bờ sông hút thuốc, nhìn thấy bên này một người nhảy tới nhảy lui Lục Kinh Vĩ, còn có cái kia vang lên không ngừng âm hưởng thiết bị, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên tiểu tử kia là ai vậy, làm sao tại băng bên trên nhảy nhót tới nhảy nhót đi, hắn có phải hay không phát chứng động kinh? Thế nhưng là phát chứng động kinh không phải hẳn là đưa bệnh viện à, hắn làm sao chính ở chỗ này nghe ca nhạc? Tam cầu ngươi thực ngốc à, cái kia không phải phát chứng động kinh, hắn là đang khiêu vũ, tựa như trên TV diễn, cùng với âm nhạc chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ, trước mấy ngày ngươi không có đi cao sơn ra nhìn tinh thể lòng đại TV à, phía trên liền có cái này. Nha, nguyên lai là dạng này, bất quá tên tiểu tử này là nơi nào người nha, chạy thế nào đến Lục Gia chúng ta trang phụ cận khiêu vũ, còn mang đến nhiều đồ như vậy, thật sự là kỳ quái nha, chúng ta đi xem một chút đi. Vừa hướng Lục Kinh Vĩ chỉ trỏ, không rõ Lục Kinh Vĩ đây là đang làm cái gì. Mấy người một bên hướng phía Lục Kinh Vĩ đi tới, miệng trong ngậm thuốc lá sợi, nhìn xem Lục Kinh Vĩ mặt mũi tràn đầy mê mang. Phu cận một đám buổi sáng còn buổi tiếp Lục Kinh Vĩ cùng một chỗ đảo còn cua lũ tiểu gia hỏa cũng chú ý tới động tĩnh của nơi này, tiểu hai tử vốn là thích náo nhiệt, Lục Kinh Vĩ lại nhảy vui vẻ như vậy, tiếng âm nhạc còn rất lớn, lập tức liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn, bọn này tiểu gia hỏa cũng nhảy cả tương hướng Lục Kinh Vĩ chạy tới. Ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại tới. Sâu kín hát tối huyện dân tộc phong, nhường yêu cuốn đi tất cả bụi bặm. Trên mặt băng, Lục Kinh Vĩ tại những người này hiếu kỳ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người. Thời gian dần qua, Lục Gia Trang rất nhiều đại cô nương cô vợ nhỏ cũng chạy tới vây quanh ở đầm nước chung quanh nhìn xem Lục Kinh Vĩ nhảy quảng trường vũ. Tên tiểu tử này dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai, đáng tiếc đầu góc tốt giống như có bệnh, tại trên mặt băng uốn qua uốn lại đây là tại làm gì đâu, phát bệnh sao? Đúng vậy à, giữa mùa đông hắn cũng không chế lạnh, ta nhìn đều cảm thấy lạnh, hắn hẳn là điên rồi. Nhảy ngược lại là thật đẹp mắt, ta giống như ở đâu nghe qua, đúng, ngay tại trên TV nghe qua, bất quá nơi này cũng không phải TV, hắn tại sao phải ở chỗ này nhảy đây? Người chung quanh nghị luận nhường Lục Kinh Vĩ dở khóc dở cười, vạn không nghĩ tới tại thôn dân trong lòng, chính mình lại là như thế một cái hình tượng. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, giữa mùa đông, một người xa lạ đột nhiên chạy đến Lục Gia Trang phụ cận trên mặt băng nhảy quảng trường vũ, ngẫm lại Lục Kinh Vĩ đã cảm thấy rất thần kinh. Nếu không phải điên thần bảng bức bách, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ đời này cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng là mặc dù làm như thế xác thực rất thần kinh, như cái người điên, bất quá vì làm tốt cái này động kinh nhiệm vụ, thay đổi chung quanh thôn dân quan điểm, hấp dẫn các cô nương cùng một chỗ nhảy quảng trường vũ, Lục Kinh Vĩ vẫn là muốn cải biến bọn hắn loại ý nghĩ này. Các vị phụ lão hương thân các ngươi tốt, ta là tới từ Hàn Quốc Hàn Nhật Thành, từ nhỏ đã thích âm nhạc, cũng thích du lịch, hôm nay du lịch thời điểm vừa vặn đi qua nơi này, phát hiện hoàn cảnh nơi này quá đẹp, cho nên liền chuẩn bị nhảy mấy lần quảng trường vũ ghi chép lại, với tư cách du lịch kỷ niệm, không biết có người hay không nguyện ý cùng ta cùng một chỗ nhảy, để cho ta ghi chép lại đưa đến Hàn Quốc với tư cách trân tặng. Lục Kinh Vĩ dừng lại vũ bộ, đối chung quanh quá ngàn Lục Gia Trang các thôn dân đạo. Thôn dân chung quanh nhóm từng cái trợn to mắt nhìn hắn, không có người mở miệng đáp ứng. Nguyên lai là Hàn Quốc người, khó trách kỳ quái như thế, ta nghe ta già già nói nha, Hàn Quốc người đều là tiên điên. Thường xuyên thích cầm cây gậy lớn đánh người, cho nên rất nhiều người đều gọi Hàn Quốc người Hàn Quốc. Nha, thì ra là thế, bất quá cái này Hàn Quốc dáng dấp ngược lại là thật đẹp mắt, so với chúng ta trong trang tất cả mọi người đẹp mắt, không nghĩ tới hắn lại là người điên. Chúng ta nữ hải tuyệt đối không nên cùng hắn cùng một chỗ khiêu vũ, mụ mụ nói nữ hải tử tùy tiện giống như trên TV đồng dạng theo nam hải khiêu vũ lời nói, là hội mang thai. Nương tựa theo cường đại ngũ quan, Lục Kinh Vĩ rõ ràng nghe được những nghị luận này âm thanh, trên trán không khỏi xuất hiện từng đạo hắc tuyến, cái này đều cái gì theo cái gì nha, chính mình hàn nhuận thành thân phận ở bên ngoài ăn nhiều hương, có thể nói người gặp người thích hoa gặp hoa nở, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Thế nhưng là không nghĩ tới tại Lục gia trang lại thành Hàn Quốc, còn nói chính mình là thằng điên, lại thêm kỳ hoa chính là những cái kia nữ hải còn nói cùng mình khiêu vũ lời nói hội mang thai, chính mình có cường đại như vậy à? Lục Kinh Vĩ một mặt im lặng. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là Lục gia trang cùng bên ngoài ngăn cách quá lợi hại, cử động của mình ở bên ngoài thế giới rất bình thường, tối đa cũng chính là có người cười hắn vài câu, thế nhưng là tại Lục gia trang lại thành kỳ quái đại danh tử. Suy nghĩ một chút, Lục Kinh Vĩ cất cao giọng nói, mọi người im lặng một cái, xin nghe ta nói, ta mặc dù là Hàn Quốc người, lại là cho chúng ta Hoa Quốc làm việc khai thác cảnh thợ quay phim. Về phần cái gì là khai thác cảnh thợ quay phim, chính là mọi người tại trên TV nhìn thấy phong cảnh đều là chúng ta thu thập, ta tới Lục Gia Trang chính là vì quay chụp Lục Gia Trang mỹ cảnh, đem cái này những cảnh đẹp này thu thập xuống tới, về sau phóng tới trên TV truyền ra. Lục Kinh Vĩ nhường mọi người xung quanh an tĩnh một cái, chợt rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận phóng lên tận trời. Nguyên lai trên TV hình tượng phong cảnh đều là hắn thu thập, tên tiểu tử này thật lợi hại nha, ta trước kia còn một mực đang nghĩ trên TV phong cảnh là thế nào tới, nhìn xem liền giống như thật, không nghĩ tới lại là hắn khai thác ra tới. Nếu là Lục gia chúng ta trang cũng có thể lên TV vậy liền quá tốt rồi, ta liền có thể tại trên TV nhìn thấy Lục gia chúng ta trang. Về sau ta cũng muốn làm một cái khai thác cảnh quay phim sư, đem chúng ta ra đều cấp khai thác xuống tới, sau đó phóng tới trên TV một mực phát hình, đem Tĩnh Tĩnh cùng Hoa Hoa giật mình, nhìn các nàng hai cái về sau còn dám không thích ta sao. Chương 428, một cái đều không buông tha. Lục Kinh Vĩ giải thích miễn cưỡng nhường Lục gia trang các thôn dân tiếp nhận, không tại đem Lục Kinh Vĩ nhìn thành tên điên cùng bệnh tâm thần, không ít người đều đối với hắn nổi lên hâm mộ và tôn kính tâm tư. Dù sao tại những này trường kỳ ở tại Thâm Sơn bên trong, đại đa số chỉ có thể dựa vào TV cùng liên lạc với bên ngoài Lục gia trang người xem ra, TV là rất lợi hại, có thể lên TV đồ vật cũng rất lợi hại, có thể đem những vật này đem đến trên TV người thì càng lợi hại. Khai thác cảnh quay phim sư, nghe liền là một cái rất cao cấp đại khí cao cấp chức nghiệp, mặc dù Lục gia trang người chưa từng có nghe nói qua cái nghề nghiệp này. Nhìn thấy thôn dân chung quanh nhóm đều tiếp nhận hắn thuyết pháp, Lục Kinh Vĩ cười nói, ta tới đây ngoại trừ thu thập một cái Lục gia chúng ta trang phong cảnh bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nghĩ thu thập một cái Lục gia chúng ta trang nhân văn cảnh quan, liền là hy vọng mọi người cùng ta cùng một chỗ nhảy một cái quảng trường này vũ, ta tiện đem những hình ảnh này quay chụp xuống tới, về sau có thể dùng tại trên TV, chỉ cần mọi người giúp ta chuyện này, về sau có lẽ có một ngày, mọi người còn có thể từ trên TV nhìn thấy chính mình đây. Lục Kinh Vĩ nhường rất nhiều thôn dân cũng có chút động tâm. Thật sao, nghe rất lợi hại dáng vẻ, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra. Ta rất muốn lên TV nha, ta muốn đi nhảy quảng trường vũ. Nếu không, ta cũng đi thử một chút đi, vạn nhất thôn bên cạnh tiểu lệ nhìn thấy ta lên TV, nói không chừng nàng liền sẽ đáp ứng gả cho ta. Rất nhanh, liền có mấy danh thôn dân chạy tới Lục Kinh Vĩ sau lưng, đi theo Lục Kinh Vĩ động tác siêu siêu vẹo vẹo nhảy lên tối huyện dân tộc phong. Con cong nước sông từ trên trời tới, hướng chạy cái kia muôn tiếng nghìn hồng một mảnh biển. Nóng bỏng ca dao là chúng ta chờ mong. Một đường vừa đi vừa sướng mới là tối tự tại. Chúng ta muốn sướng liền muốn hát thống khoái nhất. Trái xoay cái mông phải vặn eo, mấy tên thôn dân cũng là nhảy ra dáng, chỉ là nhường Lục Kinh Vĩ có chút bất đắc dĩ là, cái này mấy tên thôn dân hơn phân nửa đều là 14-15 tuổi thiếu niên, non nửa là thanh niên, còn có một cái hơn 70 tuổi lão đại gia, Lục Kinh Vĩ phải gọi hắn tứ gia. Không có một cái nào nhiệm vụ cần nữ hải, nhìn nhìn chung quanh các cô gái, phát hiện các nàng cũng không ít lộ ra hướng tới biểu lộ, thế nhưng là vì cái gì các nàng không được đây? Đông nhiên Lục Kinh Vĩ nghĩ tới điều gì, các nàng sẽ không phải thật sự cho rằng cùng nam nhân nhảy khiêu vũ liền sẽ mang thai đi, đây cũng quá giật. Mọi người cùng nhau đến, ngươi là ông trời của ta một bên đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến, ung dung hát tối huyện dân tộc phong. Chúng ta cùng một chỗ này, các cô nương yên tâm, khiêu vũ sẽ không mang thai, nếu là khiêu vũ cũng có thể mang thai, chẳng phải là nói nam nữ đi trên đường nằm cạnh gần một chút liền sẽ mang thai, đây không phải nói mọ à? Lục Kinh Vĩ đối chung quanh các cô nương mê hoặc, các ngươi tại trên TV cũng nhìn thấy, nhiều như vậy tiệc tối bên trên nam nam nữ nữ đều là cùng một chỗ khiêu vũ, bọn hắn lại bởi vì khiêu vũ mang thai à? Vậy cũng là gạt người, không cần để ở trong lòng. Cùng một chỗ khiêu vũ hội mang thai vốn là lời nói vô căn cứ, Lục gia trang rất nhiều cô nương cũng không phải đồ ngốc, chẳng qua là bị mấy cái ngốc cô nương những lời này nói có chút xấu hổ. Giờ phút này có Lục Kinh Vĩ cổ động, lại thêm lên TV dụ hoặc, lập tức liền có mấy cái cô nương từ trong đám người chạy ra, đi theo Lục Kinh Vĩ tiết tấu cùng một chỗ nhảy dựng lên. Nhìn thấy một màn này, Lục Kinh Vĩ khoẹt miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, đứng tại đám người phía trước nhất, ra sức lung lay cái mông run lẩy bẩy bả vai, nhảy vừa mới học được tối huyện dân tộc phong. Sau lưng, càng ngày càng nhiều Lục gia trang thôn dân gia nhập Lục Kinh Vĩ quảng trường vũ đại quân, thậm chí một ít lao đầu lao thái thái còn đi theo âm hưởng cùng một chỗ này sướng. Ta nghe thấy trong lòng ngươi cái kia động lòng người tiếng trời, liền hốt như một đêm gió xuân đánh tới đầy mặt hoa đào nở. Ta nhịn không được đi khai thác, ta nhịn không được đi hái, ta rộng mở ý chí vì ngươi chờ đợi. Nhưng Lục Kinh Vĩ khiếp sợ là, cái kia hắn muốn hô tứ gia lão nhân, cũng là cái thứ nhất gia nhập hắn quảng trường vũ mặt tí lao đầu. Giáp thế mà hát tương đối tốt, chỉ là nghe một lần liền ra dáng hát lên, nghe chung quanh Lục gia trang thôn dân cười thành một mảnh, cùng một chỗ làm tứ gia vỗ tay. Lại có không ít người theo tứ gia giáp đi vào sân nhảy, đi theo âm nhạc cùng một chỗ lắc lư. Nhiệm vụ yêu cầu 3, thuận lý thành chương hoàn thành, thậm chí còn là vượt mức hoàn thành. Ngay lúc này, Lục Kinh Vĩ lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, biến mất tại sơn lâm bên trong. Nửa giờ sau, Lục Kinh Vĩ xuất hiện tại nhà mình phòng gạch ngói bên trong, nhìn xem liên thần bảng bên trên chữ viết, khắp khuôn mặt là tiêu dung. Động kinh nhiệm vụ 27 đã hoàn thành, độ hoàn thành 87%, ưu dị, có ban thưởng không trừng phạt. Ban thưởng 1, động kinh điểm 3 mai. Ban thưởng 2, như hoàng giải độc dịch. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 1 ngày thời gian, phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành, tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ 27. Động kinh nhiệm vụ 27 độ hoàn thành trọn vẹn đạt đến 87%, chỉ kém 3 điểm liền có thể đạt tới 90% trở lên, lục kinh vĩ liền có thể tự do lựa chọn ban thưởng phẩm. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là 87% nhiệm vụ độ hoàn thành cũng xem là tốt, có thể nhường lục kinh vĩ lấy thêm đến 1 viên tự do động kinh điểm. Chỉ là ban thưởng phẩm cũng có chút làm cho người ta không nói được lời nào, lại lang lưu hoàng giải độc dịch, khoảng chừng 10 bình, nhìn sách hướng dẫn, nói là có thể giải trừ bất độc, có được cực kỳ hiệu quả kinh người. Lắc đầu, lục kinh vĩ bắt đầu phân phối động kinh điểm, đạt được cái này 3 cái tự do động kinh điểm về sau, lục kinh vĩ tự do động kinh điểm số lượng đã đạt đến 7 mai, phân phối về sau, lục kinh vĩ thuộc tính liền biến thành. Thính danh, lục kinh vĩ. Thực lực đánh giá, thanh đồng sáo trang, hạ phẩm. Thể chất, 23. Lực lượng, 23. Nhanh nhẹn, 23. Trí lực, 23. Tuổi thọ, 215 tuổi. Động kinh chỉ số, 8000. Bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng, ta đi ta cường ta mãnh, chim nhỏ hai đại điều. Hắc thiết sáo trang chuyên môn bản năng, mỹ nhân như họa, ta ngự 3000. Thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng, ta biết lòng của nàng. Còn thừa động kinh điểm, 3 mai. Tứ hạng cơ bản thuộc tính phía trên, phân biệt bị lục kinh vĩ tăng lên 1 viên động kinh điểm, khiến cho lục kinh vĩ thực lực tăng trưởng một đoạn nhỏ. Theo thể chất tăng trưởng, lục kinh vĩ tuổi thọ từ 212 tuổi tăng lên tới 215 tuổi. Về phần động kinh chỉ số, lại tăng lên mấy trăm điểm, đạt đến 8000 điểm, khoảng cách đạp vào điên thần bảng càng ngày càng gần. Một khi có thể đặt chân điên thần bảng, lục kinh vĩ liền có thể đạt được chân quý thọ đan, đến lúc đó bất kể là chính mình phục dụng, vẫn là cho mình thân nhân bằng hữu phục dụng, đều là khó gặp thiên địa chí bảo. Phân phối xong động kinh điểm, cảm thụ được thể nội tăng trưởng không ít thực lực, lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, bắt đầu cân nhắc hoàn thành động kinh nhiệm vụ 27 sự tình. Phía ngoài bờ sông nhỏ, một đoàn lục gia trang các thôn dân không có chút nào ý thức được dẫn đầu bọn hắn nhảy quảng trường vũ xoáy ca Hàn Nhuận Thành đã biến mất, phối hợp theo âm hưởng này lên, toàn bộ bờ sông nhỏ náo nhiệt tựa như là ăn Tết đồng dạng. Sáng ngày thứ hai, lục kinh vĩ dùng xử lý trên phương diện làm ăn sự tình làm lấy cớ, rời đi lục gia trang, bước vào lục gia trang phụ cận Vân Bảo Sơn bên trong. Hắn cũng không dám nói cho người nhà chân tướng, nếu không phụ thân mẫu thân khẳng định cho là hắn là nổi điên, gần sang năm mới thế mà chạy đến trong núi sâu tìm khắp nơi thịt rừng ăn, còn muốn cùng gấu, lao hổ đánh nhau, đây không phải ăn nhiều chết no là cái gì? Lục kinh vĩ cũng là không thể làm gì. Động kinh nhiệm vụ 28 hạn chế thời gian chỉ có 10 ngày, tại này 10 ngày trong hắn muốn tại Tuyết Hải Mên Ngông Vân Bảo Sơn bên trong ăn vào 100 loại thịt rừng, số lượng nói nhiều không nhiều, nhưng là nói ít cũng không ít, chỉ cần có chút trì hoãn, Lục Kinh Vĩ sẽ rất khó hoàn thành cái này động kinh nhiệm vụ. Sau một tiếng, Lục Kinh Vĩ ngồi xổm ở Vân Bảo Sơn cái nào đó sông nhỏ chỗ giao hội, phát lên đống lửa, đem sông nhỏ bên trong từng đầu con cá nắm ra tới, đặt ở trên lửa nướng, mỗi đạn nướng chín một cái, Lục Kinh Vĩ liền ăn vài miếng, sau đó vứt bỏ ăn một cái. Cá trắng cỏ, cá trích, cá chép, cá trạch, lươn, con cua, vỏ sò. 3 giờ sau, Lục Kinh Vĩ nếm qua thịt rừng số lượng liền đạt đến 15 loại, tốc độ cũng không chậm. Bất quá loại cơ hội này nhưng không có bao nhiêu, trong sông tôm cá loại hình ăn 15 loại về sau liền không có, còn lại Lục Kinh Vĩ liền muốn tại Vân Bảo Sơn bên trong tìm. Hiện tại là mùa đông, Vân Bảo Sơn bên trong thịt rừng nhưng không có mùa xuân mùa hè nhiều như vậy, muốn nếm đủ 100 loại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã ăn xong trong sông tôm cá so biển, Lục Kinh Vĩ liền bước vào biển tuyết mênh mông, tìm kiếm lấy các loại thịt rừng bóng dáng, nhất là gấu cùng lão hổ. Vân Bảo Sơn liên miên quá ngàn trong, phân bố mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, rất nhiều nơi đều cực ít có người đặt chân. Xa xa nhìn lại, núi non trùng điệp ở giữa ngoại trừ Lục Kinh Vĩ, vậy mà không có mưa hay. Nếu không phải Lục Kinh Vĩ hiện tại đã là thị cấp võ giả, kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại trước kia không phải võ giả Lục Kinh Vĩ, hắn là thế nào cũng không dám tại cái này tuyết lớn đầy trời thời tiết đặt chân Vân Bảo Sơn. Bằng không mà nói hơi không cẩn thận, chờ đợi lấy hắn liền là họa sát thân, người bình thường mùa đông tiến vào Vân Bảo Sơn, căn bản chính là đang tìm cái chết. Go go go. Chuyển qua một cái chân núi, Lục Kinh Vĩ nghe được nơi xa truyền đến tiếng chó hoa sủa, khóe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, mặc trống nước cùng ra. Hất lên bạch sắc áo khoác Lục Kinh Vĩ thân hình như điện, đạp trên bát bộ cản thiền nhào về phía chó hoang tiếng kêu truyền đến chỗ. Sau một lát, Lục Kinh Vĩ liền thấy xuất hiện trước mặt một cái cao hơn 1 mét, dữ tợn hung ác màu xám chó hoang, nhìn thấy Lục Kinh Vĩ sau chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hung ác hướng lấy Lục Kinh Vĩ đánh tới, miệng rộng mở ra, cắn về phía Lục Kinh Vĩ cổ họng yếu hại. Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười, tiện tay bắn ra, một đạo nội lực bắn ra, đâm vào chó hoang đầu, đầu này chó hoang toàn thân chấn động, không có khí lực, đổ vào Lục Kinh Vĩ trước mặt. Lục Kinh Vĩ từ trên người nó cắt lấy một khối thịt lớn, để vào chuẩn bị xong trong túi. Dẫn theo khối này thịt chó tiếp tục hướng Vân Bảo Sơn chỗ sâu bước đi. Vừa mới ăn quá nhiều tôm cá so biển, mặc dù đều chỉ là ăn một điểm, thưởng thức một cái, thế nhưng là góp gió thành bão, nếm nhiều như vậy cũng đầy đủ đem Lục Kinh Vĩ chống đỡ đã no đầy đủ. Hiện tại hắn đã không ăn được, bất quá chó hoang thịt Lục Kinh Vĩ lại khá thích ăn, cho nên liền cắt một khối thịt lớn rời đi. Bước nhanh tiến lên, vài dặm bên ngoài xuất hiện một mảnh rừng cây tùng, Lục Kinh Vĩ trên mặt xẹt qua một vòng tiêu dung, tại trong rừng cây tùng tìm kiếm. Nương tựa theo cường đại ngũ quan cảm giác, Lục Kinh Vĩ rất nhanh liền phát hiện một cái con sóc động, tiện tay một bàn tay đem con sóc động chỗ đại thụ đánh gãy, lộ ra bên trong cây tùng ổ, còn có một cái sóc con. Lục Kinh Vĩ một cái bóp chết cái này con sóc, thuận tiện lại tại nó ổ nhỏ trong tìm được một đống hạt thông, cầm mấy cái ra tới, toàn bộ để vào trong túi, tàn nhẫn Lục Kinh Vĩ liền thản nhiên tiếp tục tìm kiếm thịt rừng. Chương 429, luyện huyết xà. Mang, chim sẻ, bồ câu. Phàm là tại mùa đông hoạt động động thực vật, có thể ăn đều trở thành lục kinh vĩ con mồi, bị hắn từng cái càn quét đến trong túi, khi đói bụng hoặc là nướng ăn, hoặc là sinh lấy ăn, thậm chí còn có thể nấu lấy ăn, vì làm lần này động kinh nhiệm vụ 28, lục kinh vĩ chuẩn bị có chút đầy đủ. 3 ngày về sau, lục kinh vĩ nếm qua thịt rừng số lượng đã đạt đến 60 loại, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một chỉ còn lại 40 chủng. Mà liền tại lúc này, lục kinh vĩ gặp một con gấu, một cái cao tới 2 mét trở lên đại hùng, toàn thân màu nâu, hung tợn nhìn xem lục kinh vĩ, ngăn cản hắn tiến lên con đường. Nhìn cái này không có mắt gấu, lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, không có sử dụng nội lực ý tứ, bất quá vì để tránh cho quần áo bị gấu xé rách, lục kinh vĩ vận khởi kim trung cháo, một tầng thật mỏng, lại cứng cỏi cực kỳ hoàng quang bao phủ tại lục kinh vĩ bên ngoài thân, che lại y phục của hắn. Sau đó lục kinh vĩ vén tay áo lên, chuẩn bị vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, cùng cái này tông hùng đọ sức một phen. Tông hùng tựa hồ nhìn ra lục kinh vĩ dự định, đối lục kinh vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên to lớn bàn tay, hướng lục kinh vĩ đánh tới. Lục kinh vĩ nhảy cả tưng né tránh, sau đó hướng cái này tông hùng ngoắc ngón tay, gấu nhỏ, tới nha, ngươi tới đánh ta nha. Giống. Tông hùng giống to một tiếng, bàn tay trái đập thẳng lục kinh vĩ. Lục kinh vĩ bước chân khẽ động, dễ dàng né tránh, thuận thế đạp cái này tông hùng một cước, đem tông hùng đạp một cái lảo đảo, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, vồ néo cái mông vọt tới lục kinh vĩ. Lục kinh vĩ quay người một cước, đá vào tông hùng trên mông, đem cái này tông hùng trực tiếp đá nằm xuống, giơ lên gió tuyết đầy trời. Nhìn xem ầm vang ngã xuống đất tông hùng, lục kinh vĩ nhảy lên một cái, rơi vào cái này tông hùng trước mặt, đối nó duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lay động, ngươi nhỏ, không được nhỏ làm việc. Giống. Tông hùng mặc dù không rõ là có ý gì, thế nhưng là nó cũng biết lục kinh vĩ động tác này không phải thiện ý cử động, nằm dạp trên mặt đất đối lục kinh vĩ kêu một tiếng, một bàn tay chụp lại. Lục kinh vĩ đưa tay, cầm tông hùng bàn tay, mặc cho cái này tông hùng đã dùng hết toàn thân lực lượng, thế mà rốt cuộc không thể động đậy. Giống. Tông hùng vỗ xuống tới một cái khác bàn tay, lục kinh vĩ giơ tay phải lên ngăn lại, lần nữa nắm chặt, nhường tông hùng cấp trên mặt đất nhảy nhót. Ngươi nhỏ, thật vậy không được. Lục kinh vĩ đối tông hùng làm như có thật địa đạo. Hắt. Nếu như không phải sẽ không nói chuyện, càng sẽ không nói ngoại ngữ, loại này tông hùng khẳng định hội nói với lục kinh vĩ trở lên từ đơn. Thế nhưng là giờ phút này bị lục kinh vĩ bắt lấy song trưởng không thể động đậy, cái này tông hùng cũng chỉ có thể dùng lực bay nhảy, muốn thoát khỏi lục kinh vĩ không chế. Bất quá dùng nó một chút kia lực lượng, làm sao có thể là lực lượng cao tới 23 lục kinh vĩ đối thủ. Mặc cho cái này tông hùng đã dùng hết lực lượng toàn thân, thế mà lắc lư không được lục kinh vĩ nửa điểm. Nhìn xem cấp dùng lực dãy rủa tông hùng, lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, giờ phút này hắn mới sâu sắc cảm giác được lực lượng của mình lớn bao nhiêu, so với người bình thường, lục kinh vĩ liền là quái vật bên trong chiến đấu quái vật. Tiện tay nhấc lên, cái này tông hùng liền bị lục kinh vĩ dẫn theo phía sau lưng nhấc lên, tại cái này tông hùng ánh mắt kinh hoàng bên trong, lục kinh vĩ hung hăng đem nó hướng mặt đất đã quen xuống dưới. Ngào. Tông hùng đau kêu lên. Oeng. Lục kinh vĩ giật lấy cánh tay của nó đem nó lần nữa ngã sấp xuống. Ngào. Ngao, ngao, một lần, hai lần, ba lần, liên tiếp ngã mấy chục lần, nhường lục kinh vĩ ngạc như là, cái này tông hùng như cũ nhảy nhót tưng bừng, còn tại dùng lực dãy rủa, nửa chút cũng không có muốn té xỉu dấu hiệu. Động kinh nhiệm vụ 28 nhiệm vụ yêu cầu 2 là nhường lục kinh vĩ quảng choáng một cái tông hùng, đáng tiếc cái này tông hùng thể chất thực sự quá mạnh, dùng lục kinh vĩ cao tới 23 lực lượng, nửa điểm cũng quảng không cho nó. Nhìn xem vẫn như cũ sinh động tông hùng, lục kinh vĩ nhướng mày, tiện tay đem cái này tông hùng đảo ngược lại, nắm lấy chân của nó, đem nó đầu nhắm ngay mặt đất té xuống. Veng, veng, veng. Mấy chục cái qua đi, lục kinh vĩ trong tay tông hùng mềm nhũn xuống dưới, nhìn xem rốt cục té xịu tông hùng, lục kinh vĩ một tay lấy nó vứt trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi trên trán. Không nghĩ tới tông hùng thể chất mạnh như vậy, nếu là nó lại không choáng, chỉ sợ lục kinh vĩ liền không còn khí lực tiếp tục ném xuống. Theo quảng choáng một cái tông hùng, lục kinh vĩ nhiệm vụ yêu cầu 2 cũng coi là hoàn thành, bất quá lục kinh vĩ sao lại thỏa mãn với vẹn vẹn hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu 2, hắn muốn chính là vượt mức hoàn thành, gia tăng nhiệm vụ độ hoàn thành. Sau đó lục kinh vĩ tiếp tục tìm kiếm gấu cùng lão hổ bóng dáng, Vân Bảo Sơn liên miên vô tận, là một tọa tự nhiên hoang dại bảo khố. Các loại động vật thực vật cái gì cần có đều có, đừng nói là gấu cùng lá hổ, liền liền cự mãng cùng báo săn đều có. Đáng tiếc là tại mùa đông, nếu là tại mùa xuân hạ, chỉ sợ lục kinh vĩ đã sớm đem nhiệm vụ yêu cầu một cấp vượt mức hoàn thành. Bất quá ngay cả như vậy, lục kinh vĩ nhiệm vụ yêu cầu một còn tại dùng tương đối nhanh tốc độ hoàn thành, chỉ sợ không cần mấy ngày, nhiệm vụ yêu cầu một cũng có thể hoàn thành. Nếu là có thể, lục kinh vĩ sẽ tiếp tục vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một. 2 ngày sau đó, lục kinh vĩ gặp một cái lá hổ. Đối mặt có thể xưng hình người hung thú lục kinh vĩ, cái này lá hổ liền sức hoàn thủ đều không có. Liền bị lục kinh vĩ nắm lấy cổ xách lên, ấn tại trong đống tuyết giáo huấn. Ba ba, loảng xoảng, ầm ầm, bàn tay, nắm đấm, chân. Lục kinh vĩ đem cái này lão hổ đánh mặt mũi bầm dập toàn thân sủi lơ, đáng tiếc nhường lục kinh vĩ bất đắc dĩ là, nó liền là không khóc, chỉ là dùng nó cái kia một đôi mắt to, một bên kêu thảm, một bên tội nghiệp mà nhìn xem lục kinh vĩ. Nhanh khóc. Lục kinh vĩ lại cho nó một bàn tay. Mèo ô. Cái này lão hổ thế mà phát ra con mèo đồng dạng thanh âm, nhường lục kinh vĩ ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ cái này lão hổ bị hắn sợ mất mật, muốn làm bộ con mèo cầu xin tha thứ. Không một cái ta liền thả ngươi. Lục kinh vĩ một quyền đánh vào trên đầu của nó. Ngao. Lão hổ kêu thảm, lần nữa phát ra thanh âm kỳ quái, nhường lục kinh vĩ trên trán xuất hiện hắc tuyến. Ngao. Đúng lúc này, lục kinh vĩ nghe được ngoài trăm thước truyền đến một tiếng hổ gầm, nương theo lấy tiếng rít, lại một cái mãnh hổ xuất hiện tại lục kinh vĩ trong tầm mắt, hướng phía hắn điên cuồng đánh tới. Tựa hồ cái này mãnh hổ cũng không quen nhìn lục kinh vĩ khi dễ đồng bọn của nó, muốn tới xử lý lục kinh vĩ. Lôi cuốn lấy gió tuyết đầy trời, cái này mãnh hổ giống như cuồng phong sóng biển, gào thét lên nhào về phía lục kinh vĩ. Lục kinh vĩ dưới mương mặt, Cái thứ nhất chịu đủ tra tấn mãnh hổ nhìn thấy đồng bạn cứu giúp, chẳng những không có hưng phấn, ngược lại lần nữa kêu thảm thiết, tựa hồ đang nhắc nhở đồng bạn tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối không nên đi tìm cái chết. Đáng tiếc cái thứ hai mãnh hổ sao lại tin tưởng, chẳng những không có nghe nó, ngược lại tấn công càng nhanh. Oeng! Bão tuyết phất phới, Lục Kinh Vĩ tiện tay bắt lấy tấn công tới cái thứ hai mãnh hổ, cũng đưa nó đặt tại dưới mông. Rầm rầm rầm. Lục Kinh Vĩ nắm lấy nó liền là một bữa hung ác quẳng, rơi cái này mãnh hổ kêu thảm không thôi, để ngươi tiểu tử đắc chí, thế mà nghĩ bổ nhào ta, muốn chết. Dạng này cũng tốt, tỉnh chính mình lại đi tìm lão hổ, trước tiên đem cái này hai con lão hổ làm khóc lại nói. Đúng lúc này, Lục Kinh Vĩ nhìn thấy cái thứ nhất bị nó đè xuống đất mãnh hổ, mắt to bên trong chảy ra nước mắt, đồng thời cái này mãnh hổ bắt đầu điên cuồng giằng co, tựa hồ là muốn cứu cái thứ hai mãnh hổ. Nhướng mày, hẳn là cái này hai con mãnh hổ ở giữa có cái gì quan hệ đặc thù, bằng không mà nói nhìn thấy cái thứ hai mãnh hổ bị hắn đánh cho tê người, cái thứ nhất mãnh hổ làm sao lại rơi lệ? Phải biết trước lúc này Lục Kinh Vĩ đã đánh nó đã nửa ngày, cái thứ nhất mãnh hổ nhưng vẫn không có rơi lệ. Suy nghĩ một chút, Lục Kinh Vĩ không tại đánh cái thứ hai mãnh hổ, mà là nắm lên cái thứ nhất mãnh hổ hung ác quẳng, qua mấy phút, cái thứ hai mãnh hổ cũng rơi lệ. Cái này khiến Lục Kinh Vĩ ẩn ẩn xác định hai con mãnh hổ quan hệ, hẳn là giữa bọn chúng đúng là một đôi người yêu, cho nên mới sẽ lẫn nhau làm đối phương dạng này. Vừa nghĩ đến đây, Lục Kinh Vĩ liền không tại tiếp tục tra tấn bọn chúng, đem hai con lệ rơi đầy mặt mãnh hổ đem thả, kỳ thật lúc đầu hắn là muốn giết trong đó một cái mãnh hổ ăn thịt. Nhìn xem rời đi xa xa hai con mãnh hổ, Lục Kinh Vĩ thở dài một tiếng, quay người đi vào phong tuyết bên trong. Lần sau gặp được lão hổ, lại đem nó giết ăn thịt đi. Động kinh nhiệm vụ 28, ngày thứ 8. Lục Kinh Vĩ đeo một cái túi lớn, trong bọc đặt vào mười mấy loại thịt rừng. Vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ thưởng thức qua thịt rừng chủng loại đã đạt đến 96 loại, chỉ cần lại ăn rơi trong hành trang thịt rừng, nhiệm vụ yêu cầu 1 cũng liền hoàn thành. Về phần nhiệm vụ yêu cầu 2 cùng nhiệm vụ yêu cầu 3, cũng sớm đã hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Bị hắn quảng choáng gấu có 5 con, bị hắn đánh khóc lão hổ cũng có 3 con. Một cái 500% hoàn thành, một cái 300% hoàn thành, nếu là lại tăng thêm nhiệm vụ yêu cầu 1 nhấm nháp thịt rừng, động kinh nhiệm vụ 28 độ hoàn thành, hẳn là sẽ tại 85% trở lên. Bất quá vẫn là lại nhiều tìm mấy loại thịt rừng cùng một chỗ ăn hết, sau đó liền chuẩn bị về nhà ăn Tết. Khoe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung, Lục Kinh Vĩ thi triển bát bộ cả thiền, dẫm lên phong tuyết, tiếp tục tìm kiếm thịt rừng. Siêu. Đúng lúc này, Lục Kinh Vĩ bên tai truyền đến nhẹ nhàng một tiếng vang lên, sắc mặt biến hóa, Lục Kinh Vĩ lập tức lui lại. Thế nhưng là đã chậm, một đầu mét dài, lớn bằng ngón cái, toàn thân huyết hồng sắc tiểu xà cắn lấy Lục Kinh Vĩ trên đùi. Cái này tiểu xà thế mà một mực tiềm phục tại dưới mặt tuyết mặt, làm Lục Kinh Vĩ đi qua nơi này kinh động nó thời điểm, đống nhiên chui ra, cho Lục Kinh Vĩ một kích chí mạng. 23 nhanh nhẹn, cường đại chi cực tốc độ phản ứng, 23 cảm giác, lại thêm phó thị cấp nội lực, 23 thể chất. Đều không có phòng ngự trụ cái này tiểu xà đánh lén. Lục Kinh Vĩ đuổi phải lấy cực nhanh tốc độ biến xanh đen, đồng thời hướng phía toàn thân của hắn lan tràn. Lục Kinh Vĩ sắc mặt đại biến, đang muốn rút ra ánh trăng bảo kiếm chặt đứt đuổi phải của mình, bảo trụ tính mạng của mình, thế nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì, từ trên thân lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng một ngụm rót vào trong miệng. Như hoàng giải độc dịch. Lục Kinh Vĩ vừa mới đạt được giải độc bảo vật, trước đó Lục Kinh Vĩ còn cảm thấy đây chính là cái gân gà, nếu không phải nghĩ đến để cho an toàn, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ căn bản sẽ không đem nó đưa đến Vân Bảo Sơn chỗ sâu. Lại không nghĩ rằng phần này giải độc bảo vật nhanh như vậy liền muốn phát huy tác dụng, chỉ là đến cùng Lãng Nhu Hoàng giải độc dịch phát huy tác dụng tốc độ nhanh, vẫn là độc rắn lan tràn tốc độ nhanh, vậy liền không được biết rồi. Lục Kinh Vĩ sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Chương 430, dị thú. Sau một lát, nhìn xem khôi phục bình thường đùi phải, Lục Kinh Vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem mấy mét bên ngoài huyết sắc tiểu xà, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Luyện huyết xà, dị thú. Đầu này vừa mới kém chút nhường hắn đùi phải tàn phế huyết sắc tiểu xà, liền là luyện huyết xà, dị thú một loại. Lục Kinh Vĩ tại Hoa Hạ Vương Triều nội bộ trong tư liệu gặp qua, là một loại có chút đáng sợ rắn độc. Dị thú là trong lúc vô tình hấp thu thiên địa nguyên khí biến dị dã thú, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thực lực viễn siêu võ giả bình thường. Lục Kinh Vĩ trước đó cũng khoảng chừng trong tư liệu thấy qua, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền có thể tự mình đối mặt, mà lại lần thứ nhất gặp phải liền là đại danh đỉnh đỉnh luyện huyết xà. Nghe nói luyện huyết xà độc rắn vô cùng lợi hại, chỉ cần chúng luyện huyết xà độc, người khí quan chẳng mấy chốc sẽ suy kiệt, không đến một thời ba khắc liền sẽ tử vong. Trừ cái đó ra, luyện huyết xà tốc độ còn rất nhanh, toàn thân cứng rắn như sắt, rắn răng càng là sắc bén cực kỳ. Bình thường luyện huyết xà chỉ cần trưởng thành, liền có thể chống lại thị cấp võ giả, liền xem như tại ấu niên kỳ, thực lực cũng có thể so với huyện cấp võ giả. Trước mắt đầu này luyện huyết xà, chỉ có mét dài, lớn bằng ngón cái, hiển nhiên còn không có trưởng thành, thực lực tổng hợp đại khái cũng chỉ có tổng huyện đỉnh phong trình độ. Thế nhưng là chính là như vậy, đầu này luyện huyết xà lại suýt chút nữa thì Lục Kinh Vĩ tính mệnh, bởi vậy có thể thấy được luyện huyết xà cường đại. Nhướng mày, Lục Kinh Vĩ trực tiếp rút ra ánh trăng bảo kiếm, nhắm ngay trước mắt luyện huyết xà. Luyện huyết xà cuộn lại huyết hồng thân thể, phun lưỡi rắn, băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm Lục Kinh Vĩ. Siêu. Sau một khắc, đầu này luyện huyết xà bắn ra mà lên, nào về phía Lục Kinh Vĩ cổ họng yếu hại, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Xuy. Luyện huyết xà dễ như trở bàn tay xuyên thấu Lục Kinh Vĩ toàn lực thi triển kim trung cháo, cắn về phía cổ họng của hắn, bất quá mặc dù luyện huyết xà xuyên thấu kim trung cháo, thế nhưng là tốc độ của nó không thể tránh khỏi giảm xuống một ít. Bá. Bảo kiếm như luyện, sáng rực chợt tránh, 23 nhanh nhẹn cũng không phải là bình thường, trước đó là luyện huyết xà khoảng cách Lục Kinh Vĩ quá gần, ẩn nấp lại quá tốt, nhường Lục Kinh Vĩ liền thời gian phản ứng đều không có. Nhưng là bây giờ có chỗ chuẩn bị Lục Kinh Vĩ kịp thời chém ra ánh trăng bảo kiếm. Chính chính chém chúng luyện huyết xà ba tấc yếu hại. Đầu này luyện huyết xà đầu rắn khoảng cách Lục Kinh Vĩ còn có dài hơn thước, liền rất xuống đất. Luyện huyết xà mặc dù là dị thú, thực lực viễn siêu cùng giai võ giả, thậm chí có thể dễ dàng đánh giết tổng huyện đỉnh phong võ giả, nhưng là Lục Kinh Vĩ là phó thị cấp võ giả, càng là có thể so với chính thị cấp võ giả cường đại thị cấp võ giả. Lại thêm tứ hạng cơ bản thuộc tính tác dụng, chỉ là một đầu hợp thành năm đều không có luyện huyết xà, làm sao có thể là Lục Kinh Vĩ đối thủ? Nếu không phải vừa mới bắt đầu không có phòng bị, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ căn bản sẽ không bị đầu này luyện huyết xà đánh lén thành công. Lục Kinh Vĩ giữa trời bắt lấy đầu này luyện huyết xà thi thể, đem cắt đứt chỗ để vào trong miệng, mút vào máu rắn. Lập tức một cỗ giống như liệt tiểu bình thường mùi thơm ngát chất lỏng rơi vào trong miệng, nhường Lục Kinh Vĩ toàn bộ thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực, ẩn ẩn cảm giác được thân thể của mình cường độ tăng lên một chút. Luyện huyết xà toàn thân là bảo, huyết dịch có thể dùng tới luyện chế tăng lên cường độ thân thể đang dược, mật rắn càng là giải độc thánh vật, thịt rắn cũng có thể tăng lên nội lực, da rắn còn có thể dùng để chế một ít phòng ngự bảo vật. Uống cạn máu rắn, Lục Kinh Vĩ chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, rốt cuộc cảm giác không thấy một điểm ý lạnh. Cẩn thận từng ly từng tí đem luyện huyết xà thi thể để tốt, Lục Kinh Vĩ chờ một lúc vẫn còn muốn tìm cái địa phương ăn như gió cuốn một bữa, nghe nói luyện huyết xà thịt rắn ăn thật ngon, cũng không biết là thật là giả. Lại tìm mấy thứ thịt rừng, Lục Kinh Vĩ liền chuẩn bị tìm tránh gió chỗ nhóm lửa nung thịt rừng, hảo hảo hưởng thụ một cái. Ba mặt vách núi, một mặt hướng ra ngoài, đây là một cái tông hùng ổ nhỏ, đáng tiếc bị Lục Kinh Vĩ cướp đi. Về phần sơn động nguyên chủ nhân, bị Lục Kinh Vĩ quẳng choáng nhét vào bên ngoài, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Đốt lên hỏa diễm, Lục Kinh Vĩ một bên đổ nướng các loại thịt rừng, một bên nấu canh, mỗi một loại không cầu ăn quá nhiều, nhưng cầu đều muốn hưởng qua. Bất quá bữa cơm này trọng điểm vẫn là luyện huyết xà thịt, cho nên Lục Kinh Vĩ cái thứ nhất liền đem luyện huyết xà thịt bỏ vào giá nướng lên, rất nhanh nướng chín. Còn không có tăng thêm bất luận cái gì gia vị, liền từ thân rắn bên trên tán phát ra nồng đậm mùi thơm, hít sâu một hơi, Lục Kinh Vĩ cầm xuống thịt rắn, cắn một cái. Cửa vào mềm nhũn, giống như là kem ly đồng dạng, thế nhưng lại so kem ly ăn ngon ngàn vạn gấp bội. Mặc dù Lục Kinh Vĩ bị đầu này luyện huyết xà cắn một cái, thế nhưng là chỉ những thứ này thì rắn, liền có thể hoàn toàn đền bù. Trên mặt dâng lên thỏa mãn chi sắc, Lục Kinh Vĩ tinh tế mà nhấm nháp, đan điền bên trong, nội lực chậm rãi phát sinh. Đáng tiếc đầu này luyện huyết xà còn vị thanh niên, thể nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí có hạn, đối với Lục Kinh Vĩ nội lực tăng trưởng đồng thời không có tác dụng quá lớn, nếu là thanh niên lời nói, luyện huyết xà thực lực có thể so với thị cấp võ giả, khi đó bọn chúng thể nội ẩn chứa thiên địa nguyên khí mới có thể đối thị cấp võ giả sinh ra không tệ hiệu quả. Ăn xong luyện huyết xà thịt, đem mật rắn để tốt, Lục Kinh Vĩ đang muốn tiếp tục đồ nướng khác thịt rừng, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng chói tai chi cực tê minh. Tê tê, tê tê, như khóc như tố, như khóc như buồn, giống như một cái đánh mất con cái lao phụ, ngay tại nói ra nỗi thống khổ của mình. Lục Kinh Vĩ lỗ tai khẽ nhúc đích, biến sắc, co cẳng liền lên núi ngoài động mặt chạy tới, liền vứt trên mặt đất thịt rừng cũng không lo được cầm. Vừa mới chạy ra khỏi sân động, liền thấy ngoài trăm thức có một đầu dải lụa màu đỏ ngỏm, hướng phía hắn rào rạt mà tới. Dài hơn 3 mét, cánh tay phẩm chất, toàn thân đỏ tươi như máu. Cái này vậy mà lại là một đầu luyện huyết xà, hơn nữa còn là trưởng thành luyện huyết xà, thực lực có thể so với thị cấp võ giả, thậm chí so bình thường thị cấp võ giả càng thêm lợi hại gấp bội trở lên. T. Đầu này luyện huyết xà hiển nhiên là hướng về phía Lục Kinh Vĩ tới, nhìn thấy Lục Kinh Vĩ chạy ra sân động, phát ra càng thêm chói tai gào rít, tốc độ lại nhanh mấy phần, giữ tận vô cùng nhào về phía Lục Kinh Vĩ. Lục Kinh Vĩ đốt lên một điếu thuốc, hỏa tinh bay múa, một cái hỏa diễm bàn tay trống rỗng mà lên, đánh phía đầu này trưởng thành luyện huyết xà. Đối mặt Lục Kinh Vĩ hỏa diễm bàn tay, trưởng thành luyện huyết xà thế mà tránh đều không tránh, vọt thẳng phá hỏa diễm bàn tay, tiếp tục nhào về phía Lục Kinh Vĩ, tốc độ chỉ là hơi hàng một ít. Lục Kinh Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được đầu này trưởng thành luyện huyết xà thực lực, tổng thị cấp, thậm chí rất có thể là tổng thị đỉnh phong, Lục Kinh Vĩ căn bản không phải là đối thủ của nó. Không lo được suy nghĩ nhiều, Lục Kinh Vĩ toàn lực thi triển bát bộ cả thiền, hướng phía nơi xa chạy trốn, muốn vứt bỏ đầu này trưởng thành luyện huyết xà. Ba ba. Thế nhưng là nhường Lục Kinh Vĩ không nghĩ tới chính là, mắt thấy Lục Kinh Vĩ tăng nhanh tốc độ, trưởng thành luyện huyết xà cái đuôi vung dậy, đập vào trên mặt tuyết, tốc độ tăng vọt 3 phần, lại đuổi theo. Đôi mắt nhỏ trợn lên, lạnh lẽo thấu xương, gào rít không ngừng, tựa hồ cùng Lục Kinh Vĩ có huyết hải thâm cừu đồng dạng. Bất quá nó cùng Lục Kinh Vĩ ở giữa thật có lấy huyết hải thâm cừu, bởi vì vừa mới bị Lục Kinh Vĩ ăn hết còn nhỏ tiểu luyện huyết xà, liền là con cái của nó. 23 nhanh nhẹn, tăng thêm bát bộ cả thiền, Lục Kinh Vĩ tốc độ đã đạt đến cực hạn, thế nhưng là như cũng không có nhanh hơn đầu này có thể so với tổng thị đỉnh phong luyện huyết xà. Đầu này trưởng thành luyện huyết xà hành tẩu tại trên mặt tuyết giống như phi đồng dạng, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhướng mày, Lục Kinh Vĩ hút một hơi thuốc, tay phải đánh ra, một cái hỏa diễm cự trưởng ngăn cản tại trưởng thành luyện huyết xà phía trước. TT. Trưởng thành luyện huyết xà lần này cũng không trực tiếp xuyên qua hỏa diễm cự trưởng, trong tiếng kêu ré, trong miệng phun ra một đạo thủy lam sắc nội lực chi thương, đem hỏa diễm cự trưởng xung phá, tản mát đầy trời đều là. Nội lực chi thương hơn thế chưa hết, bay thẳng Lục Kinh Vĩ phía sau lưng. Đương. Lục Kinh Vĩ trở tay một kiếm, đem nội lực chi thương chém thành hai nửa, sát người bay qua. Dù cho chỉ là hư thế, thế nhưng là tại Lục Kinh Vĩ cảm giác bên trong, nếu là hắn không ngăn cản lời nói, mặc cho đạo này kích phá hỏa diễm cự trưởng nội lực chi thương xung kích đến trên thân, nặng thì bỏ mình, nhẹ thì trọng thương. Đầu này trưởng thành luyện huyết xà thực lực mạnh, còn tại Lục Kinh Vĩ đoán trước phía trên. Siêu, siêu, siêu. Tại Lục Kinh Vĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong, trưởng thành luyện huyết xà phun ra ba cây nội lực chi thương, giống như thủy lam sắc công thành nỏ, hướng phía Lục Kinh Vĩ đánh thẳng tới. Cách nhau rất xa, Lục Kinh Vĩ liền có thể nghe được chói tai tiếng rít, nhường đầu hắn ra tóc sợi đầy. Ba điểm hỏa tinh bay múa, Lục Kinh Vĩ đánh ra ba con hỏa diễm cự trưởng, ngăn ở ba cây nội lực chi thương phía trước. Phốc phốc phốc. Ba tiếng kêu khẽ, hỏa diễm cự trưởng bị đâm phá, ánh trăng bảo kiếm vung chạm mà đi, đánh nát hai cái nội lực chi thương, trong đó một cây tại Lục Kinh Vĩ bên người bay qua, trực tiếp đem một khối cự thạch ngàn cân đâm thành đầy trời nát hoa. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây tùng, Lục Kinh Vĩ nhảy lên mà vào, sau lưng nội lực chi thương giống như cuồng phong mưa rào, lần nữa hướng phía Lục Kinh Vĩ tứ ngược mà tới. Chân đạp bát bộ cả thiền, có thể tránh lời nói Lục Kinh Vĩ liền né tránh, nếu là thực sự không tránh khỏi, cũng chỉ có hỏa diễm cự trưởng đánh ra, ánh trăng bảo kiếm chẳng phá. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, trưởng thành luyện huyết xà khoảng cách với hắn càng ngày càng gần. Đầu này trưởng thành luyện huyết xà tốc độ vững vàng thắng qua Lục Kinh Vĩ mấy bậc, bây giờ khoảng cách Lục Kinh Vĩ đã từ vừa mới bắt đầu 100 mét có hơn, rút ngắn đến bây giờ mấy chục mét bên ngoài. Đôi rắn co rúm ở giữa, tốc độ của nó đột nhiên tăng lên, tại trên mặt tuyết tựa như là tại lướt đi đồng dạng. Phun ra nội lực chi thương nhảy vọt tại Lục Kinh Vĩ trung quanh, từng cây cây tùng bị dễ dàng oanh thành đầy trời nát hoa, rơi xuống tại Lục Kinh Vĩ trung quanh. Hỏa diễm cự trưởng Nguyễn Vũ tại Lục Kinh Vĩ tả hữu, cùng nội lực chi thương va chạm, đan dệt ra từng cơn hỏa hoa. Bất quá đối mặt có thể so với tổng thị đỉnh phong võ giả thi triển nội lực chi thương, Lục Kinh Vĩ hỏa diễm cự trưởng hiển nhiên kém không chỉ một bậc, chỉ có thể tiêu hao một ít nội lực chi thương lực lượng, Lục Kinh Vĩ lúc này mới có thể dùng ánh trăng bảo kiếm chảm phá. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ánh trăng bảo kiếm muốn chảm phá nội lực chi thương còn có chút độ khó. Siêu. Một nhánh nội lực chi thương sát Lục Kinh Vĩ phần eo bay qua, nếu không phải Lục Kinh Vĩ hơi nghiêng qua hạ thân thể, chỉ sợ đã bị đạo này nội lực chi thương bắn trúng. Trường thành luyện huyết xà khoảng cách Lục Kinh Vĩ lại tới gần 10 mét, phun ra nội lực chi thương đối Lục Kinh Vĩ uy hiếp lại lớn một phần. Siêu. 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 Liên tiếp 3 cây nội lực chi thương đều sát Lục Kinh Vĩ thân thể bay qua, Lục Kinh Vĩ trái xoay phải xoay, thật vất vả mới từng cái tránh thoát, thế nhưng là trên thân đã ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Trường thành luyện huyết xà khoảng cách càng ngày càng gần, Lục Kinh Vĩ thời gian dần qua có chút tránh không thoát. Biến sắc, Lục Kinh Vĩ nhìn thuộc tính của mình điểm, cắn răng một cái, đem còn lại tự do động kinh điểm toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên. Chương 431, cường giả phong phạm. Tính danh, Lục Kinh Vĩ. Thực lực đánh giá, thanh đồng sáo trang, hạ phẩm. Thể chất, 23. Lực lượng, 23. Nhanh nhẹn, 26. Chí lực, 23. Tuổi thọ, 215 tuổi. Động kinh chỉ số, 8000. Bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng, ta đi ta cường ta mãnh, chim nhỏ hai đại điều. Hắc thiết sáo trang chuyên môn bản năng, mỹ nhân như họa, ta ngự 3000. Thanh đồng sáo trang chuyên môn bản năng, ta biết lòng của nàng. Còn thừa động kinh điểm, không ai. Theo ba cái tự do động kinh điểm thêm đến nhanh nhẹn lên, Lục Kinh Vĩ tốc độ lập tức tăng vọt mấy phần, khoảng cách trưởng thành luyện huyết xà xa một ít, đồng thời né tránh càng thêm cấp tốc, tốc độ phản ứng cũng sắp một ít. Liên tiếp mấy chi nội lực chi thương đều bị Lục Kinh Vĩ tùy tiện tránh thoát. TT. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ tốc độ lập tức tăng lên so với nó nhanh hơn mấy phần, trưởng thành luyện huyết xà phát ra chói hai tiếng kêu ré, trong mắt nhỏ lệ quang lấp lóe, cái đuôi chống rông co lại. 3. Tốc độ lại tăng lên một chút. 33. Lại là liên tiếp hai tiếng vang lên giòn giã, trưởng thành luyện huyết xà tốc độ lần nữa gia tăng. Bất quá đây đã là đầu này trưởng thành luyện huyết xà mức cực hạn, tốc độ lại tăng lên một ít về sau, miễn cưỡng đuổi kịp Lục Kinh Vĩ, cùng Lục Kinh Vĩ tốc độ ngang hàng, cả hai một trước một sau, hướng phía Vân Bảo Sơn chỗ sâu rong rồi. Quanh người, thương ảnh tung bay, núi đá vỡ nát, hỏa diễm mạn thiên phi vũ. Những nơi đi qua, giống như thần ma gì thế, hết thảy tất cả đều bị hai người ép diệt. Vân Bảo Sơn bên trong, một ít tại trong gió tuyết hoạt động động vật nhìn thấy cả hai, lập tức giống như là chuột thấy mèo đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, xa xa né tránh hai người. Bọn chúng cũng cảm nhận được cả hai cường đại, mà lại trưởng thành luyện huyết xà vốn là Vân Bảo Sơn bên trong bá chủ một trong, người nghe được trên người nó khí tức, những động vật này không chạy mới là lạ. Núi tuyết băng sập, đại thụ đổ xuống, thị cấp cường giả, nhất cử nhất động ở giữa liền có uy lực lớn, tại người bình thường xem ra, lực lượng như vậy đã không thuộc về loài người, mà là thuộc về thần ma. Đáng tiếc Lục Kinh Vĩ vị này thần ma đang bị truy chật vật không chịu nổi. Bên ngoài mấy dặm, một chỗ khe núi bên trong, có một ngọn núi động. Một đôi nam nữ ngồi trong sơn động đồ nướng thọ rừng, hai người đều có hơn 30 tuổi, nam diện mạo phổ thông, nữ vũ mị xinh đẹp, trên thân ẩn ẩn tản ra nội lực ba động, thực lực đều tại huyện cấp chi cảnh. Chúng ta có thể cầm tới xích huyết quả à? Nghe nói xích huyết quả phụ cận có luyện huyết xà thủ hộ, mỗi một đầu luyện huyết xà thực lực chí ít cũng tại thị cấp trở lên, chúng ta làm sao có thể là luyện huyết xà đối thủ? Vũ mị nữ nhân đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng địa đạo. Nam tử trầm ngâm một chút nói, sự do người làm, xích huyết quả đối với chúng ta tốt chỗ quá lớn, nếu biết nơi này có xích huyết quả, vậy làm sao cũng muốn đến xem mới được, nếu không chẳng phải là không lưu gì hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Có thể cầm tới tốt nhất, nếu là thực sự lấy không được cũng là chúng ta mệnh số như thế, mà lại vị kia lão thợ săn không phải nói thủ hộ xích huyết quả chỉ là một đầu mét dáng dấp tiểu luyện huyết xà à, nói rõ đầu này luyện huyết xà còn tại ấu niên kỳ, thực lực cũng bất quá huyền cấp, cùng chúng ta không sai biệt nhiều. Liền xem như đánh không lại nó, chúng ta cũng có thể thuận lợi đào tẩu, không cần cái gì lo lắng. Ừm, vậy trước tiên đi xem một chút lại nói. Vũ mị nữ nhân cắn cắn môi anh đào, như cũ có chút lo lắng, cho dù là ấu niên kỳ luyện huyết xà, đối bọn hắn hai cái chính huyện cấp võ giả tới nói, cũng là một cái đại khiêu chiến, hơi không cẩn thận liền có mất mạng nguy hiểm. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hai người nghe phía bên ngoài truyền đến từng cơn tiếng oanh minh, đồng thời cái này tiếng oanh minh còn lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa hướng phía bọn hắn vị trí quét ngang mà tới. Chuyện gì xảy ra? Tuyết băng sao? Chúng ta mau đi ra nhìn xem. Hai người không lo được lại đồ nướng con mồi, liên tục không ngừng chạy ra khỏi sân động, sau đó liền thấy vài trăm mét bên ngoài, một bóng người giống như cuồng phong mưa rào, gào thét lên từ bọn hắn phủ cận trải qua. Tại đạo nhân ảnh này đằng sau, nhưng là một đầu dài hơn 3 mét, to bằng cánh tay huyết sắc trường xà, tê tê kêu to, nội lực chi thương bay múa, đâm xuyên qua không khí, xuất hiện tại người ảnh thân hậu. Bóng người tiện tay vỗ, chính là từng cái hỏa diễm cự trường, cùng nội lực chi thương đụng vào nhau, kích thích đập vào mặt phong bạo. Dù cho cách xa nhau gần 100 mét xa, hai người vẫn là cảm giác được có chút không thở nổi, có thể thấy được hai người chiến đấu dư ba cường đại. Nhìn nhau, tràn đầy hãi nhiên, hai người đang muốn quay người rút đi, thế nhưng lại nhìn thấy huyết sắc trường xà hướng bọn họ nhìn lướt qua, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh thấu xương. Hai người lập tức như là bị nước đá tới bên trong, toàn thân phát lạnh, rốt cuộc không thể động đậy. Bất quá để cho hai người cảm thấy may mắn chính là, huyết sắc trường xà chỉ là lườm bọn họ một cái, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục truy kích phía trước đạo nhân ảnh kia. Cho tới bây giờ, hai người đều không có thấy rõ ràng Lục Kinh Vĩ hình dạng, chỉ có thể phân biệt đi ra Lục Kinh Vĩ là cái nam. Thằng đến huyết sắc trường xà cùng Lục Kinh Vĩ thân ảnh biến mất không thấy, hai người mới hồi phục tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cả hai biến mất chỗ, nơi đó một rừng cây nhỏ đã bị bay múa nội lực chi thương hủy đi, chỉ còn lại một vùng phế tích. Con rắn kia là luyện huyết xà đi, nó lại là một đầu trưởng thành luyện huyết xà, không phải nói vẹn vẹn chỉ là một đầu ấu niên kỳ luyện huyết xà sao? Nam tử sợ hãi nói. Vũ mị nữ tử nhẹ gật đầu, đích thật là một đầu trưởng thành luyện huyết xà, còn giống như là một đầu thực lực đạt tới tổng thị đỉnh phong luyện huyết xà, thực lực của nó mạnh cùng trong điện tịch miêu tả giống nhau như lúc, thậm chí so trong điện tịch miêu tả còn cường đại hơn mấy phần, ngươi nhìn nó lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Vũ mị nữ tử chỉ hướng nơi xa bị hủy diệt rừng cây nhỏ, thế nhưng là người nam kia đến cùng là ai, lại có thể tại đầu này tổng thị đỉnh phong luyện huyết xà truy sát dưới như cũ bình yên vô sự, mà lại thường có phản kích, thực lực của hắn chí ít cũng tại phó thị cấp trở lên, thậm chí rất có thể là chính thị cấp võ giả, thậm chí cả tổng thị cấp võ giả, ngươi thấy rõ hình dạng của hắn sao? Không có, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ hắn ngũ quan, bất quá người này hẳn là tương đối tuổi trẻ, có chừng 30 tuổi dáng vẻ. Nam tử có chút không xác định địa đạo. Vũ mị nữ tử mặt mũi tràn đầy hướng về nhìn đi xa một người một rắn một chút, nếu là có một ngày ta cũng có được nam nhân kia đồng dạng thực lực thật là tốt biết bao. Coi như ngươi cũng có được thực lực như vậy, cũng bất quá vẫn là bị luyện huyết xà truy sát, có cái gì tốt hâm mộ. Nam tử cười khổ nói. Vũ mị nữ tử chu miệng cái kia tổng mạnh hơn chúng ta đi, liền bị đuổi giết tư cách đều không có, một đầu phá rắn chừng chúng ta một chút, liền đem chúng ta dọa đến không dám núp đích, thử. Nam tử im lặng, nửa ngày về sau lắc đầu, được rồi, không suy nghĩ nhiều, thiên phú của chúng ta tư chất quá kém, đời này kiếp này cũng không biết có thể hay không đột phá đến tổng huyện đỉnh phong, làm gì hy vọng xa vời cái gì thị cấp võ giả. Vẫn là cước đạp thực địa từng bước một tới đi, có thể đi bao xa liền đi bao xa, sống lâu mấy năm cũng là tốt. Không có chí khí. Vũ mị nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái, sớm biết dạng này liền không gả cho ngươi, không có một chút nam nhân khí khái, đi, về nhà. Không tìm xích huyết quả sao? Nam tử kinh ngạc nói. Tìm cái gì tìm, không thấy được thủ vệ xích huyết quả không phải ấu niên kỳ luyện huyết xà, mà là một đầu thành niên kỳ luyện huyết xà à, liền vị kia thị cấp cường giả đều bị trưởng thành luyện huyết xà giết đánh tơi bởi bỏ trốn mất dạng, chớ nói chi là hai chúng ta tiểu huyện cấp võ giả. Liền xem như có thể tìm tới xích huyết quả, đoán chừng không đợi chúng ta phục dụng, đầu kia trưởng thành luyện huyết xà liền truy sát đến đây, đến lúc đó hai chúng ta ai có thể sống được. Vũ mị nữ tử tú mi hơi dương, cho nên vẫn là kịp thời đi thôi, miễn cho xích huyết quả không có trông được, hai chúng ta ngược lại mất mạng. Nói chuyện, vũ mị nữ tử bước nhanh hướng Vân Bảo Sơn bên ngoài đi đến, thấy tình cảnh này, nam tử lắc đầu, vội vàng đi theo. Đi tới đi tới, vũ mị nữ tử cùng nam tử cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Lục Kinh Vĩ cùng luyện huyết xà biến mất phương hướng, ẩn ẩn cảm giác được bên kia truyền đến từng cơn tiếng oanh minh, trên mặt đều xẹt qua một vòng hâm mộ hướng tới chi sắc. Cường giả như vậy, bọn hắn trọn đời cũng chưa từng gặp qua mấy cái, nếu là có hướng một ngày có thể có được Lục Kinh Vĩ thực lực, bọn hắn chết cũng cam tâm. Đáng tiếc đương kim thế giới thiên địa nguyên khí quá thưa thớt, thiên phú của bọn hắn tư chất lại không đủ, càng không có đại lượng tài nguyên có thể cung cấp sử dụng, có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng đã cạn kiệt toàn lực, muốn tiến thêm một bước độ khó có thể so với lên trời, bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không trời tuyết lớn bước lên nguy hiểm tính mạng chạy đến Vân Bảo Sơn tìm kiếm bảo vật. Phương xa, đang bị luyện huyết xà truy sát Lục Kinh Vĩ không có chút nào chú ý tới đôi kia đôi vợ chồng trung niên, hiện tại chạy trối chết thời gian đều không đủ dùng, Lục Kinh Vĩ đâu còn có tâm tư chú ý hai cái này người qua đường. Vào giờ phút này Lục Kinh Vĩ trong mắt, mấy tháng trước còn nhường hắn nơm nớp lo sợ huyện cấp võ giả, hiện tại đã không bị hắn để ở trong lòng. Siêu siêu siêu. Mắt thấy nội lực chi thương lần lượt thất bại, tròn mắt tận nứt luyện huyết xà cũng có chút phẫn nộ, trong tiếng kêu ré, từng đạo nội lực chi thương như là súng máy bắn phá, đem Lục Kinh Vĩ hoàn toàn bao phủ trong đó. Oeng. Một cái né tránh không kịp, Lục Kinh Vĩ bị trong đó một cây nội lực chi thương kích bên trong, quần quật lấy bay ra ngoài, nếu không phải có liệt hỏa trưởng ngăn trở một cái, lại thêm vận chuyển tới cực hạn kim trung cháo cùng cao tới 23 thể chất, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ đã bị căn này nội lực chi thương xuyên thấu. Một phương diện khác cũng là bởi vì theo kích xạ xuất nội lực chi thương càng ngày càng nhiều, uy lực đã không bằng vừa mới bắt đầu lợi hại như vậy. Trưởng thành luyện huyết xà mặc dù cường đại, thế nhưng là thể nội thiên địa nguyên khí số lượng cũng có hạn, đầu này trưởng thành luyện huyết xà tiêu hao cũng không nhỏ. Ngay cả như vậy, đối mặt đầu này trưởng thành luyện huyết xà điên cuồng công kích, Lục Kinh Vĩ vẫn là không có sức hoàn thủ. Trưởng thành luyện huyết xà vốn là cùng giai võ giả cùng dị thú bên trong người nổi bật, thậm chí có thể quét ngang cùng giai võ giả, đừng nói Lục Kinh Vĩ một cái có thể so với chính thị cấp phó thị cấp võ giả, liền xem như tổng thị đỉnh phong võ giả, đối mặt đầu này trưởng thành luyện huyết xà, đoan chừng cũng sẽ bị đánh bỏ trốn mất dạng. Tốc độ khủng khiếp, đáng sợ nọc độc, có thể so với cương thiết thân thể, nhường trưởng thành luyện huyết xà hóa thân thành cỗ máy giết người, tung hành ở thị cấp võ giả bên trong. Nếu không phải Lục Kinh Vĩ có cường đại bốn hạng cơ bản thuộc tính ủng hộ, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị đầu này trưởng thành luyện huyết xà xử lý. Về phần ma pháp, chỉ là cấp S thượng giai ma pháp thực lực, thi triển ra lôi điện thuật cùng phong nhận thuật đối với trưởng thành luyện huyết xà tới nói bất quá là gãi ngương ngứa, căn bản không dậy được cái tác dụng gì, sẽ còn lãng phí thời gian. Chương 432, thật là lớn cả bấy. Lục Kinh Vĩ lần nữa cảm nhận được nguy cơ tử vong ngay tại từng bước ép sát, trên mặt xẹt qua một vòng cười khổ, nếu không phải có cái kia ba cái tự do động kinh điểm ủng hộ, kịp thời tăng lên Lục Kinh Vĩ nhanh nhẹn, chỉ sợ hắn đã không chịu được nổi. Bất quá bây giờ hắn cách không chịu đựng nổi cũng không xa, nếu là thực sự không chịu được nổi, vậy cũng chỉ có quay đầu, buông tay nhấc bác. Đương nhiên làm như vậy hy vọng thắng lợi xa vời chi cực, đầu này trưởng thành luyện huyết xà vẹn vẹn thi triển nội lực ngoại phóng liền đem Lục Kinh Vĩ đánh tới bời, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nếu là cả hai cận thân tương bác, đối mặt trưởng thành luyện huyết xà cực kỳ linh hoạt thân thể, xuất quỷ nhập thần tốc độ, còn có kịch liệt độc dược, Lục Kinh Vĩ chỉ biết chết được càng nhanh. Ai, nếu là sớm biết rằng này, nên lưu thêm mấy cái động kinh điểm, như vậy chỉ cần có thể lại tại nhanh nhẹn bên trên gia tăng một hai cái động kinh điểm, Lục Kinh Vĩ tốc độ liền có thể vững vàng thắng qua trưởng thành luyện huyết xà, hy vọng chạy trốn đem bạo tăng một mạng lớn. Nếu như lại nhiều dự lưu 3-4 mai tự do động kinh điểm, chỉ cần toàn thêm đến nhanh nhẹn lên, Lục Kinh Vĩ tuyệt đối có thể bỏ trốn mất dạng, trưởng thành luyện huyết xà căn bản đuổi không kịp hắn. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như. Lục Kinh Vĩ cười khổ, thổi một điếu thuốc, tóe lên 3 điểm hỏa tinh, hai tay vỗ, ba con hỏa diễm bàn tay đánh vào phô thiên cái điểm mà đến nội lực chi thương phía trên, tách ra đầy trời hỏa hoa, bất quá lại có một cây nội lực chi thương kích trúng Lục Kinh Vĩ phía sau lưng, đem hắn nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Giữa trời phun ra một ngụm máu, Lục Kinh Vĩ mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, tốc độ lại nhanh mấy phần, kéo xa vài mét cùng trưởng thành luyện huyết xà khoảng cách. TT. Trưởng thành luyện huyết xà gào rít vài tiếng, cái đuôi trên không trung hư quất, đôm đốp thanh âm bên trong, tốc độ lại tăng lên mấy phần, truy tới gần vài mét, lúc này mới chậm lại. Nhìn thoáng qua khoảng cách với hắn không có kéo dài nửa điểm trưởng thành luyện huyết xà, Lục Kinh Vĩ lắc đầu cười khổ, vùi đầu tiếp tục chạy như điên, đối với trưởng thành luyện huyết xà bắn ra nội lực chi thương, có thể tránh liền tránh, thực sự không thể né mới có thể xuất trưởng suy yếu, xuất kiếm chặt đứt. Nếu là quá nhiều, cũng chỉ có thể trúng vào một cái, mặc dù sẽ nôn điểm huyết, thế nhưng là cũng có thể mượn nhờ cỗ này lực trùng kích chạy càng nhanh một ít, chậm rãi kéo xa cùng trưởng thành luyện huyết xà khoảng cách. Đương nhiên kết quả sau cùng là trưởng thành luyện huyết xà rất nhanh lại hội đuổi theo, khoảng cách giữa hai người chậm rãi bảo trì tầm chừng 60 thước. Một trước một sau, tại trong gió tuyết đuổi trốn, Lục Kinh Vĩ đã không phân rõ phương hướng, chỉ cần có đường hắn liền tiến lên, nghĩ hết biện pháp rời xa đuổi sát không buông trưởng thành luyện huyết xà. Đáng tiếc giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, mặc cho Lục Kinh Vĩ dốc hết toàn lực, như cũng không có kéo xa bao nhiêu cùng trưởng thành luyện huyết xà khoảng cách. Bát bộ cản tiền thi triển đến cực hạn, 26 nhanh nhẹn cũng phát huy đến cực hạn, Lục Kinh Vĩ bắt đầu thở hổn hển, đồng thời rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình bắt đầu hạ xuống. Trong cơ thể hắn nội lực xa xa không đổi kịp trưởng thành luyện huyết xà, giờ phút này đã chống đỡ không nổi hắn toàn lực thi triển bát bộ cản thiền, tốc độ tự nhiên là chậm lại. Thế nhưng là sau lưng đầu kia trưởng thành luyện huyết xà, tốc độ chẳng những không có giảm, ngược lại ẩn ẩn có lên cao dấu hiệu. 60m, 50m, 40m, 30m. Bịch. Ngay tại Lục Kinh Vĩ sắp lúc tuyệt vọng, hắn một cước giẫm lên một mảnh xốp trên mặt tuyết, một tiếng ầm vang rơi xuống. Lục Kinh Vĩ biến sắc, đang muốn nghĩ biện pháp nhảy tới, lại ngạc nhiên phát hiện hắn rơi xuống chỗ, không phải cái gì hố sâu, mà là một cái vực sâu. Rơi vào tòa này vực sâu trước đó, Lục Kinh Vĩ nhìn thấy phía trước là trắng xóa hoàn toàn đất tuyết, trải thật dày một tầng tuyết, thế nhưng là rơi xuống về sau, Lục Kinh Vĩ mới phát hiện tầng này tuyết dày lại là từ nhánh cây lá cây nâng lên. Cây tùng, bách thụ, cây sồi sinh cây, sinh trưởng tại vực sâu chung quanh, hướng phía trên vực sâu đất trống dương nhanh múa vớt sinh trưởng đi qua, ngạnh sinh sinh che khuất vực sâu cửa hang. Tuyết lớn lại tại những này cành lá phía trên đóng một tầng bạch sắc chăn mền, đây chính là Lục Kinh Vĩ nhìn thấy đất tuyết trận tướng, mảnh này dưới mặt tuyết mặt lại là một cái cực lớn cả bấy. Bất quá đến cùng là ai thất đức như vậy, thế mà tại vực sâu cửa hang trồng trọt nhiều như vậy mùa đông sinh trưởng cây cối, ngạnh sinh sinh che khuất vực sâu cửa hang, để trong này trở thành một chỗ đại cả bấy. Lục Kinh Vĩ trước tiên liền loại bỏ tự nhiên duyên cớ, bởi vì những này cây cối sinh trưởng quá chỉnh tề, không ngay ngắn đủ cũng không có khả năng che khuất phương viên vài dặm vực sâu cửa hang. Trọng yếu nhất chính là những này trên cây cối mặt còn có sửa qua nhánh vết tích, nếu nói không phải cố ý, Lục Kinh Vĩ sao lại tin tưởng? Trong điện quang hỏa thạch, Lục Kinh Vĩ liền nghĩ đến nhiều như vậy, thế nhưng lại chỉ có thể lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ, hướng phía mấy ngàn mét dưới vực sâu ngã đi. Sau lưng, đầu kia trưởng thành luyện huyết xà nhìn thấy Lục Kinh Vĩ đột nhiên biến mất, không khỏi phát ra phẫn nộ tiếng kêu rẽ, không lo được suy nghĩ nhiều, hướng phía Lục Kinh Vĩ truy sát tới. TT3. Không ngoài dự liệu, đầu này trưởng thành luyện huyết xà cũng rơi vào trong vực sâu, trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu, bắt đầu ở không trung ngỡ nẹo thân thể. Phía dưới ngoài trăm thước, Lục Kinh Vĩ vừa cảm thụ đập vào mặt kinh phong, một bên kiệt lực tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn, dù cho tới bây giờ thời khắc thế này, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đáng tiếc hắn rơi xuống vực sâu trên vách núi đá đồng thời không có sinh trưởng bao nhiêu cây cối, đại đa số đều là một ít hoa hoa thảo thảo loại hình, hiện tại cũng đều khô héo, chỉ có tại cửa động vị trí mới sinh trưởng một vòng che khuất vực sâu rậm rạp cây cối. Bởi vậy có thể thấy được đây hết thảy đều là có người cố ý hành động, Lục Kinh Vĩ lần nữa khẳng định chính mình suy đoán. Trên mặt đắng chát càng ngày càng đậm, trong con mắt có từng tia tuyệt vọng hiện lên. Trống rông vách núi, không có chút nào gắng sức chỗ, Lục Kinh Vĩ trên thân cũng không mang cái gì có thể lơ lửng đồ vật, nếu là cứ như vậy rớt xuống phía dưới trên núi đá, tuyệt đối sẽ bị ngã thành thịt muối. Theo sát phía sau trưởng thành luyện huyết xà cũng là kết cục này, cả hai lần này cũng coi là làm một lần cá mẹ một lứa. Đương nhiên, Lục Kinh Vĩ trong đầu dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ, trên mặt xẹt qua một vòng vẻ kỳ dị, Lục Kinh Vĩ thi triển ta biết lòng của nàng, hướng phía đỉnh đầu trưởng thành luyện huyết xà nhìn sang. Ta không muốn chết nha, ta muốn vì ta ra bực bực báo thủ, ta muốn ăn xuống mặt tiện nhân kia. Lục Kinh Vĩ trên trán xuất hiện từng đạo hắc tuyến, tuyệt vọng tâm tình chuyển biến tốt một chút, xông phá từng mảnh đám mây, đập vào mi mắt lại là một cái sơn thanh thủy tú chỗ. Vài dặm phương viên hồ nhỏ, nở đầy sơn cốc đóa hoa, từng cây kết lấy quả cây xanh, còn có hai tòa lầu trúc. Nương tựa theo cường đại ngũ quan cảm giác, Lục Kinh Vĩ liếc thấy sạch dưới tầng mây mặt cảnh sắc, thế mà không phải loạn thạch băng tuyết, mà là một tòa phong cảnh như họa sơn cốc. Bên ngoài băng tuyết đầy trời, trong sơn cốc lại là cây xanh râm mát, hoa quả khắp cây, trọng yếu nhất chính là, hắn rơi xuống chỗ, là một mảnh hồ nước. Ven bờ hồ, còn ngồi xổm một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương mặc một thân có chút cổ quái phân váy, tiểu dáng nhìn rất già, cho người ta một loại cổ đại cảm giác, lại cũng không lộ ra lao thổ, ngược lại có một loại kỳ lạ mỹ cảm. Nhất là sấn thác tiểu cô nương phấn điêu ngọc chắc dung nhan, càng có vẻ xinh đẹp động lòng người. Tiểu cô nương này ngay tại bên hồ giặt quần áo, trong bàn tay nhỏ còn cầm một kiện màu xanh nhạt quần áo, Lục Kinh Vĩ cùng trưởng thành luyện huyết xà từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên không khí thanh âm hiển nhiên kinh động đến ở bên hồ giặt quần áo tiểu cô nương, nàng ngẩng lên trán, ngạc nhiên nhìn xem từ tầng mây bên trong đống xuất hiện Lục Kinh Vĩ. Cái này khách đến từ thiên ngoại. Lục Kinh Vĩ cùng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tiểu cô nương đối mặt cùng một chỗ, đồng thời há to miệng. Lục Kinh Vĩ là không nghĩ tới cái này dưới vực sâu mặt chẳng những không phải băng tiên tuyết địa, ngược lại là một tòa bốn mùa trường xuân sơn cốc, hắn cũng sẽ không bị té chết. Tiểu cô nương kinh ngạc tự nhiên là Lục Kinh Vĩ cái này lạ lẫm khách tới. Bịch. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, Lục Kinh Vĩ ẩm vàng rơi vào trong hồ, tóe lên đầy trời bọt nước, hướng phía tiểu cô nương tung tóe tới. Sau lưng, luyện huyết xà theo sát phía sau, hướng phía giữa hồ bay xuống. Vừa mới rơi vào trong hồ, bị nước hồ xung kích hoa mắt chóng mặt, thế nhưng là Lục Kinh Vĩ đã không lo được những thứ này, lập tức ổn định thân hình, liên tục không ngừng hướng bên bờ bỏ đi. Ăn không ít lần thua thiệt, Lục Kinh Vĩ hiện tại cũng học xong bơi lội, bất quá hắn sẽ chỉ là đơn giản nhất cầu bỏ thức. Vốn là nghĩ hướng tiểu cô nương phương hướng bỏ qua đi, thế nhưng là nghĩ lại, Lục Kinh Vĩ nghiêng qua một cái, bỏ hướng khoảng cách tiểu cô nương xa hơn một chút một ít mà bên. Nhưng là tốc độ của hắn thực sự quá chậm, sau lưng đầu kia trưởng thành luyện huyết xà rất nhanh giữ vững thân thể, ở trong nước giống như một đạo mũi tên, đâm về Lục Kinh Vĩ. Chỉ là đảo mắt công phu, đầu này trưởng thành luyện huyết xà liền nhào tới Lục Kinh Vĩ trước mặt, hướng phía cổ của hắn cắn. Lục Kinh Vĩ trong miệng thuốc lá đã bị nước hồ ướt nhẹp, không có hỏa diễm làm dẫn, hắn thi triển liệt hỏa trưởng đối với luyện huyết xà tới nói không khác gãi ngứa ngứa, cơ hồ không hiệu quả gì. Cho nên Lục Kinh Vĩ trực tiếp rút ra Minh Nguyệt Bảo Kiếm, vượt lên trước một bước đón lấy luyện huyết xà cái cổ. Đáng tiếc tại trong hồ nước Lục Kinh Vĩ tốc độ phản ứng thua xa tại trên bờ, dù cho sớm có đón trước, đồng thời đánh đòn phủ đầu, như cũng không ngăn được đầu này trưởng thành luyện huyết xà răng nanh. Trưởng thành luyện huyết xà chỉ là hơi lay động đầu, liền dựa vào nước hồ lực lượng tránh thoát Minh Nguyệt Bảo Kiếm, cắn về phía Lục Kinh Vĩ cái cổ. Răng nanh bên trong độc rắn xâm nhiên, nếu là bị cắn một cái, kết quả có thể tưởng tượng được. Độc rắn thì cũng thôi đi, Lục Kinh Vĩ có như hoàng giải độc dịch nơi tay, thế nhưng là nếu là bị đầu này trưởng thành luyện huyết xà trực tiếp cắn đứt cái cổ, vậy liền xong đời. Kim Trung Cháo, 23 thể chất, căn bản ngăn không được đầu này trưởng thành luyện huyết xà cắn xé. Lục Kinh Vĩ lần nữa tuyệt vọng, trên mặt xẹt qua một vòng cười khổ, vào giờ phút này coi như hắn còn có một lá bài tẩy cũng không kịp dùng. Bạch. Đúng lúc này, Lục Kinh Vĩ nghe được bên tai truyền đến một tiếng vang nhỏ. Nghiêng đầu nhìn lại, đầu kia liền muốn cắn trúng hắn cái cổ luyện huyết xà, bị một cỗ lực lượng đột ngột kéo ra, bay đến mấy chục mét bên ngoài. Một cái trong chậu gỗ. Chậu gỗ chủ nhân là một cái hơn 20 tuổi nữ hải, hoặc là nói là nữ tiên tử. Mặc một thân quần áo màu trắng, lâng lâng giống như người trong chốn thần tiên, cổ kính, trang nhã hào phóng, cho người ta một loại trở lại thời cổ, nhìn thấy thời cổ tuyệt đại giai nhân nào giác. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mũi ngọc, sáng rực sáng chói mắt to, mày liễu, lỗ tai nhỏ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại xuất trần không nhiễm cao khiết khí tức. Giống nhau hàng mai, rét căm căm nở rộ, lại mở ra cực đẹp bông hoa, tản ra mê người mùi thơm ngát. Khuynh quốc khuynh thành, cổ kính, có một loại cảm giác không chân thật. Bất quá có chút phá hư khí chất là cái này cổ điển mỹ nhân một cái tay bên trong cầm mấy bộ y phục, trong tay kia cầm một cái chậu gỗ, quần áo tựa hồ là muốn đổi rửa, chậu gỗ là công cụ của nàng. Cái này khiến tiên tử từ trên trời rất xuống, biến thành thế gian công việc quản gia mỹ nhân, chỉ là lộ ra nàng một thân khí chất, chẳng những không có để cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại đặc thù mỹ cảm. Nếu là có một ngày, cái này tuyệt sắc huynh thành cổ điển mỹ nhân cho mình giặt quần áo thật tốt, nếu là đồ lót thì tốt hơn. Chương 433, linh lung nào. Đa tạ vị cô nương này ân cứu mạng. Mặc dù cảm giác nói như vậy có chút khó chịu, thế nhưng là nhìn thấy trước mặt đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ đều là một thân cổ đại cách ăn mặc, tựa hồ ngăn cách thật lâu đồng dạng, Lục Kinh Vĩ vẫn là không nhịn được treo lên túi sách, hướng phía đại mỹ nữ chắp tay nói. Lục Kinh Vĩ lúc này mới phát hiện trước đó tóe lên bọt nước, thế mà không có nửa điểm rơi xuống tiểu mỹ nữ trên thân, tựa hồ cũng bị đại mỹ nữ ngăn cản, cũng không biết nàng lúc nào xuất hiện tại tiểu mỹ nữ bên người. Cảm giác một cái, Lục Kinh Vĩ ngạc nhiên phát hiện, hắn thế mà cảm giác không đến đại mỹ nữ thực lực, tiểu mỹ nữ thực lực ngược lại là cảm giác đi ra. Tổng trấn đỉnh phong. Một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, thực lực thế mà đã đạt đến tổng trấn đỉnh phong, chỉ kém một chút liền có thể đặt chân huyện cấp võ giả chi cảnh, cái này khiến Lục Kinh Vĩ cũng không nhịn được vì nàng thiên phú tư chất hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu mỹ nữ đã lợi hại như vậy đại mỹ nữ đâu, có thể tại khoảng cách địa phương xa như vậy ôm đồm đi có thể so với tổng thị đỉnh phong võ giả trưởng thành luyện huyết xà, đồng thời còn đánh mất xỉu đặt ở trong chậu, thực lực như vậy, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Vị này nhìn bất quá chừng 20 tuổi đại mỹ nữ, chí ít cũng là tỉnh cấp võ giả. Lục Kinh Vĩ không khỏi hãi nhiên. Không cần cảm ơn, con rắn này ta lưu lại, ngươi đi đi. Đại mỹ nữ buông xuống quần áo, đối Lục Kinh Vĩ khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi nơi này, chuyện nơi đây đừng nói cho người khác, ta không thích có người quấy rầy ta. Nói chuyện, đại mỹ nữ ngồi xổm người xuống, bắt đầu rửa y phục của mình, nhìn đều không tiếp tục nhìn Lục Kinh Vĩ một chút, tiểu mỹ nữ cũng hướng Lục Kinh Vĩ khoát tay áo. Nhìn thấy đại tiểu mỹ nữ thái độ, Lục Kinh Vĩ cười khổ một cái, cô đương, ta hiện tại thể nội không có nhiều nội lực, lại thụ chút tổn thương, đoán chừng không bỏ lên nổi, ta nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thực lực liền đi. Đại mỹ nữ nhẹ gật đầu, tiếp tục chuyên tâm giặt quần áo, Lục Kinh Vĩ tìm một cái vắng vẻ chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Tại cùng trưởng thành luyện huyết xà trong lúc kỳ chiến, Lục Kinh Vĩ nội lực trong cơ thể đã tiêu hao 7-8 phần, nếu là lại trốn một hồi, chỉ sợ trong đan điền nội lực liền khô kiệt, đến lúc đó chờ đợi hắn vẫn là chết một lần. Ngoại trừ nội lực tiêu hao rất nhiều bên ngoài, trên đường đi trưởng thành luyện huyết xà phun ra từng đạo nội lực chi thương cũng cho Lục Kinh Vĩ mang đến nặng hơn thương thế, nếu không phải có 23 thể chất hộ thân, lại thêm kim trùng cháo, chỉ sợ Lục Kinh Vĩ hiện tại đã trọng thương nhanh xong. Toàn lực vận chuyển liệt hỏa chân công, từng chút trị liệu thương thế bên trong cơ thể, lại thêm cường đại thể chất sinh ra từ hiệu quả trị liệu quả, rất nhanh Lục Kinh Vĩ thương thế trên người liền tốt không sai biệt lắm. Thương thế đã tốt, Lục Kinh Vĩ liền bắt đầu khôi phục nội lực. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay tại Lục Kinh Vĩ nội lực gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, hắn nghe được bên tai truyền đến một tràng tiếng xé gió, tựa hồ có người từ đỉnh đầu rơi xuống. Lông mày dương lên, Lục Kinh Vĩ đình chỉ khôi phục nội lực, ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện từ vực sâu bên ngoài sơn cốc xuống tới người là một cái tóc trắng xóa lão nhân, nhìn ước chừng 70-80 tuổi, mặt mũi tràn đầy hiền hòa, lâng lâng mà rơi. Cảm giác một cái thực lực của nàng, lại là một vị tổng thị đỉnh phong võ giả. Lão nhân cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng Lục Kinh Vĩ, trên mặt xẹt qua một vòng kinh ngạc chi sắc, ẩn ẩn có chút bối rối. Thế nhưng là chợt cảm giác được Lục Kinh Vĩ thực lực, vẹn vẹn huyện cấp mà thôi, liền không có đem Lục Kinh Vĩ để ở trong lòng, đứng vững về sau nhìn hắn một cái, ngươi là? Ta là trong lúc vô tình rơi xuống, ở chỗ này liệu một lát tổn thương. Lục Kinh Vĩ cười nói. Lão nhân nhẹ gật đầu, liệu xong tổn thương liền rời đi đi, đừng ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Nói dứt lời, lão nhân xoay người rời đi, hờ hững thái độ làm cho Lục Kinh Vĩ cũng có chút ngạc nhiên. Lục Kinh Vĩ nhướng mày, luôn cảm thấy lão nhân này có chút là lạ, trong đầu linh quang lóe lên, Lục Kinh Vĩ đối lão nhân này phát động ta biết lòng của nàng. Tiểu tử này bất quá là huyện cấp võ giả, vô luận như thế nào cũng hủy không được đại sự của ta, tạm thời liền bỏ qua hắn đi. Nhuyễn Cân Tán lúc phát tác ở giữa là nửa giờ sau, chờ Ninh Tiểu Ninh cùng Ninh An An ăn linh lung đảo, chúng Nhuyễn Cân Tán, ta liền đem các nàng đưa đến nhi tử ta nơi đó. Chỉ cần Ninh Tiểu Ninh cùng nhi tử ta thành chuyện tốt, sự tình phía sau liền dễ nói, một vị chính tỉnh cấp con dâu, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động. Nhìn đến đây, Lục Kinh Vĩ phát hiện tinh thần lực của mình đã tiêu hao hơn phân nửa, không khỏi vội vàng dừng lại, không nghĩ tới đọc đến thực lực mạnh hơn chính mình võ giả như thế phí sức, mà lại hắn còn kém chút nhi không có đọc được lao nhân tâm. Xem ra dùng mình lúc này thời khắc này thực lực, tối đa cũng liền có thể đọc đến tổng thị cấp võ giả nội tâm, nếu là đối phương thực lực lại cao hơn, chỉ sợ chính mình liền không thể ra sức, thí dụ như cái kia Ninh Tiểu Ninh. Thông qua đọc tâm Lục Kinh Vĩ mới biết được, nguyên lai cái kia đại mỹ nhân gọi Ninh Tiểu Ninh, tiểu mỹ nhân gọi Ninh An An. Bất quá chính mình trước đó đọc đến trưởng thành luyện huyết xà ý nghĩ thời điểm, làm sao mới tiêu hao một chút tinh thần lực, chẳng lẽ là bởi vì trưởng thành luyện huyết xà là động vật duyên cớ, tinh thần lực phòng hộ chẳng phải lợi hại, bất quá bọn chúng những này thú loại, tựa hồ cũng không có nhiều tinh thần lực, nghĩ phòng hộ cũng phòng hộ không được. Suy nghĩ một chút, thấy lão nhân đã nhanh muốn đi vào trúc lâu, Lục Kinh Vĩ nhướng mày, muốn đi cản trở, dù sao nói đến Ninh Tiểu Ninh còn cứu mình một mạng, giờ phút này đã hắn đã biết rõ lão nhân này đối Ninh Tiểu Ninh lòng mang ý đồ xấu, về tình về lý cũng hẳn là nói cho một cái, quyền đương còn ân tình. Thế nhưng là đến cùng nên nói như thế nào đâu, cũng không thể trực tiếp nói cho Ninh Tiểu Ninh lão nhân này lấy ra quả đào có vấn đề, không nói trước Ninh Tiểu Ninh có thể hay không tin tưởng, vẻn vẹn là dựng nên một vị tổng thị đỉnh phong cấp địch nhân, liền đầy đủ Lục Kinh Vĩ nhức đầu. Tổng thị cấp trưởng thành luyện huyết xà liền đem Lục Kinh Vĩ làm thảm như vậy, chớ nói chi là một vị tổng thị cấp võ giả. Tốt nhất là đã có thể cứu Ninh Tiểu Ninh cùng Ninh An An, cũng sẽ không nhường lão nhân này biết rõ, coi hắn là làm địch nhân. Đúng lúc này, Lục Kinh Vĩ nhìn thấy từ trong trúc lâu đi tới một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị, cầm trong tay một cái óng ánh sáng long lanh quả đào, một bên gặp một bên tò mò nhìn hắn. Nhìn thấy cái này tiểu la lị Ninh An An, Lục Kinh Vĩ trong đầu linh quang lóe lên, hướng Ninh An An khoát tay áo, ra hiệu nàng tới. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ động tác, Ninh An An trợn to mắt nhìn hắn, cũng không nhúc nhích. Tới a? Lục Kinh Vĩ cười nói. Ninh An An cắn một cái quả đào, lắc đầu, không đến. Lục Kinh Vĩ suy nghĩ một chút, từ trong túi xuất ra một cái bật lửa, ba một tiếng mở ra, toát ra một đám lửa, cái này cho ngươi. Ba. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ trong tay cái bật lửa, Ninh An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một vòng kinh thường, từ chính mình tiểu y trong túi xuất ra một cái thông khí cái bật lửa, đối Lục Kinh Vĩ mở ra, toát ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Này. Lục Kinh Vĩ ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Ninh Tiểu Ninh cùng Ninh An An một mực đợi tại cái này ngăn cách trong sân cốc, hẳn là không làm sao tiếp xúc ngoại giới hiện đại hóa đồ vật, lại không nghĩ rằng Ninh An An trong tay thông khí cái bật lửa so với hắn cái bật lửa còn cao cấp hơn một ít. Bất quá nếu nói như vậy, Ninh Tiểu Ninh cùng Ninh An An vì cái gì còn dạng này một thân cách ăn mặc đâu, hẳn là hai người bọn họ cũng thích đi không chủ lưu lộ tuyến. Lục Kinh Vĩ lắc đầu cười khổ, hướng phía Ninh An An đi đến, đã tiểu nha đầu này không đến, vậy hắn liền đi qua. Nhìn thấy Lục Kinh Vĩ hướng nàng đi tới, Ninh An An trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá hắn, miệng bên trong còn gặm xuống nhuyễn cân tán linh lung đảo. Lục Kinh Vĩ trong lòng vui mừng, đi đến Ninh An An bên người, nhìn xem trước mặt trừng lớn con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hắn Ninh An An, Lục Kinh Vĩ cười xuất ra hai bình Ngưu Hoàng giải độc dịch, đây là hai bình Ngưu Hoàng giải độc dịch, có thể giải trừ bất độc. Các ngươi ăn quả đào có vấn đề, hẳn là bị người hạ nhuyễn cân tán. A, ngươi. Lục Kinh Vĩ nhường Ninh An An giật mình, nhịn không được la lên. Lục Kinh Vĩ vội vàng che miệng nhỏ của nàng, đối nàng làm một cái hư thanh động tác, khắc lên tiếng, không nên để cho lão thái bà kia nghe thấy được. Ngông nô. Ninh An An không hiểu nhẹ gật đầu, chờ đến Lục Kinh Vĩ buông nàng ra, mới vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi gạt người, nô nãi nãi đối với chúng ta khá tốt, thường xuyên mang ăn ngon đến xem chúng ta, nàng làm sao lại trong quả đào hạ độc chứ? Ngươi nếu không tin, liền đem hai bình này như hoàng giải độc dịch mang lên, sau đó nghiêm túc cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể. Nếu như các ngươi thật chúng nhuyễn cân tán liền uống một bình, nếu là không có liền đem cái này như hoàng giải độc dịch trả lại cho ta, thế nào? Lục Kinh Vĩ nói, làm như vậy đối với các ngươi lại không cái gì chỗ xấu, còn vì các ngươi tăng thêm một tầng bảo hiểm, ngươi xem coi thế nào? Ninh An An như có điều suy nghĩ nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nhìn xem Lục Kinh Vĩ nói, làm sao ngươi biết cái này quả đảo bên trong có nhuyễn cân tán đâu, ngươi lại không nếm qua? Ta đoán được, trước kia ta nếm qua nhuyễn cân tán, đối với nó hương vị có sự hiểu biết nhất định, vừa mới cái kia ngôn mãi mãi cầm quả đảo tới thời điểm, ta vừa vặn ngửi thấy. Lục Kinh Vĩ ăn nói bịa chuyện đạo. Nha. Ninh An An nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này, bất quá nói không chừng cái kia nhuyễn cân tán là Nô Nãi Nãi đặt ở trên người, cũng không phải là xuống đến quả đào bên trong, cái này quả đào vừa vặn rất tốt ăn a, một năm mới kết 10 cái đây. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngươi nói có đúng hay không? Lục Kinh Vĩ cười nói. Ninh An An lắc lắc cái đầu nhỏ, không hiểu, bất quá ngươi nói hẳn là có chút đạo lý, ta cầm đi cho sư phó nhìn xem. Đừng để Nô Nãi Nãi thấy được, nếu không nàng nếu là biết rõ, khẳng định hội tìm ta gây phiền phức. Lục Kinh Vĩ nhắc nhở. Ninh An An nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ không để cho Nô Nãi Nãi biết, bất quá ta cảm thấy ngươi là người xấu. Nói dứt lời, Ninh An An nhẹ cả tương hướng trúc lâu chạy tới, Lục Kinh Vĩ cười khổ một cái, ngồi xếp bằng, khôi phục nội lực. Không bao lâu, trong trúc lâu truyền đến cãi lộn thanh âm. Nô Nãi Nãi, ta vẫn luôn rất tôn trọng ngươi, tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà đối với chúng ta làm loại chuyện này. Tiểu Ninh cô nương, ta cũng là không thể làm gì, nhà ta Nguyên Nhi rất ưa thích ngươi, từ 10 năm trước liền bắt đầu thích ngươi, cho tới bây giờ, vì ngươi làm nhiều như vậy, thế nhưng là ngươi lại một mực chướng mắt hắn, ta cũng là nóng lòng, cho nên mới sẽ làm loại chuyện này, còn xin Tiểu Ninh cô nương tha thứ. Tha thứ? Nguyên lai là vì Đặng Nguyên cái kia đang đồ lãng tử, trước kia hắn một mực dây dưa ta nể mặt ngươi mới một mực chưa từng cùng hắn so đo, không nghĩ tới hắn thế mà ngày một thậm tệ hơn, cổ động ngươi tới đối ta hạ dược, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha hắn. Tiểu Ninh cô nương, chuyện này đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với Nguyên Nhi. Là ta tự tác chủ trương muốn tác hợp các ngươi, ngươi nếu là sinh khí liền đối ta sinh khí đi, muốn đánh muốn mắng đều có thể, về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Không cần, về sau giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cũng không cần lại đến ta chỗ này. Còn Đặng Nguyên cái này kẻ cầm đầu, ta sẽ chém đoạn hắn một cái cánh tay với tư cách trừng phạt. Thứ. Tiểu Ninh cô nương, ngươi muốn chạm liền chạm ta đi, tuyệt đối không nên chạm nhà ta Nguyên Nhi, lần này đều là lỗi của ta, xin ngươi buông tha Nguyên Nhi.